Chương 502, khái niệm tử vong. Chương 502, khái niệm tử vong. Các ngươi không phải muốn đánh sao? Đến a. Ông. Ầm ầm. Hậu thổ nương nương cầm trong tay ám kim quang luân đuổi ba cái đại la cấp độ hư không cường giả đẩy hư không chạy. Theo hắn phát lực, trong tay vòng ánh sáng hào quang tỏa sáng, toàn bộ hư không cùng chư thiên vạn giới quy tắc đều tùy theo chấn động. Người này vì cái gì như thế cường? Không phải nói chí tôn chi lộ đã bị thiên đạo cùng hư không ý chí chắn mất sao? Cái kia hắn cuối cùng là tình huống như thế nào? Hắn đuổi tới, chạy mau. Trải qua một đợt giao phong về sau, lúc này ba vị đại la cấp độ hư không cường giả đã bị đánh thương tích đầy mình, đừng nói là chiến ý, liền lòng tự tin đều cho đánh sợ. Cái này căn bản cũng không phải là một cái vị giai chiến đấu. Mới đầu hư không chi chủ để chúng nó ba cái cùng một chỗ hành động, chúng nó cũng còn cảm thấy rất ổn thỏa. Một cái phụ trách ngăn chặn hậu thổ, một cái phụ trách ngăn chặn Thái Sơn phụ quân, một cái khác cưỡng ép phá vây đi giết người thừa kế của thần Trung Sơn, còn có nữ nhân kia. Cái này rất nghiêm cẩn. Nhưng là bây giờ chúng nó lại chỉ muốn chửi mẹ. Ổn thỏa cái giám A. Nghiêm cẩn cái giám A. Tình báo này căn bản liền không đáng tin cậy thật sao. Chúng nó cảm giác phải tự mình bị nhà mình chủ thượng cho hố. Đại la cùng chí tôn cái này có thể là một mã sự tình sao. Nhưng kỳ thật chuyện này cũng trách không được hư không chi chủ. Hậu thổ từ lúc luyện hóa Udo về sau, liền trực tiếp lui khỏi vị trí hàng hai, thời gian dài như vậy đến nay, vô luận là hư không vẫn là chư thiên vạn giới cường giả, đều chỉ biết là hắn luyện hóa Udo thành tựu đại la chi cảnh. Nhưng lại từ không có người gặp hắn động thủ một lần. Mặc dù một mực có truyền ngôn nói hắn ngay tại mở một đầu hoàn toàn mới hệ thống, hoặc sẽ thành tiên đạo cùng hư không ý chí bên ngoài thứ ba đại ý chí. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Hệ thống hình thức ban đầu đích thật là có, thế nhưng chỉ cần không đi đến một bước cuối cùng tự thân hóa đạo tình trạng, vậy căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Mở mới hệ thống loại này sự tình từ xưa tới nay cũng không phải là không có người làm qua. Liền nói chư thiên vạn giới thánh nhân, còn có hư không bên trong hư không chí tôn, đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mà hắn đại la cấp độ cường giả, nghĩ muốn đạt tới chí tôn, thánh nhân trình độ như vậy, liền nhất định phải chờ đến bọn họ tiến thêm một bước, chống đi vị trí về sau, mới có thể có tranh đoạt cái kia tôn vị cơ hội. Có thể là cũng đã lâu, đều không biết bao nhiêu năm, có ai chân chính thành công? Cũng không có. Thánh nhân cùng hư không chí tôn bọn họ mỗi một cái đều có độc thuộc về mình hệ thống hình thức ban đầu, nhưng cũng đều cắm ở hóa đạo giai đoạn này. Cho nên lúc ban đầu hậu thổ chuyện này truyền đi phía sau, cũng không có người thật coi ra gì. Thế nhưng tất cả mọi người xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là thánh nhân cùng hư không chí tôn mặc dù đều có chính mình hệ thống hình thức ban đầu, có thể là bọn họ có khả năng đạt tới này cấp độ, bản thân chính là dựa vào tiên đạo cùng hư không ý chí. Hoặc là nói, bọn họ tôn vị chính là hai cái này bổ dưỡng. Cho nên bọn họ mới được xưng là tiên đạo thánh nhân cùng hư không chí tôn. Cho nên làm bọn họ bị đánh lên cái này nhãn hiệu thời điểm, kỳ thật liền đã chú định hạn chế bọn họ tương lai phát triển có thể. Điểm này kỳ thật bọn họ chính mình cũng rõ ràng. Mà hậu thổ tại Udo cái này việc không ai quản lý khu vực chứng đạo đại la, không thể nghi ngờ liền so thiên đạo thánh nhân cùng hư không chí tôn nhiều càng nhiều khả năng. Ai có thể tưởng tượng đến, lúc trước bất quá là một cái người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận cục diện rồi dám, đến hậu thổ trong tay lại phản mà thành tự hắn. Hậu thổ nương nương đuổi theo ba cái hư không cường giả chạy, tựa như là mèo vờn chuột đuổi theo cùng trêu đùa đồng dạng, hắn giữ tợn cười một tiếng, chạy. Đến đều đến rồi. Các ngươi chạy chỗ nào? Vừa vặn không phải đều rất phách lối sao, không phải muốn cường công ta Udo sao, hiện tại làm sao suy sụp? Ông. Hắn trong tay vòng ánh sáng hất lên, trong tay vòng ánh sáng một hóa ngàn vạn hóa thành nhà tù trực tiếp phong tỏa mảnh này hư không chi địa, dẫn đến chúng nó đụng đầu vào cấm chế bên trên. Lúc này vòng ánh sáng bao phủ chi địa đều trở thành hậu thổ lãnh địa, tại chỗ này hắn chính là chúa tể tất cả ý chí. Ngay sau đó một trận kinh khủng sóng ánh sáng tại hư không bên trong đẩy ra, ba tên hư không cường giả muốn tuấn di tránh né, thế nhưng trong cơ thể hư không chi lực lại bị một cỗ khắc cường hành ý chí chô áp chế. Hậu thổ đứng ở phía trên nhìn xuống ba thú vật, thu thập xong các người, ta liền đi tìm một chuyến hư không chi chủ, ta cũng phải nhìn xem chuyện này hắn muốn giải thích thế nào. Nói xong hắn bàn tay dùng sức một nắm, chật cánh cung về sau đông nhiên kéo một cái, trực tiếp đem ba cái hư không cường giả thần hồn rút đi ra, sau đó phong trong tay vòng ánh sáng bên trong. Ba cái hư không cường giả tại vòng ánh sáng bên trong liều mạng dãy ruộng, nhưng lại đều là chuyện vô bổ, hậu thổ lực lượng đối thần hồn là có tuyệt đối áp chế. Hắn bàn tay chấn động, đem chúng nó toàn bộ đều chấn áp xuống dưới, vòng ánh sáng khôi phục bình tĩnh. Muốn đánh bại đại la kim tiên cũng không khó. Thế nhưng muốn giết chết bọn họ lại không có đơn giản như vậy, cho dù là hắn bây giờ có được thánh nhân cấp độ lực lượng, muốn triệt để đánh giết một tôn đại la cường giả cũng cần phí thật lớn sức lực. Mà còn hiện tại cũng không phải giết bọn họ thời điểm, cái này ba cái có thể là chứng cứ. Mà tại hắn bên này chiến đấu kết thúc đồng thời, kim tiên cấp độ chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cộng công dĩ chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng tự thân trạng thái. Cuối cùng tại hắn đồng thời bóp nát hai cái kim tiên kỳ hư không thú một mấy mắt, tại chúng nó sinh mệnh tinh hoa cùng huyết dịch tẩy lễ bên dưới, hắn khí tức trên thân lần thứ hai kéo lên, trực tiếp khôi phục đến đại la cấp độ. Hắn trên thân khí thế khủng bố bộc phát, đem hư không lần thứ hai đã dẫn phát chấn động kịch liệt. Sau đó một trận cuồng quyến tiếng cười to vang vọng toàn bộ hư không. Udo thành bên trong, Đoạn Ngọc bọn họ cũng đồng dạng nghe đến cộng công tiếng cười. Ba người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lý Bằng Trình, xem ra hẳn là thắng oanh. Đột nhiên vừa đến khí tức kinh khủng tại đỉnh đầu bọn họ bộc phát, đem hắn lời nói đánh gãy. Trên đỉnh đầu không gian xé rách, một cái to lớn che trời thú vật chảo hướng bọn họ trực tiếp chụp lại. Không cách nào chống lại khủng bố uy áp rơi xuống trên người bọn họ, chỉ một nháy mắt liền đem bọn họ nhục thân băng diệt. Đoạn Ngọc muốn rách cả mí mắt, trên thân phục nguyên chi quang quyết tán, cải tạo chính mình cùng Lý Bằng chỉnh thân thể bọn hắn thân, ngay sau đó lại phát động thời gian gia tốc, cực tốc mở ra trúc long hình thái, thời đỉnh, huyết nguyệt tất cả trạng thái toàn bộ gia trì, hắn lấy thân thể của mình ngăn tại hai người phía trên nhìn thẳng vào cái kia thú vật trảo, tính toán lập tức cái này một kích. Có thể là cái kia thú vật trên bước mặt lưu chuyển quy tắc chi quang vẹn vẹn chỉ là tùy ý quét qua, thời đỉnh liền bị phá ra, huyết nguyệt cũng theo đó băng diệt, liền loại này dưới trạng thái hắn vốn nên không thương tổn bất diệt đặc tính, đều phản phất mất hiệu lực đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được, hắn tại thời gian trường hà bên trong tồn tại vết tích hình như đang nhanh chóng băng diệt. Có người muốn đem hắn từ khái niệm thời gian bên trên trực tiếp chôn bụi. Hắn bất tử bất diệt không giả, có thể là nếu như hắn tại thế gian này tất cả vết tích đều bị xóa đi, cũng liền ý vị hắn người này liền không tồn tại. Người cũng không có, còn nói thế nào bất tử bất diệt. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc đem hắn bao phủ. Cho lão tử trở về. Hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp thi triển thời gian đảo thoái. Trong chốc lát tất cả đồ vật toàn bộ bất động. Nhưng mà cho dù là hắn thần lực khôi phục, bị echo, khôi phục lại bị echo, mãi đến cuối cùng đã đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, tiến vào một loại nào đó quá tải trạng thái, lại cũng chỉ đem thời gian đảo thoái 10 giây. Cái kia thú vật chảo chỉ là hơi dừng lại một chút, lại lần nữa rơi xuống, tựa hồ căn vốn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà liên tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh. Thân mặc áo tơi, đầu đội nón lá mũ, trong tay còn cầm một cái tẩu thuốc. Là người chèo thuyền? Không, là Thái Sơn phủ quân. Thái Sơn phủ quân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia giản mua không có chút huyết sắc nào mặt, hắn nhìn xem cái kia thú vật chảo thần sắc lạnh lùng, đưa tay chính là một quyền. Lan, đường ngăn cách, quá tải vấn đề phía sau sẽ nói rõ. Mặt khác, hôm nay về trễ, liền cái này một trường, thân yêu chương 503, ngũ hành chi thần tụ tập chương 503, ngũ hành chi thần tụ tập lan. Thái Sơn phủ quân một quyền chính là ra, toàn bộ vũ đô là chấn động, vô số quỷ ảnh trùng điệp. Quyền phong chỗ hướng, bách quỷ dạ hành, chúng sinh đều là rơi. Tại quỷ khóc thần hào ở giữa, to lớn không gì so sánh được quyền ấn cùng cái kia to lớn thú vật chảo đụng vào nhau. Vâng. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, từng đạo kinh khủng sóng xung kích hướng bên ngoài quyết tán. Dưới chân đại địa giãn nứt, thành trì bắt đầu tan vỡ, chấn thủ quỷ môn quan thần đồ, vớt lũy trận mắt trừng trừng. Thần đồ vung vẩy trong tay kim sắc chiến kích, quát lên một tiếng lớn chiến kích trăng non cong lưới đao lập tức chém ra một đạo sáng chói ánh sáng ấn. Quang ngân cùng phía trước nhất tối cường sóng xung kích chạm vào nhau triệt tiêu lẫn nhau, mà đạo thứ hai sóng xung kích lại cực tốc đánh tới. Lúc này vớt lũy vô vô bên cạnh bạch hổ đầu, cái kia nguyên bản nằm tại trên mặt đất bạch hổ mắt vàng thần quang tiềm thước, ngang nhiên đứng dậy, bốn chảo hám địa, trên đầu dương, trong miệng phát ra rung trời hổ gầm. Thuần âm tân kim chi khí ở trên không hội tụ thành, hóa thành to lớn kim việt thần uy huy hoàng, sắc bén lưỡi búa phảng phất có khả năng chém hết thiên hạ quỷ, thần đầu, tản ra vô tận phong mang. Kim việt từ trời rơi xuống, trung điệp nện ở quỷ môn quan cách đó không xa, tại chạm diệt hai đạo năng lượng xung kích phía sau, đứng ở đó lập tức lại phảng phất hóa thành một mặt tấm thuẫn. Mặc cho phía sau năng lượng xung kích làm sao kịch liệt, đều không thể đem dùng chuyển. Hai thần vẫn như cũ đứng ở quỷ môn quan hai bên, sắc mặt trang nghiêm, thần sắc như thường. Mặc cho nơi khác thiên băng địa liệt, bọn họ từ bị nhưng bất động. Hậu thổ nương nương để bọn họ bảo vệ tốt quỷ môn quan, cái kia bọn họ thì nhất định sẽ bảo vệ tốt. Giống nhau tình cảnh đồng thời còn phát sinh ở địa phủ. Trung ương quỷ đế một trong kê khang tay cầm bạch ngọc bút, nâng bút vung tay áo ở giữa đại lượng minh văn, bức họa múa bút mà ra. Trong nháy mắt một cái kình thiên cự quy liền bao phủ tại địa phủ phía trên. Minh văn kết hợp hình thành mai rùa, bức họa lại dung hợp minh văn hình thành rùa thân. Năng lượng xung kích rơi vào mai rùa bên trên, khiến minh văn trôi dạt, giống như mặt nước đồng dạng, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một mảnh minh văn quy giác bị đánh vỡ, liền lại sẽ lại mới xông lên đi điền vào chỗ trống. Nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng khiêng nửa ngày, lại chưa từng có nửa điểm sơ hở. Chu Khất thì tọa chấn thập bát tầng địa ngục, lật tay ở giữa liền chấn áp những cái kia bạo động ác quỷ. Thập điện Diêm Vương đứng đầu Tần Quảng Vương, còn có hai điện Sở Giang Vương hai thần tọa chấn tại Liên Thông Quỷ Môn Quan Hoàng Tuyển Lộ bên đường. Mà hắn mấy vị thì thủ bước tại cương vị của mình, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ đủ loại phương diện hoàn toàn toàn năng đủ nhìn ra, Vũ Đô chỉnh thể quân sự tố chất là cực cao. Quả thật có vấn đề phát sinh lúc, Vũ Đô sở thuộc tất cả mọi người có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lại nói tuy nhiều, thế nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt. Lại nói trên trời chiến trường kia, một quên một chảo lẫn nhau đấu sức, trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Thế nhưng Thái Sơn phụ quân mặc dù cũng tinh thông không gian chi lực, có thể cùng đối diện vị kia hư không cường giả nếu mà so sánh, nhưng vẫn là hơi kém một chút. Đột nhiên hư không cả đời ngàn vạn hư không chi nhận, đồng thời những này hư không chi nhận phía trên cũng đều bám vào thời gian chi lực, trực tiếp liền muốn cho Đoạn Ngọc bọn họ đến cái chém thành muôn mảnh, vạn kiếp bất phục. Đoạn Ngọc thấy thế cắn răng, lần thứ hai mở ra thời đỉnh, thừa dịp những cái kia hư không chi nhận đỉnh trệ một mấy mắt, hắn tại Lý Bằng Trình cùng Kim Linh trên thân đánh xuống hư không ấn ký. Đoạn Ngọc ngươi muốn làm gì? Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai người sắc mặt kinh biến. Ít mẹ nó nói nhảm. Ngươi làm diễn cầu huyết kịch đâu? Có thể mẹ nó đi một cái là một cái. Nói xong hắn liền không để ý bọn họ phản kháng, ném xuống hai cái thời đỉnh tạc đạn đem hai người định trụ, phạm vi cố định là 100 mét, thời gian định là 1 giờ, sau đó trực tiếp đem bọn họ đưa đến 100 vạn dặm bên ngoài. Mục tiêu của đối phương tất nhiên là hắn, vậy liền nhất định sẽ không phức tạp, lãng phí thời gian đi giết người không liên quan. Thời đỉnh tạc đạn mặc dù định trụ bọn họ, thế nhưng ngoài định mức kéo dài ra phóng xạ cũng là đối với bọn họ bảo vệ tốt nhất. Ít nhất cái này trong vòng một canh giờ, có lẽ đủ để bảo vệ bọn họ không lo. Mà tại hắn làm xong những chuyện này phía sau không phải mấy giây về sau, thời đình liền bị hư không chi nhận tàn khốc phá vỡ, bạo liệt hư không chi lực nháy mắt đem hắn xé thành vỡ nát. Trúc Long chi lân chí tử đả kích hiệu quả cũng bị phát động, thế nhưng cũng không thể chống đỡ mấy giây liền phá bỡ. Hư không chi nhận bên trong xen lẫn thời gian chi lực cũng chỉ hoàn hắn Trúc Long khu cải tạo năng lực. Dần dần hắn cải tạo càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó khăn. Sử dụng, lão tử đây là muốn chết. Làm sao mẹ nó cùng đùa giỡn đồng dạng có thể lão tử cái gì cũng không làm à, lũ khốn kiếp này đột nhiên chúng cái gì gió, vì cái gì muốn đột nhiên muốn giết ta cộng công cái hố to này hàng, để hắn bảo vệ ta, không phải là mẹ nó đi đánh nhau, ngươi còn kêu cái gì thủy thần, trực tiếp kêu hố thần toán. Mẹ nó hố xong ra ra hố lao cha, hố xong lão cha hố nhân tộc, hiện tại liền mẹ nó ta một đứa bé đều hố, đây chính là trong truyền thuyết lao hấu thông sát. Không được, không thể cứ thế mà chết đi. Chính là thật muốn chết, lão tử cũng nhất định kéo các ngươi đám này hư không thể trùng làm đệm lưng. Còn sót lại nửa người trong mắt của hắn hung quang tiềm thước, trên mặt lộ ra một cỗ điên sức lực. Hắn tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống bên trong móc ra một cái tinh xảo trận bàn. Thứ này ban đầu ở cực tây chi giới thời điểm, hắn để Lý Bằng Trình thay đảm bảo qua. Trận bàn tại xuất hiện một máy mắt, liền bị hư không chi lực vỡ vụn. Bất quá Đoạn Ngọc Hào không đau lòng, bởi vì cái này trận bàn không phải mấu chốt, cái này liền chỉ là cái vỏ bọc, chân chính mấu chốt là giấu ở đồ vật bên trong. Chỉ thấy trận bàn vỏ ngoài sau khi vỡ vụn, bên trong hiện lộ ra một cái tản ra màu hổ phách ánh sáng bạch ngọc bài. Ngọc bài trung ương khắc lấy một cái minh văn. Nó ý là hỏa. Thứ này là lúc trước rời đi cực nam chi giới trước đây, hắn khóc lóc van mài từ hỏa thần nơi đó mài đến. Cái này ngọc bài bên trong có hỏa thần bảy thành lực lượng một cái công kích. Mặc dù không phải thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng theo hỏa thần lời nói, gặp phải yếu bảo mệnh đủ để, gặp phải cường, cái này một cái công kích cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Loại kia cấp độ đại la cường giả, cho dù là bị đả thương nặng, cũng đầy đủ nghiền chết hắn. Lúc trước hắn còn không tin, sau đó hiện tại liền bị đánh mặt. Hắn kỳ thật có thể hiện tại trực tiếp dùng xong cái này ngọc bài. Thế nhưng hắn nghĩ chơi một bộ lớn. Trong mắt của hắn màu trắng huỳnh quang hiện lên, mở ra thời không chi đồng. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hình ảnh điều đến 0.1 giây trước đây, há miệng liền đi cắn cái kia còn chưa bị phá hư trận bàn. Tất nhiên một cái làm không chết các ngươi, vậy lao tử liền nhiều đến mấy cái. Thời không đoạt ảnh phát động. Coi hắn chỉ là động lên suy nghĩ muốn cầm lấy cái kia trận bàn thời điểm, tuổi thọ của hắn liền bắt đầu không muốn mạng ào ào rơi xuống. Bởi vì cải tạo năng lực bị hạn chế nguyên nhân, mặc dù thực tế bị khấu trừ ra thọ nguyên không có bao nhiêu, thế nhưng rất nhanh cũng đều đã đạt đến 5 vạn năm thọ nguyên. Mà khi thọ nguyên trừ đến trình độ này thời điểm, hắn năng lực lần thứ hai quá tải, cái này cũng liền mang ý nghĩa giảm giá hoạt động kết thúc, tuổi thọ của hắn sẽ một phần không thiếu bị khấu trừ ra. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, lao tử đều mẹ nó phải chết, còn quan tâm ngươi cái này bà dừa hai táo, liền mẹ nó có thể sức lực tạo liền xong rồi. Mà liền tại hắn tính toán được ăn cả ngã về không, ăn thua đủ thời điểm, hắn đống nhiên cảm giác trên thân buông lỏng, các đứt cảm giác biến mất không còn chút tung tích. Hắn rất rõ ràng, đây không phải là chết lặng cảm giác, mà là thật biến mất. Tiếp lấy một cỗ kỳ dị, ấm áp năng lượng bọc lại hắn tàn khu. Hai tử, nhà ra. Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, Đoạn Ngọc là người, đến bên miệng trận bàn lại bị còn trở về, khấu trừ thọ nguyên một lần nữa bổ khuyết bên trên. Thời không chi đồng giải trừ, coi hắn nhìn thấy trước mắt cái kia toàn thân tiêu đốt màu hổ phách hỏa diễm khôi ngô hán từ lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trúc Dung lão tổ tông tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Ngươi thật đủ hung ác, đủ tuyệt, đủ dũng. Lại một thanh âm vang lên, Đoạn Ngọc theo tiếng nói mà nhìn thấy cái kia mặc một bộ xích kim sắc lộng lẫy cẩm y áo khoác, mặt như con ngọc, nhìn qua có chút tao bao nam tử, thu thần không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức dâng lên, rơi xuống trên người hắn, gần như nháy mắt liền chữa trị hắn thân thể tàn huyết. Cái kia tùy tính phiêu giật, lại có chút lười biếng thân ảnh ngược lại đập vào mi mắt. Cú mang tiền bối khủng. Một tiếng đột ngột ho nhẹ từ phía sau truyền đến, Đoạn Ngọc quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức đổi biến, mặt đơ. Huyền Minh. Nhục Thu, phốc ha 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 chương 504, Thư Không Chi Chủ Nguy chương 504, Thư Không Chi Chủ Nguy thời kỳ, ngũ hành chi thần, trừ hậu thổ nương nương còn chưa xuất hiện bên ngoài, vậy mà đầy đủ hết. Đoạn Ngọc đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bầu trời bên trong cái kia thú vật chảo cùng Thái Sơn phụ quân chẳng biết lúc nào đều đã biến mất không thấy. Đây là nhặt về một cái mạng a. Trúc Dung lão tổ tông, các ngươi sao lại tới đây? Đoạn Ngọc đầy mặt bất khả tư nghị mà hỏi. Chúng ta nếu là không đến, ngươi đã chết. Huyền Minh không thẹn Đông Thần chi danh, vừa mở miệng liền trực tiếp đem bầu không khí đông kết. Đoạn Ngọc không thèm để ý hắn, cứu tiểu gia chính là Trúc Dung lão tổ tông bọn họ ba cái, có ngươi cái mặt đơ treo sự tình. Hắn vẫn là quên không được chính mình bị cưỡng chế bởi gia cực bắt chi giới sự tình, còn có liền là đối phương tấm kia chảnh cùng nhị ngũ bắt vạn giống như, vẫn còn so sánh hắn xoáy như vậy ném một cái ném mặt đơ sát thực là để hắn khó chịu. Trúc Dung cười cười, cầm trong tay năng lượng lắng lại hỏa chữ ngọc bài lại đưa còn trở về, chúng ta cảm nhận được Udo bên này chiến đấu ba động, mà còn cũng nhận đến tiểu thổ truyền tin, liền chạy tới. Hậu thổ nương nương. Đúng. Hậu thổ nương nương cùng hố thần. Ừ, thủy thần tiền bối đi đâu rồi? Udo nội bộ xuất hiện vấn đề lớn như vậy, hậu thổ nương nương không có phát giác được. Hố thần. Bốn vị quý tiết chi thần đều là thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Đoạn Ngọc đội ho một tiếng, nói sai. Trúc Dung cười lắc đầu, cũng không có xoắn xuýt, nói, tiểu thổ bị hư không chi chủ bày một đạo, vừa vặn bị kéo lại, cho nên chưa kịp trở về thủ, đến mức ngươi nói cái kia hố thần tiểu gia hỏa. Ngươi không sao chứ? Chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thô kệch âm thanh, ngay sau đó cộng công liền trống rỗng xuất hiện tại Đoạn Ngọc trước mặt, sau đó xách tiểu hamster đồng dạng đem hắn xách, xung quanh quan sát tỉ mỉ một phen. Gặp hắn không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là làm hắn nhìn thấy Đoạn Ngọc loại kia đen như than nắm sắc mặt lúc, hắn vẫn không khỏi cười cười xấu hổ. Hắn lúc trước có thể là đều đã khoe khoang khoác lác, kết quả ra như thế một việc sự tình, nói thật sắc thực thật rất mất mặt. Biết mất mặt, không sai, có chút tiến bộ. Cộng công thân thể cứng đờ, nắm lấy đoạn ngọc phía sau cổ áo tay vô ý thức bung ra, máy móc quay đầu nhìn hướng Trúc Dung, biểu lộ rõ ràng có chút không được tự nhiên. Cha. Phụ thân Trúc Dung quanh tay, trên mặt không có cùng đoạn ngọc ở chung lúc ôn hòa, lúc này hắn đầy mặt nghiêm túc trang trọng, ổn thỏa một bộ nghiêm phụ phái đoàn. Mặc dù bây giờ đều là thần, thế nhưng phụ tử ở giữa ở chung hình thức còn cùng thế tục gia đình như vậy cũng giống như nhau. Cộng công đối với Trúc Dung nắm đấm hoàng hốt, giống như là thế tục nhi tử đối cha bảy thất lang hoàng hốt. Đây mới là ổn thỏa huyết mạch áp chế đến. Cho dù là cách nhau vài vạn năm không thấy, cũng căn bản là không có cách loại bỏ phương diện này mang tới ảnh hưởng. Hai phụ tử nhìn nhau nửa ngày, đều há to miệng, nhưng lại đều không lời nào để nói. Hoặc là cùng hắn nói là không lời nào để nói, kỳ thật nói là không biết làm sao mở miệng mới càng thích hợp. Đoạn Ngọc không có quản bọn họ hai cái, mà là tiến tới quan hệ tương đối tốt một chút Nhục Thu bên cạnh, vô ý thức hạ thấp thanh âm hỏi, Thái Sơn phủ quân đâu, hắn lao nhân ra không có sao chứ? Nhục Thu liếc mắt nhìn hắn, Thái Sơn phủ quân có thể là uy tín lâu năm đại la cường giả, dù cho đại đạo hữu huyết cũng sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Đại đạo hữu huyết? Đoạn Ngọc trong miệng thì thầm nói, không nên ngươi quản lý, cũng đừng đoán. Nhục Thu vô bờ vai của hắn, bên này vấn đề đã giải quyết, chúng ta cần phải đi. Lúc này Câu Mang đống nhiên đối Trúc Dung bọn họ nói, Trúc Dung cùng cộng công nghiêng đi ánh mắt, nhẹ gật đầu, cái kia đi thôi. Đi đâu a? Đoạn Ngọc đẩy mặt mở miệng. Thư không chi chủ đột biên, hắn động không nên động suy nghĩ, thay đổi không nên động lòng người, đương nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Đông Thần Huyền Minh mở miệng nói ra, trong giọng nói sát cơ nhất định hiện, trên thân càng là bắn ra nồng hậu dày đặc sát ý không nên động người. Đoạn Ngọc thần sắc khác thường nhìn xem hắn. Người này là muốn vì chính mình ra mặt. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. Quá đáng sợ. Hắn làm sao sẽ sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ? Mặt đơn nếu là biết vì hắn ra mặt. Cái kia nếu không phải hắn điên, liền là thế giới này điên. Cái kia sẽ là ai chứ? Hậu thổ nương nương sao? Hoặc là nô, hẳn là hậu thổ nương nương. Dù sao cùng là ngũ hành chi thần, mà lại năm đó người này còn chuyển sinh đến qua nhân tộc. Là bằng hữu cũng có nói. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi coi trọng Huyền Minh một cái này cái mặt đơ ra hỏa vậy mà còn có bằng hữu. Thật thần kỳ a. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn cùng đi sao? Yên tâm, lần này ta thiếp thân che chở ngươi, ta cầm ta đầu đảm bảo, tuyệt không có việc gì. Cộng công đầy mặt nói nghiêm túc. Nhìn điệu bộ này người này là muốn rửa sạch đục nhã tiết tấu. Trúc Dung bọn họ cũng đồng loạt nhìn hướng Đoạn Ngọc. Bọn họ có chút hiếu kỳ tiểu gia hỏa này có hay không dũng khí cùng bọn họ đi tới một lần. Dù sao vừa vặn trải qua sinh tử chèn ép, mà chuyến này đi qua sẽ chỉ nguy hiểm càng lớn, đến lúc đó phải đối mặt nhưng là không chỉ là bình thường đại la cường giả, còn muốn đối mặt hư không chi chủ, thậm chí là hư không ý chí. Đừng nói là hợp đạo kỳ, loại này trường hợp chính là bình thường kim tiên đều chưa hẳn có lá gan đi đối mặt. Đương nhiên vấn đề an toàn cũng không phải vấn đề gì, sáu cái đại thần bảo vệ một cái tiểu tử nếu như bảo hộ không được, cái kia bọn họ có thể tập thể xuống đài. Con mẹ nó làm cái gì thần, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Đoạn Ngọc chỉ cái mũi của mình, chợt lâm vào trầm tư. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, mắt lộ ra hung quang, cắn răng nghiến lợi nói, "Thư không chi chủ tên Vương bắt đạn kia như thế chiếu cô ta, nếu là không đi nhìn xem hắn ăn quả đáng răng rớp, ta mẹ nó nuốt không trôi khẩu khí này." Tốt. Trúc Dung cười to nói, "Năm đó dù cho cùng Cựu Thiên Đình thực lực cách xa, chúng ta nhân tộc cũng vẫn như cũ dám cầm vũ khí nổi dậy, đi khiêu chiến chỗ kia vị thiên địa cộng chủ uy tín. Đây mới là ta nhân tộc nam nhi nên có đảm phách." Câu Mang vẫn như cũng là bộ kia điểm tĩnh thanh nhã dáng dấp, đồng thời không nói gì thêm. Nhục Thu ngược lại là không có như vậy ngoài ý muốn, dù sao tiểu tử này viên kia mập gan hắn đã từng gặp qua. Lúc trước dám xách theo thương cùng mình têu gào người, làm sao sẽ thiếu dũng khí. Huyền Minh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Đoạn Ngọc ánh mắt, liền cùng vừa vặn Đoạn Ngọc nhìn hắn ánh mắt cơ hồ là không có sai biệt. Chúng nhân nhất đập chính là hợp, sau đó tại cộng công nghiêm mật bảo hộ bên dưới, mọi người lên đường. Tiến vào hư không về sau, Đoạn Ngọc nắm tóc, luôn cảm giác mình hình như quên đi cái gì. Là cái gì tới U Đô? Cái nào đó ngóc ngách bên trong, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh giống như pho tượng đồng dạng đông lệnh ra tây ngược lại nằm trên mặt đất. Lúc này trái tim của bọn họ tình cảm liền cùng cái này U Đô đại địa đồng dạng, rất lạnh. Chương 505, ta là vi rút chương 505, ta là vi rút thống tử, ngươi phía trước cũng không có nói với ta, năng lực của ta còn có cơ chế quá tải à. Đinh. Đây là thiên đạo cùng hư không ý chí kết hợp bố trí hạn chế, phía trước vẫn cảm thấy ngươi không đến mức đến trình độ đó, cho nên liền không có nói. Đinh. Chuyện này là thống tử thất trách. Có lỗi với được rồi, cũng không trách ngươi được, ai có thể nghĩ tới lũ khốn kiếp này như thế không có hạn cuối a. Đoạn Ngọc can ủi. Cho nên thiên đạo cùng hư không ý chí bố trí loại này hạn chế, là vì nhằm vào Trung Sơn chi thần. Đinh. Không hoàn toàn là. Chủ yếu là hạn chế tất cả đại la cấp độ cùng tình tu thời không chi lực người. Đinh. Thời không chi lực đối thiên đạo cùng hư không ý chí ảnh hưởng là cực lớn. Đinh. Cũng tỉ như ngươi thời không đoạn ảnh, mỗi lần vận dụng đều sẽ sáng tạo ra vô số cái song song thời không, nếu như ném đi tổn thất thọ nguyên loại này mặt trái trạng thái, những cái kia song song thời không kỳ thật đối ngươi không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đinh. Nhưng là đối với thiên đạo cùng hư không ý chí đến nói, cái này vô số cái song song thời không liền không thể nghi ngờ là một loại gánh vác, mặc dù cuối cùng những này song song thời không đều sẽ bị thanh trừ hết, có thể là tại bị loại bỏ phía trước liền. Ân, thật giống như ngươi máy tính dính virus, ổ cứng bên trong nhiều đến không hết rác rưởi văn kiện đồng dạng, chỉnh máy tính đều thay đổi đến kẹt, ngươi là cảm giác gì? Buồn nôn a. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút loại kia thẻ thành đoạn phim cảm giác đều cảm thấy chán ghét, thoáng chốc hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nguyên lai ta là virus. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, ta vậy mà có thể đem thiên đạo cùng hư không ý chí buồn nôn đến, ta mẹ nó tốt như bức à. Đinh. Người cao hứng liền tốt. Gần như chỉ là mấy hơi thời gian, các vị đại thần liền mang hắn từ U Đô đi thẳng tới hư không chỗ sâu nhất. Tốc độ này để hắn không khỏi líu lưỡi, nếu để cho mấy vị này đại thần mang theo hắn đi làm nhiệm vụ, sợ là nhiệm vụ này đã sớm hoàn thành. So sánh cùng nhau Phi Phi Long Tiểu Liệt xa tốc độ kia quả thực liền giống như ốc sên. Thực lực yếu, tốc độ còn chậm. Hừ, đồ ăn long. Trong lòng của hắn không khỏi đem lão Lý cho hung hăng ghét bỏ một lần. Làm bọn họ trình diện thời điểm, hậu thổ nương nương cũng sớm đã tại cùng hư không cường giả giằng co, tinh xảo khuôn mặt lộ ra băng lãnh hàn khí, dưới lòng bàn chân đạp mấy cái kim tiên kỳ hư không thú thi thể, liếc nhìn lại quả thực là bá khí nghiêm nghị. Đoạn Ngọc còn kinh dị phát hiện, ở đây không chỉ có hậu thổ nương nương, còn có tầm 10 vị trên thân thần quang ba phủ, hắn hoàn toàn chưa từng thấy lạ lẫm cường giả. Hậu thổ nương nương chờ lạ lẫm cường giả cảm ứng được bọn họ đến, cũng trong lúc đó đều nghiêng đầu lại. Đoạn Ngọc cảm giác được rõ ràng, trong chớp nhoáng này những này các đại thần ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Những ánh mắt kia tựa như là ít xạ tuyến đồng dạng, để hắn cảm thấy mình tựa như là bị đảo cởi hết quần áo, bị bọn họ trong trong ngoài ngoài nhìn toàn bộ. Để hắn tê cả da đầu, 10 phần mất tự nhiên. Lúc này cộng công tiến lên một bước, ngăn tại trước người hắn, loại kia bị người tham quan cảm giác mới rốt cục biến mất. Hắn dài thở dài một hơi, nhìn xem cái kia nặng nề bóng lưng, tiên lặng giơ ngón tay cái lên. Hố thần cuối cùng không hố. Theo cộng công như thế một dính líu, chúng các cường giả cũng sẽ không tiếp tục tận lực quan tâm bên này. Chỉ là có người nhìn thấy cộng công phía sau, kinh ngạc sau khi còn thiếu không được một trận trêu chọc. "Ôi, cái này không phải chúng ta Thủy Thần đại nhân sao?" Một cái mập mạp, nhìn qua phúc hậu 10 phần, nhưng lại lộ ra một tia giảo hoạt cường giả trêu chọc nói. Cộng công liếc hắn một cái, "Lan, này, đều mấy năm, vẫn là cái kia bạo tính tình." Mập mạp lắc đầu, cũng là không quá để ý, hắn có chút nghiêng đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Đoạn Ngọc, vị này chắc hẳn chính là Trung Sơn chi thần tân nhiệm người thừa kế a, quả nhiên là tướng mạo đường đường, tướng mạo phi phàm a. Đoạn Ngọc bên cạnh bước một bước đứng ra, chắp tay, "Trung Sơn thần tử, Thần Châu nhân tộc Đoạn Ngọc, bái kiến tiền bối." Không ngờ cái kia mập mạp liền bội quát quát tay, "Ai, năm đó ta có thể là theo Si Bưu lăn lộn qua, cũng coi như nửa cái nhân tộc. Tiêu tiền bối cái kia nhiều xa lạ. Ta gọi Phi Liêm, ngươi gọi ta." Một tiếng phi đệ liền có thể. "Phi, phi đệ." Đoạn Ngọc có chút chấn váng. "Cái này nói ngược a." "Ai, đối chạy. Dạng này mới lộ ra tà thân cận nha." Phi Liêm cười rạng rỡ, nhìn qua càng thêm thân nhân một chút. Có thể là Đoạn Ngọc lại cả đời mấy phần cảnh giác, không khỏi hướng về cộng công sau lưng hơi di chuyển. Sự tình ra có quái nhất định có yêu a. Vị này trong truyền thuyết phong thần, đối hắn khó tránh khỏi có chút quá khách khí chút. Nhìn hắn động tác, Phi Liêm trên mặt thịt mỡ run rẩy. "Ngươi chuyển cái này hai bước là nghiêm túc sao? Ta giả phi giải đến như thế hiền lành, thấy thế nào cũng không giống là người xấu a." Phốc phốc đứng tại hắn bên cạnh cùng vóc người có so sánh rõ ràng gầy gò nam tử nhịn không được phát cười một tiếng. "Ngươi cười cái rắm." Phi Liêm nhấc chân chính là một chân. Đối phương thân ảnh tiềm thức ở giữa, tránh đi một cước kia. "Ta là cười ngươi không có tự mình hiểu lấy. Nhìn cho người ta hải tử dọa đến." Cái kia gầy gò nam tử nói xong rất có lễ tiết đối Đoạn Ngọc chắp tay, "Ta tên Bình Đế, công tử cũng có thể gọi ta là Vũ sư." Đoạn Ngọc đội vàng đáp lễ, "Bái kiến Vũ thần tiền bối." Bình Đế cười cười, "Công tử không cần giữ lễ tiết, luận bối phận cùng tôn vị, nơi này tất cả mọi người đến gọi ngươi thành đạo huynh." Cảm nhận được chúng thần ánh mắt cũng đều tụ đến, Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái, cười cười xấu hổ, "Ta các luận các đích ngược lại là không nghĩ tới, ngươi cũng dám theo tới." Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại hư không thú trên thi thể hậu thổ nương nương, "Hắn nói, ta là vụ án người trong cuộc a. Các ngươi cái này đều muốn mở phiên tòa ta nếu không đến, đây không phải là có chút nói không qua đời. Hú hổ cái này lão vương tám chứng làm ta hai lần, ta nếu là không thể nhìn tận mắt các ngươi đá hắn cái mông, nện hắn đầu chó, tâm ta khí không thuận. Làm cản." Một tiếng quát chói tai vang lên, hư không chấn động ở giữa hư không chi lực triều tịch hướng về Đoạn Ngọc đánh tới. "Ân." Cộng công đem Đoạn Ngọc bảo vệ tại sau lưng. Chúng thần đồng thời quay đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, nhất thời hư không bên trong vô tận thần quang chứa đựng, toàn bộ hư không bộc phát lớn chấn động mạnh, vô số hư không thú vì đó mất mạng. Mà bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ trong lúc đó truyền đến một tiếng hét thảm, một tôn đại la cấp độ hư không cường giả nhục thân lại bị bọn họ thần uy miễn cưỡng đè nát. Hậu thổ nương nương trong tay vòng ánh sáng hiện lên, trực tiếp liền đem cái kia hư không cường giả thần hồn kéo đi qua. "Hư không chi chủ, ngươi còn muốn co đầu rút cổ tới khi nào? Ngươi như nếu không ra, chúng ta liền giết toàn bộ hư không." Hậu thổ nương nương âm thanh quyết tán, truyền lại đến hư không mỗi một cái góc. Hậu thổ thần chỉ an tâm chớ đợi, bản tọa đây không phải là đã đến rồi sao? Hư không bên trong vạn bật nghiêm một chút, một đạo kỳ dị thân ảnh xuất hiện ở chúng thần đối diện. Đã thấy một thân hình lớn nhỏ, không có râu tóc, không có ngũ quan, cả khuôn mặt là một cái tương tự ngân hà vòng xoáy, màu sắc sặc sỡ, thâm thúy vô cùng. Trên thân cũng không có áo khoác, cũng không có rõ ràng khí quan, toàn thân là ám lam sắc, trên thân thiểm thức một chút tia sáng tựa như thân mặc tinh không đồng dạng. Đáng nhắc tới chính là, hắn dáng người tinh tế, trước ngực có chút nô lên, tạm thời có thể xem như là cái nữ tính. Thư không chi chủ mới vừa xuất hiện, liền dùng tấm kia ngân hà mặt nhìn Đoạn Ngọc một cái. Trong chốc lát, Đoạn Ngọc não vênh một cái, chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị trục xuất tới một mảnh hư vô bên trong. Liên tại hắn sắp trầm luân thời điểm, thất hải bên trong trúc long chi lân đột nhiên từ đen chuyển đỏ, tách ra chói mắt hồng mang. Cũng trong lúc đó một hơi gió mát, một trận mưa phùn, một đoàn màu hổ phách hỏa diễm cùng một đoàn kim quang lóng lánh nước đoàn đồng thời xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Những năng lượng này hóa thành từng đầu cánh tay bắt lấy hắn, sau đó cưỡng ép đem hắn ném ra cái kia mảnh hư vô không gian. Ôi! Đoàn Ngọc thân thể run lên, miệng lớn hít một hơi, đại lượng nguyên tố bị hắn hút vào thể nội, làm dịu hắn tình trạng. Hắn lúc này toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, toàn thân run rẩy không chỉ. Cái này liền coi như ngươi nói năng lô mãng trừng phạt ta. Thưa không chi chủ lạnh nhạt nói. Thưa không chi chủ ngươi tự tìm cái chết. Cộng công giận tím mặt, thưa không bên trong tất cả thủy nguyên làm hội tụ thành biển, đại dương màu vàng nóng giống như thái cổ cự thú thôn vệ tất cả. Trúc Dung một phát bắt được hắn, đem hắn theo tại nguyên chỗ, bình tĩnh một chút. Nói xong hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, hài tử, ngươi không sao chứ? Đoạn Ngọc cúi đầu, lắc đầu, không có việc gì. Chúng thần đều nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng bọn họ không có phát hiện chính là cái kia túi đầu nuốt ở trong bóng tối khuôn mặt, khơi gợi lên một vẻ ý vị nụ cười khó hiểu. Chương 506, Trung Sơn Chi Thần. Chương 506, Trung Sơn Chi Thần. Thưa không chi chủ, lúc trước quy tắc là các ngươi cùng yêu tộc định, nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần vượt biên. Ngươi hôm nay nếu là không thể cho chúng ta một hợp lý bằng giao, liền đừng trách chúng ta nhắc lên ngươi hư không. Hậu thổ nương nương trên tay vòng ánh sáng chuyển động, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Xuất hư không. A hư không chi chủ khép lời một tiếng, ánh mắt đảo qua hậu thổ nương nương ở bên trong chúng thần, điểm này người chỉ sợ không đủ a. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ầm vang một phát. Chỉ là đại la cấp độ khí tức, vậy mà liền có mười mấy cái, gần tới 20 cái. Tính đến rơi xuống hậu thổ nương nương trên tay, ổn thỏa vượt qua 20 cái. Bản tọa bản ý đồng thời không phải là muốn đánh vỡ quy tắc, các ngươi còn không có phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, bản tọa đều là tại duy trì quy tắc cân bằng. Thưa không chi chủ chậm rãi mở miệng, người thừa kế của thần Trung Sơn, còn có nữ nhân kia mới thật sự là phá hư quy tắc người. Bọn họ tồn tại nghiêm trọng phá hủy cân bằng, cho nên nếu như nói phá hư quy tắc, cái kia cũng có thể là các ngươi trước phá hư, không phải sao? Thả ngươi mẹ cái rắm. Nhục Thu không có hình tượng chút nào chửi ầm lên, ngươi mẹ nó muốn chiến liền chiến, lão tử phục hồi. Câu mang bọn họ cũng đều nhộn nhịp buộc phát khí cơ, dù cho bây giờ tại nhân số bên trên không chiếm ưu thế, bọn họ cũng không sợ chút nào. So nhiều người đúng không? Hậu thổ nương nương lạnh hừ một tiếng, trong tay vòng ánh sáng cách không một đập, hư không lập tức bị xé ra một cái lỗ to lớn. Một giây sau mười mấy người từ cái kia chỗ thủng chỗ nhảy vào, từng cái đều là đại la kim tiên. Hư không dẫn đầu phá hư quy tắc trò chơi, nhân tộc cùng thiên đỉnh tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều chúng nó. Viêm đế, hoàng đế, Sibiu, đế quốc, chuyên húc, nghiêu, thuấn, vũ chờ nhân tộc cường đại tiên tổ đều trình diện. Trong đó còn có một vị tại hiện thân lúc, đồng thời đưa tới câu mang, nhục thu cùng huyền minh ba vị này cổ thần ánh mắt. Chính là hoàng đế trưởng tử, Thiếu Hạo. Đối với vị này bị dịn chia tay đã lâu phụ thân ba vị cổ thần nhiều ít vẫn là tổn có một ít tình hoài. Mà thiên đình bên này, Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Câu Trần Thượng cùng Thiên Hoàng đại đế. Lại thêm hậu thổ nương nương. Tứ ngự xem như là đến đông đủ. Trừ ba vị này bên ngoài, còn có ngũ phương ngũ lão. Đông Phương Thanh Đế Thanh Linh Thủy Lão Cửu Khí Thiên Quân, Nam Phương Xích Đế Đan Linh Chân Lão Tam Khí Thiên Quân, Trung Ương Hoàng Đế Huyền Linh Hoàng Lão Nhất Khí Thiên Quân, Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng Lão Thất Khí Thiên Quân, Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền Lão Ngũ Khí Thiên Quân. Còn có một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Người hậu thế chỉ biết Thái Bạch Kim Tinh là cái thoạt nhìn mười phần hiền lành tiểu lão đầu, là thiên đế bên cạnh giỏi về định loạn tiểu tùy tùng. Thế nhưng mọi người lại quên Thái Bạch người, Phương Tây Kim Tinh, chủ sát phạt. Thái Bạch Kim Tinh có thể là vị thực sự võ thần, còn có thân khoác thần giáp, dung mạo tuấn nhã, sinh ra Tam Mục Y Vũ Chiến Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Quán Khẩu Nhị Lang. Dáng dấp tiêu căng khó thuần, chân đạp phong hỏa luân, trên cổ tay mang theo càn khôn quyển, thân quấn hồn thiên lăng tam đàn hải hội đại thần, Na Cha. Từng vị nhân tộc cường giả, từng vị thiên đình chính thần đột nhiên xuất hiện tụ tập cùng một chỗ, uy thế đã có đem hư không một phương đấu đá xu thế. Song phương bầu không khí lập tức liền thay đổi đến cháy bỏng. Cường giả song phương tự nhiên không chỉ những thứ này. Hư không một phe là vì giữ gìn thực lực, mà nhân tộc cùng thiên đình bên kia thì là muốn lưu người trông coi nhà. Cho nên đương nhiên không có khả năng cường giả ra hết. Cậu công mang theo Đoạn Ngọc đi tới đám người tối hậu phương. Cùng nhau theo tới còn có Phi Liêm, Bình Đế cùng Câu Mang. Thứ nhất là vì phòng ngừa hư không chi chủ lại đột nhiên xuất thủ. Thứ hai là nếu như chờ sẽ thật đánh nhau, dựa vào sau một chút, bọn họ cũng tốt che chở Đoạn Ngọc. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, đừng nhìn hiện tại Dương Cung Bạt Kiếm bộ dạng, trên thực tế trận này trận cuối cùng tỷ lệ lớn là không đánh được. Hư không chi chủ vẫn muốn giết Đoạn Ngọc, vừa vặn kỳ thật có cơ hội, thế nhưng cuối cùng hắn không phải là thu tay lại. Hậu thổ nương nương vẫn luôn tại nói nhao nhao muốn xốc hư không, có thể là cái này đều nửa ngày hắn thật động sao? Thưa không chi chủ có thể vượt biên để cho thủ hạ cường giả đi tập sát Đoạn Ngọc, thế nhưng hắn chính mình nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ. Hậu thổ nương nương khả năng sẽ ra tay đánh nhau, nhưng lại sẽ không thật sốc toàn bộ hư không. Nói trắng ra chính là đều không muốn đem sự tình làm đến loại kia không còn đường lui, không thể vãn hồi tình trạng. Đến bọn họ này cấp độ, không đã không phải là nói đánh liền có thể đánh. Rất nhiều thứ đều cần đi cân nhắc. Như thật mở ra hỗn chiến, lấy bọn họ lực phá hoại, cái này chư thiên vạn giới không phải là bị bọn họ đánh sập không thể. Đến lúc đó hư không ý chí cùng thiên đạo cùng nhau nổi giận, chỗ cùng người đều cho hết chứng. Cho nên tự nhiên là tuân theo có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ nguyên tắc. Bất quá nếu là thật sự bức giận, đương nhiên cũng sẽ không thật lo lắng nhiều như thế. Ha ha, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Tại cái này mắt lớn trừng mắt nhỏ, chơi đâu? Đột nhiên một đạo mười phần thanh âm không hài hòa phá bỡ yên tĩnh. Cậu công, Phi Liêm, Bình Đế, Câu Mang bốn người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem đi thẳng về phía trước Đoạn Ngọc. Tiểu gia hỏa, ngươi phát sinh sao điên? Cậu công đội vàng muốn đi đem Đoạn Ngọc lôi trở lại, thế nhưng hắn vừa vặn vươn tay ra, liền bị một cỗ quỷ quyệt không gian chi lực bắn ra ngoài. Tiểu gia hỏa, Đoạn Ngọc chậm rãi quay đầu, trong mắt thiểm thức thâm thúy hắc mang, ngươi là đang gọi ta sao?
Ngươi,
cậu công chừng to mắt. Đoạn Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, không có để ý hắn, thân hình từ từ đi lên, cuối cùng tại song phương tất cả cường giả kinh ngạc nhìn kỹ, hắn bay đến song phương vị trí trung ương trên không. Hắn bước bước vàng vàng ngồi tại không gian bích lũy tạo thành trên ghế ngồi, nhấc lên chân bắt chéo, một cái tay chống cái cằm. Hắn thần thái lười biếng nhìn hướng hư không chi chủ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, ta bây giờ đang ở cái này ngồi, ngươi tới giết ta à? Hư không chi chủ không có khuôn mặt, thấy không rõ lắm hắn nét mặt bây giờ, mà hắn cũng chậm chạp không có động tác. Hắn đương nhiên là rất muốn giết trước mắt người này, có thể là không biết vì cái gì. Rõ ràng vừa vặn vẫn là cái toàn thân đều là sơ hở, bị hắn liếc nhìn liền kém chút chết đi sâu kiến. Thế nhưng hiện tại, người này lại cho hắn một loại hoàn toàn không có chỗ xuống tay cảm giác. Cái này loại cảm giác giống như là đối phương hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn bình tĩnh nội tâm bắt đầu nổi lên gợn sóng, có sai kinh ngạc, cũng có không hiểu. Mà gặp hắn chậm chạp không có động thủ, Đoạn Ngọc trên mặt lộ ra không kiên nhẫn cùng thất vọng, ngươi thật đúng là hư không ý chí thân quế nữ, quả thực một cái bộ dáng, giết người đều giết không lưu loát, thật sự là hai cái phế vật vô dụng. Liên ngươi dạng này còn kêu cái gì hư không chi chủ a, trực tiếp kêu hư không chi heo được im ngay. Chỉ là sâu kiến, sao dám làm cản? Hư không chi chủ tọa hạ một tên trung thành tuyệt đối cường giả, thấy đối phương như vậy vũ nhục nhà mình chủ thượng, cuối cùng nhịn không được một trảo đánh ra. Nhưng mà Đoạn Ngọc chỉ là liếc nó một cái, trong mắt thần quang lóe lên, thoáng chốc toàn bộ hư không hết thảy tất cả đều toàn bộ dừng lại một cái chớp mắt. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, cái kia hư không cường giả đã biến mất vô ảnh vô tung, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền khí tức cũng chút điểm đều không có lưu lại. Ta ghét nhất người khác đánh gãy ta nói chuyện. Đoạn Ngọc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt, hình như vừa vặn chỉ là nghiền chết một con kiến. Tất cả mọi người kinh hãi xử trí nhìn xem Đoạn Ngọc, mà hư không chi chủ lúc này toàn thân run lên, hắn nhìn xem Đoạn Ngọc âm thanh có chút phát run. Ngươi là Trung Sơn Chi Thần. Chương 507, uy áp chúng cường. Chương 507, uy áp chúng cường. Trung Sơn Chi Thần. Ngài lúc trước có thể là cùng hư không ý chí cùng tiên đạo ước định cẩn thận, kết quả xuất hiện phía trước tuyệt không động. Hư không chi chủ đè xuống trong lòng e ngại, ra vẻ chấn định nói. Đoạn Ngọc nhún vai cười cười, ta vừa vặn cũng không động thủ a, ta chỉ là nhìn cái kia một con chó một cái, ai biết nó như thế yếu ớt, mà con a nụ cười trên mặt hắn bên trong nhiều một vẻ chế nhạo, là các ngươi trước phá hư quy củ a nói tốt muốn cùng một chỗ chơi với ta, có thể là trò chơi đều còn không có chính thức bắt đầu, các ngươi cái này đều phải quyết ra thắng bại, vậy ta đến lúc đó chơi cái gì? Vẫn là nói, các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền không muốn cùng ta chơi. Hắn liếc nhìn hư không một phương, lại liếc nhìn hậu thổ bọn họ. Ân. Chỉ một thoáng, toàn trường cộng lại gần tới 50 cái đại la cường giả, bao gồm hư không chi chủ cùng hậu thổ nương nương ở bên trong, đều chợt cảm thấy trong cơ thể thần lực ngưng động ngừng, một cỗ khó nói lên lời lớn lao áp lực đặt ở hắn trên người chúng, miễn cưỡng đem bọn họ ép tới đầu đông xuống. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Là cái này loại cảm giác, chính là cái này loại cảm giác. Loại kia không cách nào chống cự, áp đảo cao hơn hết, đem vạn vật đều biến thành đợi làm thịt cừu non cường đại. Quá khó giải, cũng để cho bọn họ quá bất lực. Đúng lúc này, hai cái chí cao ý chí đột nhiên giáng lâm, đem cỗ này áp lực triệt tiêu mất. Chúng thần trên thân buông lỏng, miệng lớn thở phì phò, toàn thân mồ hôi lạnh bắt đầu ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Các ngươi đã tới. Đoạn Ngọc quét hai cái kia chí cao ý chí một cái, các ngươi còn có mặt mũi đến a, liền một trò chơi đều làm không xong, thật sự là hai cái phế vật điểm tâm, nếu như lúc trước biết các ngươi rác rưởi như vậy, ta liền nên trực tiếp ép chết các ngươi, tỉnh đi ra khi ta. Trong miệng từng tiếng phế vật đều, hắn không có chút nào cho thiên đạo cùng hư không ý chí lưu mặt mũi tính toán. Hai vị chí cao ý chí hội tụ thành hai cái chủ sáng, sau đó hóa hình là thân người hình thái, một cái là mặc rộng rãi đạo bào thần thái ôn hòa thanh nhã, tướng mạo thường thường tuổi trẻ đạo sĩ hình tượng, nếu là tinh tế xem xét, hắn dung mạo cùng vị kia Hạo Thiên Tiên Đế có ít nhất 5 phần giống nhau. Một cái khác thì là đầu đầy thủy tinh tóc bạc, mặc tối lam tinh huy vũ ý ỉa, dáng người thất tha, dung mạo tuyệt diễm thần nữ hình tượng. Trung Sơn Chi Thần, hai người chắp tay thở dài, cho dù là bị mang thương tích đời mình, bọn họ thái độ nhưng vẫn là 10 phần kiêm tốn. Mặc dù hai người trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng Đoạn Ngọc thật cũng không hoài nghi bọn họ làm lá mặt lá trái cái kia một bộ. Hai cái này ra hỏa là chết đầu óc, không làm được như vậy không có chủng loại sự tình. Đoạn Ngọc xua tay, tất nhiên tới, cái kia liền nói một chút à, chuyện này, các ngươi định xử lý như thế nào? Hư không ý chí nhìn thiên đạo một cái, mặt không thay đổi đối Đoạn Ngọc lại chắp tay, việc này là ta sai lầm, ta nguyện ý nghe từ Trung Sơn Chi Thần an bài. Thiên đạo hai tay cắm ở rộng lớn trong tay áo, mặt mày buông xuống có chút không người, ta cũng đồng dạng. Tốt, đây chính là các ngươi nói. Hắn đột nhiên đưa tay đối với hư không chi chủ chỉ một cái sau thân thể ầm vang nổ tan. Nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể. Có thể không đợi hắn nói cái gì, thân thể lại lần thứ hai nổ tung. Hai lần bạo thể về sau, hư không chi chủ trên mặt ngân hà kịch chấn, ta tu vi hắn tu vi lại bị gọt đi trọn vẹn hơn một nửa. Trực tiếp từ chí tôn rơi xuống đến đại la cấp độ. Đoạn Ngọc âm thanh đung dung truyền đến, lần thứ nhất là đối ngươi nói năng lô mãng trừng phạt. Cái thứ hai là ngươi ba phen mới bận làm trái quy tắc, đối người thừa kế của ta xuất thủ trừng trị. Đến mức hủy ngươi một nửa tu vi, là vì ngươi không thành thật, động không nên động suy nghĩ. Nói đến đây, hắn ánh mắt quét qua tất cả người, bao gồm hai cái chí cao ý chí, ta hôm nay liền đem lời đặt ở cái này. Trò chơi sau khi bắt đầu, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, người thừa kế của ta nếu là thật sự bị các ngươi giết, đó cũng là hắn phế vật, chết đáng đời. Thế nhưng tại trò chơi bắt đầu phía trước, nếu là lại có người dám can đảm đùa nghịch tiểu động tác, dẫn đến cuối cùng ta không có chút nào trò chơi thể nghiệm lời nói. Sách, các ngươi quét ta hưng, cái kia hư không cùng chư thiên vạn giới, liền đều không có tồn tại cần thiết, minh bạch chưa? Chúng hư không cường giả cùng nhân tộc, thiên đình chúng các cường giả, nghe lời ấy đồng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí, nói ra như vậy kinh dị lời nói, cái này kỳ thật không có gì ghê gớm lắm. Trọng yếu nhất chính là, mọi người sau khi nghe xong, nhưng căn bản không người nào dám đi chất vấn vị này có thể hay không làm đến chuyện này. Đây mới là đáng sợ nhất. Hai bên cường giả lúc này hiếm thấy ăn ý, đồng thời làm ra đáp lại, minh bạch. Thiên đạo cùng hư không ý chí cũng chắc tay, minh bạch. Linh Nhi, đi ra một cái. Đoạn Ngọc lại khẽ gọi một tiếng. Đi theo hắn bên cạnh liền xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Linh Nhi. Huyền Minh cùng Nhục Thu nhìn thấy cái kia hư ảnh phía sau cảm xúc rõ ràng thay đổi đến kích động lên, Phi Liêm cùng Bình Nế chờ phía trước chạy tới cổ thần bọn họ nhìn thấy thân ảnh kia phía sau thần sắc cũng đều thay đổi đến vô cùng ôn hòa. Linh Nhi quay đầu nhìn bọn họ một cái, thẻ lưỡi, làm một cái đáng yêu mặt quỷ. Đoạn Ngọc thấy thế tức giận đưa tay tại nàng bên trên điểm một cái, suốt ngày chỉ biết hô cha. Linh Nhi cứng cổ, ta không có. Đoạn Ngọc trừng mắt lên, ngươi lại nói. Linh Nhi hậm hực rụt cổ một cái, liền có một chút nha. Ai nha, ngươi gọi ta đi ra rốt cuộc muốn làm gì a? Đoạn Ngọc nhẹ hừ một tiếng, chỉ hư không chi chủ. Cái sau gặp hắn rôi ra ngón tay chỉ hướng chính mình, toàn thân run lên, phản xạ có điều kiện liền muốn tránh đi, nhưng lại bị gắt gao định tại nguyên chỗ. Hắn lúc trước muốn giết ngươi, hiện tại hắn quyền xử trí, ta giao cho ngươi. Linh Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn hướng hắn, ngươi không phải đã trừng trị qua sao? Ngươi cũng đã nói, đó là ta trừng trị, ta đại biểu không được ngươi. Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười. Linh Nhi mím môi một cái, lập tức sắc mặt khó coi nhìn hướng hư không chi chủ. Ngươi cái xấu đồ vật, vừa định muốn giết lão nương là a? Nhìn lão nương không truy bạo đầu chó của ngươi. Nàng bén tay áo lên xông đi lên chiếu vào hư không chi chủ đầu chính là một trận loạn truy. Cuối cùng thật liền miễn cưỡng đem đầu của đối phương cho truy bạo. Mà từ đầu đến cuối, hư không ý chí cùng mặt khác hư không cường giả liền đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Vung một trận khí, Linh Nhi vui dạo dực về tới Đoạn Ngọc bên cạnh. Hư không chi chủ mặc dù không có bị đập chết, thế nhưng cũng nhận không nhẹ nói tổn thương, lại phải nuôi bên trên một trận. Cứ như vậy, Đoạn Ngọc nhướng mày. Linh Nhi nhếch miệng, thật đem hắn đánh chết, về sau trò chơi chơi không lâu không có ý nghĩa. Đoạn Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói cũng có đạo lý. Vậy liền như vậy đi. Tiếng nói vừa ra, trong mắt của hắn thần quang bắn ra, toàn bộ hư không đều lâm vào bất động trạng thái. Tính cả thiên đạo cùng hư không ý chí cũng không có khả năng thoát khỏi. Chỉ có hai người có thể động đậy. Đoạn Ngọc lấm la lấm lét quan sát tỉ mỉ bốn phía, mãi đến xác nhận tất cả mọi người bị định trụ về sau, hắn mới thở phào một hơi. Hắn nhìn hướng bên người Linh Nhi, nhếch miệng, thế nào mỹ nhân, liền hỏi ngươi tiểu gia diễn kỹ này như bức hay không. Chương 508, qua sông đoạn cầu chương 508, qua sông đoạn cầu bên cạnh Linh Nhi cũng thở phào một cái, lông mày vẩy một cái, giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói, cái kia nhất định phải là cặc cặc như bức a. Ta tuyên bố, ngươi Đoạn Tiểu Ngọc chính là khóa này liên hoan phim chư thiên vạn giới ảnh đế. Ha ha, quá khen quá khen. Đoạn Ngọc ôm quyền cười xu nịnh nói, bản kia ảnh đế cũng tuyên bố, khóa này liên hoan phim chư thiên vạn giới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, liền không phải là ngươi tiểu thống tử không còn ai. Hì hì, xấu hổ xấu hổ. Ngoài miệng nói xong khiêm tốn lời nói, thế nhưng cô nương này cái đầu nhỏ đều nhanh ngựa đến cửu thiên bên ngoài đi. Lẫn nhau lấy lòng, xú thí một phen phía sau, Đoạn Ngọc chỉ hư không chi chủ, lại nói, ta vừa vặn có thể là liều mạng cho ngươi nháy mắt, ngươi cuối cùng vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Linh Nhi lắc đầu, bởi vì hiện tại còn không thể giết ta, vạn nhất hư không ý chí bọn họ chó cùng dứt dậu làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn họ biết ngươi là ngoài mạnh trong yếu tây bối hàng, chúng ta hôm nay liền đều phải bàn giao tại đây. Xách, cơ hội tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đoạn Ngọc than nhẹ một tiếng. Không có gì tốt đáng tiếc, hắn đã bị ngươi phế đi, lần này sự tình sau đó, hư không ý chí đối hắn hẳn là cũng có chút thất vọng. Bây giờ hư không chí tôn vị trí lại chống chô ra một cái, đến lúc đó bọn họ nội bộ khẳng định sẽ hỗn loạn một đợt, thừa dịp bọn họ loạn, chúng ta cấp tốc quật khởi, nói tóm lại cũng không tính thua thiệt. Linh Nhi an ủi. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, kỳ thật ta cũng không phải là quá minh bạch, ngươi vì cái gì muốn chỉnh một màn như thế hí kịch đi ra? Hắn sở dĩ sẽ đi tới nơi này, kỳ thật cũng không phải là hắn thật nghĩ đá hư không chi chủ cái mông, mà là lúc ấy Linh Nhi, cũng chính là tiểu thống tử đột nhiên đụng tới nói cho hắn, vô luận như thế nào cũng muốn theo tới. Đồng thời còn đưa mình một tấm thể nghiệm thẻ, muốn chính mình theo nàng diễn bên trên một trận kịch. Tấm này thể nghiệm thẻ có thể làm cho hắn tạm thời thu hoạch được Trung Sơn Chi Thần năm thành lực lượng, duy trì thời gian một phút. Đương nhiên thể nghiệm thẻ là không thể phục chế, không thể thiết lập lại. Mà về sau tấm này thể nghiệm kẹp lấy thực là mang đến cho hắn không có gì sánh kịp rung động. Năm thành lực lượng, Trung Sơn Chi Thần năm thành lực lượng là đủ chấn áp hai cái chi cao ý chí bên ngoài hết thảy tất cả. Mà còn cho dù là hai cái chi cao ý chí cũng vô pháp hoàn toàn chống lại lực lượng này. Cũng tỉ như hiện ở loại tình huống này, bọn họ cũng đồng dạng bị thời đỉnh cố định tại chỗ. Đương nhiên Đoạn Ngọc có khả năng cảm giác được, bọn họ có trình độ nhất định khả năng là nể tình tự nguyện bị định trụ. Nếu không hẳn là cũng sẽ không như thế thuận lợi. Cho nên từ vừa bọn hắn bị hư không chi chủ tập kích về sau bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu điều chỉnh mình cảm xúc trạng thái, bắt đầu diễn kịch. Thống tử, Linh Nhi, để hắn khôi phục phía trước tại Trung Sơn bên trên, thời không hình ảnh bên trong những ký ức kia. Hắn biết thống tử thân phận. Trung Sơn chi thần nữ nhi, tên gọi Trúc Linh, nhũ danh Linh Nhi. Sau đó hắn kết hợp phía trước nhìn thấy Trung Sơn chi thần thần thái cùng ngữ khí, lại thêm có Trúc Linh thời gian thực nhắc nhở, cuối cùng là hoàn thành trận này khoáng thế vở kịch. Trong đó hắn thật có đến vài lần kém chút nhịn không được, nghĩ phải thật tốt làm một vụ lớn, đem hư không bên kia cường giả đổ sát sạch sẽ. Thế nhưng cuối cùng đều bị Trúc Linh cản lại. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, tiểu thống tử làm như thế ý nghĩa đến cùng là cái gì đây? Dạng này con bài chưa là không cần tới giết địch, ngược lại dùng để diễn một màn như thế hí kịch. Hắn không có thể hiểu được, thật không hiểu. Chuyện này, can hệ trọng đại, ngươi thật muốn biết? Trúc Linh vẻ mặt nghiêm túc. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, đương nhiên. Ta nếu là không biết nguyên nhân, ta sẽ buồn bực chết. Trúc Linh cúi đầu suy tư một chút, cuối cùng than nhẹ một tiếng, vậy được rồi, nhưng đây là tuyệt mật, tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy, ngươi đem lỗ thai lại gần, ta cho ngươi biết. Đoạn Ngọc xuất phát từ tín nhiệm, theo bản năng đem lỗ thai đưa tới. Mãi đến xích lại gần, nhìn thấy những cái kia bị định người ở hắn cái này mới kịp phản ứng. Cái này mẹ nó đều định đây a, mà còn trực tiếp truyền âm không phải tốt. Ngươi, hắn mới vừa nghiêng đầu, cái chán liền đang đúng dịp đâm vào một cái mảnh khảnh trên ngón tay, thân thể lập tức cứng đờ, thay đổi đến không thể động đậy. Trúc Linh cười giả dối, ngươi bị lừa rồi a. Ngượng ngùng, công cụ người Đoạn Tiểu Ngọc đồng học. Đoạn Ngọc đầy mắt không cam lòng, không nói võ đức, qua sông đoạt cầu, tá ma giết lửa. Ngươi, trước mắt lập tức hoàn toàn trắng bệnh, hắn trực tiếp bị cưỡng chế tắt máy, nghiêng đầu ngất đi. Trúc Linh tại hắn trên trán gậy cái búng đầu, vẫn chưa tới ngươi biết rõ thời điểm đâu. Theo Đoạn Ngọc ngất đi, thời đình cũng bị giải trừ, tất cả mọi người khôi phục tự do. Trúc Linh khống chế Đoạn Ngọc thân thể phiêu phủ, nhìn hướng hư không chi chủ, cha ta nói, ngươi sự tình hôm nay tới đây thôi. Bất quá ngươi phái đi ra những cường giả kia, sống không được. Nói xong nàng lại nhìn về phía hậu thổ, tiểu thổ. Hậu thổ gật đầu, trong tay vòng ánh sáng sáng tắt ở giữa, bên trong lập tức hiện ra bị hắn giam cầm chấn áp cái kia 5 cái đại la cấp độ hư không thú, còn có cái kia mười mấy cái kim tiên kỳ hư không thú thần hồn. Chủ ta, vĩ đại hư không ý chí, cứu chúng ta. Vòng ánh sáng bên trong cảm nhận được khí tức tử vong hư không cường giả, bọn họ không ngừng mà cùng hư không chi chủ cùng hư không ý chí phát ra cầu cứu kêu rên. Thế nhưng chúng nó chờ đến, cũng chỉ có băng lãnh trầm mặc. A hậu thổ nương nương nhìn hướng hư không chi chủ khinh thường cười một tiếng, sau đó bắt đầu toàn lực thúc dục động trong tay vòng ánh sáng. Trúc Dung cùng cộng công, Phi Liêm cùng Bình Đế mấy người cũng đều tụ tới, giúp hắn một chút sức lực. Nếu không chỉ riêng hậu thổ nương nương một người muốn luyện diệt những này đại la cường giả, ít nhất cần 2 cái canh giờ. Mọi người kiếm tuổi lốt ngọn lửa cao, tại chúng thần trợ giúp bên dưới, không đến 5 phút, kèm theo vòng ánh sáng bên trong từng đợt kêu gào thê lương âm thanh, bên trong tất cả cường giả thần hồn đã toàn bộ mẫn diệt, về sau liền sẽ bị hậu thổ nương nương xem như chất dinh dưỡng bung đến u lô đi. Thưa không chi chủ không có ra mặt, nhìn không thấy biểu lộ. Thế nhưng lúc này hắn là thật tim như bị dao cắt. Một lần tổn thất 5 tên đại la cấp độ cường giả, mười mấy tên kim tiên cường giả. Tổn thất này thực tế quá lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hôn mê Đoạn Ngọc cùng Trúc Linh, thật rất muốn đem bọn họ triệt để lưu lại. Có thể là hắn biết, đã không có cơ hội này. Hư không ý chí một phất ống tay áo, đem hư không chi chủ ở bên trong tất cả hư không cường giả mang đi. Mà thiên đạo thì là mang theo mới vừa tới chi viện nhân tộc cường giả, còn muốn thiên đỉnh các cường giả rời đi. Đương nhiên trước khi đi hắn đều vẫn không quên dặn dò những cái kia cổ thần cùng Trúc Dung bọn họ, sự tình kết thúc, để bọn họ mau rời khỏi. Sự tình đến nơi đây, liền coi như là đã triệt để kết thúc. Hậu thổ nương nương bọn họ đều đi tới Trúc Linh trước mặt, Huyền Minh cùng Lục Thu đang muốn chuyện trò, Trúc Linh nguyên bản liền hư ảo thân thể đột nhiên hoảng hốt một cái trước mắt. Nàng cả người trạng thái thay đổi đến 10 phần bề bại. Linh Nhi, mọi người kinh hô lên. Trúc Linh xua tay, có chút tiêu hao mà thôi, đừng ngạc nhiên. Đúng, có kiện sự tình nói với các ngươi, nàng liếc nhìn bên người Đoạn Ngọc, chờ hắn tỉnh, các ngươi có một cái tính toán một cái, đều không cho đem ta sự tình nói cho hắn, có nghe hay không? Ta nói cho các ngươi biết, ta có thể nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Nếu là ai nói sót, nhìn bản cô nương quay đầu làm sao thu thập hắn. Mọi chuyện kết thúc phía sau, tất cả mọi người cắt về các nơi đi. Mà tại một mảnh hư vô bất khả chi địa bên trong, hai cái chí cao ý chí lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Thiên đạo, chúng ta dung hợp tốc độ, nhất định phải tăng nhanh. Thần thái ôn hòa tuổi trẻ đạo nhân khẽ gật đầu, thiện. Chương 509, không có kẽ hở chương 509, không có kẽ hở qua sông đoạn cầu. Đoạn Ngọc mở tròn mắt, ngồi dậy. Trông coi ở bên cạnh Lý Bằng Trình cùng Kim Linh đều bối rối, cái sau do dự một lát, há to miệng, thăm dò tính nói một câu, không có. Không có kẽ hở. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái. Kết quả cái này một động tác để đầu góc hắn ông một cái, bên hai lập tức nổi lên đủ hai âm thanh, cả người đầu váng mắt hoa lại một đầu cắm trở về. Ta đi, ngươi kiềm chế một chút. Lý Bằng Trình đưa tay dán ở trên trán của hắn, dùng thần hồn lực lượng giúp hắn làm dịu triệu chứng. Nô, đầu đau. Ta đây là ở đâu a? Đoạn Ngọc đưa tay vớt vớt cùng loạn huyệt thái dương, theo bản năng cho chính mình bổ một phát phục nguyên chi quang, kết quả phát hiện chứng dùng không có, đầu vẫn là đau. Hắn ngẩn người, đây chính là 24 giờ công suất phục nguyên chi quang, không chỗ hữu dụng. Ta ngủ bao lâu? Hắn hướng Lý Bằng Trình dò hỏi. 7 ngày. Lý Bằng Trình trả lời. 7 ngày. Đoạn Ngọc đầy mặt kinh ngạc nằm tại cái kia, thần tốc hồi tưởng phía trước phát sinh tất cả. Hắn nhớ tới hắn bị hư không chi chủ nhìn thoáng qua, ý thức lọt vào một mảnh hư vô bên trong, sau đó liền không có sau đó. Chờ một chút, hắn là vì cái gì mới thiếu thông minh muốn đi theo đi qua tới? À, đúng, là hắn không chỗ sắp đặt lòng xấu hổ, kém chút bị diệt về sau đầy ngập bất khuất, còn có mấu chốt nhất là cái kia phần đối hố thần không nên có tín nhiệm. Đối, chính là phần này tín nhiệm mới đưa đến hắn mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin vào hố thần sáng luôn. Mẹ nó, đều do hố thần. Hố thần làm hại ta. Hắn trong lúc suy tư trực tiếp mở ra kim thân, loại bỏ tất cả mặt trái trạng thái, sau đó từ trên giường ngồi dậy quan sát một chút bốn phía. Cổ Phong Nguyên làm rất nhiều, còn có rất nhiều xì bở phong cách đồ điện. Đây là cái kia a? Đây là hậu thổ nương nương trong nhà phòng khách, ngươi khi đó trở về thời điểm hôn mê, hậu thổ nương nương liền trực tiếp đem ngươi an bài ở chỗ này. Lý Bằng Chính nói, đúng, ngươi vừa vận tại cái kia ồn ào cái gì đâu, cái gì qua sông đoạn cầu? Cái gì qua sông đoạn cầu? Đoạn Ngọc nhíu mày, ta có nói qua sao? Lý Bằng Chính xách một tiếng, liếc nhìn Kim Linh, đến, cái này xác định là ngủ hồ đồ rồi, không chừng vừa vận nằm mơ chơi tam quốc sát đâu. Kim Linh rất tán thành nhẹ gật đầu. Đoạn Ngọc nắm tóc, ta nói mơ. Trước đây cũng không có tật xấu này, a khả năng là bởi vì gần một đoạn thời gian áp lực của ngươi quá lớn đi, cũng rất bình thường. Lý Bằng Trình suy nghĩ một chút thuận miệng nói một câu. A, hình như cũng có đạo lý. Đoạn Ngọc cũng không có quá để ý nói chuyện hoàng đường nhà, cũng không phải cái gì không thể nói lời nói, không có gì lớn. Hậu thổ nương nương nói, để ngươi đã tỉnh đi tìm hắn một chuyến. Đoạn Ngọc suy nghĩ còn có chút chậm, sau khi nghe chỉ hoãn một chút mới kịp phản ứng, vỗ chán một cái, tiền thù lao còn không có cầm đâu. Hố thần hắn đều đã cho cứu ra, thế nhưng hậu thổ nương nương bản nguyên chi lực còn chưa tới tay đâu. Vậy ta đi qua một chuyến, các ngươi trước hết chờ ở tại đây a. Nói xong Đoạn Ngọc rời phòng. Hắn mới vừa ra tới trong đầu liền vang lên hậu thổ nương nương âm thanh, cô tại chính đường, trực tiếp tới a. Đoạn Ngọc nghe vậy liền trực tiếp một cái tiệm thức đi tới chính đường trong phòng khách. Lúc này hậu thổ nương nương ngay tại thưởng thức trà, liền hố thần cộng công cũng tại. Tiểu gia hỏa, ngươi đã tỉnh. Cộng công nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào. Hắn lên tiếng, sau đó tùy ý ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế sofa. Hậu thổ nhìn hắn một cái, cũng là không nói gì thêm, tiện tay hất lên, vung qua một đoàn ám kim sắc trùng sáng. Đoạn Ngọc đem ánh sáng đoàn nhét vào trong tay, đông cảm giác trong cơ thể thổ nguyên tố lực lượng nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Hắn một cái đem cái này đoàn bản nguyên nuốt xuống. Bản nguyên chi lực một đường hướng phía dưới, chạy thẳng tới đan điện, khí hải mà đi. Sau một lát năm đoàn bản nguyên tại hắn khí hải bên trong còn như nhan sắc khác nhau ngôi sao, chậm rãi luân chuyển, sinh sôi không ngừng, đồng thời liên tục không ngừng đem thuần túy nhất ngũ hành nguyên tố cung cấp đến trung đan điện, sau đó cường hóa hắn ngũ tạng. Hô hắn chậm chậm thở ra một hơi, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Như vậy ngũ hành bản nguyên hắn đã toàn bộ góp đủ, liền chỉ còn lại âm cùng dương. Còn có cái này. Hậu thổ lại ném qua đến một vật. Đoạn Ngọc đưa tay tiếp lấy, mở ra tay xem xét, là một viên đen bóng hạt châu nhỏ, chân châu đen. Hậu thổ đôi mắt đẹp một phen, đây là luân hồi chi trùng, có cái gì dùng a? Đoạn Ngọc gãi đầu một cái. Hậu thổ nói, ngươi đưa nó để thức hải bên trong, lấy thần hồn lực lượng tẩm bổ tối tiêu, đợi đến ngươi bản mệnh thế giới sáng tạo tốt, liền có thể đưa nó di trùng đến thế giới của ngươi bên trong, chờ nó trưởng thành, liền có thể hóa thành luân hồi thụ. Cứ như vậy, thế giới của ngươi về sau liền có thể tự thành luân hồi. Tự thành luân hồi. Đoạn Ngọc nháy mắt mấy cái, nghe tới hình như rất lợi hại bộ dạng. Nói nhảm. Hậu thổ nương nương tức giận nói, ngươi biết năm đó Phật môn vì mô phỏng lực lượng quy hư, chế tạo chính mình đất luân hồi phí đi bao lớn công phu, liền cái kia cuối cùng cũng không hoàn thành. Đoạn Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, vậy cái này hắn liếc nhìn trong tay chân châu đen. Năm đó liền Phật môn đều không có hoàn thành, vậy vật này lại là thế nào đến? Bây giờ toàn bộ U Đô đều là ta, ta nghĩ làm cái thứ này đi ra, vẫn là vô cùng đơn giản. Hậu thổ nương nương ngạo kiểu nói, lợi hại. Hậu thổ nương nương uy vũ đại khí. Đoạn Ngọc dựng thẳng lên một cái, đập hai mông ngựa. Hậu thổ nương nương hừ hừ hai tiếng, cái kia còn cần ngươi nói. Lúc này cộng công ho nhẹ một tiếng, Đoạn Ngọc nhìn hướng hắn. Cái này hố thần lại muốn làm cái gì? Bên trong cái gì cộng công xấu hổ sờ lên cái mũi, tiểu gia hỏa à, phía trước một mực nói che chở ngươi, kết quả liên tiếp để ngươi thân hãm hiểm cảnh. Ta cái này cũng quá xấu hổ. Ta cái này vừa vặn đi ra, cũng không có vật gì tốt đưa ngươi, cái này gốc lưỡng nghi trả cây trả, còn có ta bồi dưỡng ra đến linh thực, liền đưa cho ngươi tốt. Nói xong hắn đem chính mình tại trong cấm địa tất cả ra tài toàn bộ móc ra. Nguyên bản phía trước còn có chút khó chịu Đoạn Ngọc, coi hắn nhìn thấy gốc kia lưỡng nghi trả cây trả về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặt khác linh thực ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng cái này lưỡng nghi trà có thể là thực sự đồ tốt ta. Sau khi trở về cho những cái kia cắm ở động hư kỳ hoặc là cắm ở hợp đạo kỳ người uống một chút. Một ly không được liền hai ly. Đến lúc đó còn sầu không có người dùng. Nghĩ tới những thứ này, Đoạn Ngọc lập tức mặt mày hớn hở, ngài ngóng nó, vậy cũng là chuyện nhỏ. Chúng ta quan hệ gì? Ngài cái này thấy nhiều bên ngoài a. Ngoài miệng nói như vậy, trên tay cũng đã nhận lấy đồ vật, lập tức liền tranh thủ thời gian nhét vào yếm bên trong, song còn nghĩa chính từ nghiêm nói, bất quá ngài là trưởng bối. Có câu nói là trưởng giả bàn cho không thể tử, từ vô lễ. Tiểu tử kia cũng chỉ có thể dày mặt nhận. Cộng công cười ha ha một tiếng, hậu thổ nương nương nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, còn biết chính mình ra mặt dày à. Tiếp lấy Đoạn Ngọc cùng cộng công liền nhàn hàn huyên một hồi, cái sau đại khái hiểu rõ một chút thần châu tình hình, nói bắt được trống không nhất định trở về một chuyến. Cho chuyện một chút, cộng công đột nhiên hỏi, các ngươi tính toán lúc nào lên đường? Chờ chút liền đi, đi ra thời gian đã lâu, tương đối lo lắng trong nhà bên kia. Mà còn đại chiến sắp đến, ta cũng nhất định phải gấp rút tốc độ tăng cao thực lực mới được. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, cộng công nhẹ gật đầu, cười nói, vậy ngươi có hứng thú hay không lại nhiều mang hai người? Đoạn Ngọc, a, chương 510, hắn đáng giá chương 510, hắn đáng giá hai người các ngươi hôm nay có cái gì muốn ăn sao? Đều có thể. Canh thần tay nghề của ngươi kia thật là không lời nói, ngươi làm cái gì chúng ta ăn cái gì? Ừ, tán thành. Hung hung ngộng cảnh không gian bên trong, ngay tại Lộ Thiên Đại Táo trên đài chuẩn bị nấu cơm, Lý Bằng Chỉnh hướng thành viên mới Phi Liêm cùng Bình Đế hỏi một tiếng. Hai người ngược lại là dễ nuôi, cho cái gì ăn cái gì. Hai vị này đại thần chính là tại trước khi đi, cộng công cho giới thiệu hai người kia. Bất quá nói là hắn cho giới thiệu, trên thực tế nhưng thật ra là hậu thổ nương nương an bài. Mặc dù nói đi qua phía trước chuyện kia về sau, vô luận là hư không vẫn là chư thiên vạn giới đều tiến vào một cái cưỡng chế tính hòa bình kỳ. Tỷ lệ lớn là sẽ lại không có người dám tìm Đoạn Ngọc phiền phức. Thế nhưng Trúc Linh đã sớm trước thời hạn thông báo qua, không thể để Đoạn Ngọc biết ngày đó Trung Sơn Chi Thần mượn thân thể của hắn xuất hiện qua, cũng không thể để hắn biết lúc đó kỹ càng chuyện đã xảy ra. Mặc dù không biết Trúc Linh vì cái gì muốn làm như thế, nhưng là đối với hậu thổ đến nói, chỉ cần là Trúc Linh mở miệng, chính là Tạo Thiên Đình phản hắn cũng liền con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Cho nên Phi Liêm cùng Bình Đế hai cái này tính cách tốt liền bị hắn chọn chúng. Là chuyến này cũng không phải là để bọn họ bảo vệ Đoạn Ngọc, mà là để bọn họ nhìn một chút, đừng để những cái kia đồ không có mắt lại gần nói lỡ miệng. Mà Đoạn Ngọc ba người bọn hắn cùng hai vị này chung đụng cũng có vài ngày, nói tóm lại vẫn là rất hợp. Hai cái này mặc dù đều là đại la cấp độ cường giả, cũng đều là cổ thần, thế nhưng cũng không có cái gì giá đỡ, nên tuổi như bức, nói về tiết mục ngắn hai người cũng đều một trong. Nếu như không phải biết bọn họ thân phận, đổi lại lúc khác như gặp, thật sự sẽ đem bọn họ xem như là đồng loại người bình thường. Ai nha, Đoạn Hiền đệ như vậy cố gắng, thật là tu sĩ chúng ta mẫu mực a. Phi Liêm uống chút rượu nhìn xem cửa lớn đóng chặt, Đoạn Ngọc bế quan tính thất, nhịn không được nói một câu. Tại Đoạn Ngọc mãnh liệt yêu cầu bên dưới, hắn cuối cùng rốt cục là đem Đoạn Ca cho đổi thành Hiền đệ. Vừa tới cái kia hai ngày, con hàng này mở miệng một tiếng Đoạn Ca cho Đoạn Ngọc kêu đều tê cả da đầu. Ân, xác thực. Bình Lễ gật đầu lắc lư náo theo một câu. Nghe đến ngồi ở bên cạnh cùng Hùng Hùng chơi game Kim Linh mắt trợn trắng. Hai cái định hót. Đông. Ai ơi. Đống nhiên hắn đầu bên trên bị người dùng lực gõ một cái. Lại quay đầu liền thấy Phi Liêm cùng Bình Lễ hai người cười tủm tỉm đứng tại phía sau hắn. Tiểu Hòa thượng, chúng ta vừa vặn ở trong mắt ngươi nhìn một tia khinh thường, làm sao? Ngươi là đối hai anh em chúng ta có ý kiến gì sao? Kim Linh ngực nuốt ngụm nước bọt, rụt cổ một cái, nếu như ta nói là, ngài hai vị sẽ làm thế nào? Chúng ta đều là tốt người đến, đương nhiên sẽ không đem người thế nào. Phi Liêm đầy mặt nụ cười ấm áp. Kim Linh nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn mở miệng, liền nghe Bình Đế híp mắt âm trầm cười nói, nhiều lắm là chính là đánh ngươi một trận. Phi Liêm, hia 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 Bình Đế, kiệt 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 Kim Linh, khục, bên trong cái gì? Người xuất gia không nói dối. Kim Linh bội ho một tiếng, tiểu tăng cũng không có ý tứ gì khác, liền chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngài nói, lấy các ngài hai vị tôn vị cùng thực lực, vì cái gì muốn như thế lấy lòng Đoạn thí chủ? Phi Liêm cùng Bình Đế hai người nhìn nhau một cái, cười ha ha. Phi Liêm hỏi ngược lại, Đoạn Hiền đệ là người thừa kế của thần Trung Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là tương lai Trung Sơn chi thần, hai chúng ta hiện tại bất quá là sớm đặt cược mà thôi, cái này có gì có thể không hiểu. Bình Đế nói tiếp nói, tiểu hòa thượng, ngươi là cùng tại Đoạn Hiền đệ bên cạnh quá lâu, bởi vì quá quen, cho nên rất nhiều chuyện đã làm mơ hồ, ngươi suy nghĩ một chút ngươi khi đó vì sao lại lưu tại Đoạn Hiền đệ bên cạnh. Kim Linh là người, lúc trước vì sao lại lưu tại Đoạn Ngọc bên cạnh. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn làm sao nhớ tới hắn là bị Đoạn Ngọc dùng dừng lại nổi lầu lắc lư đến. Đương nhiên đây là nói bừa. Hắn mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng không phải là thật ngốc. Hắn ban đầu đi theo Đoạn Ngọc là vì hắn đánh mất rất nhiều ký ức, không biết tương lai nên làm gì bây giờ, Đoạn Ngọc là nhân tộc, mà hắn cũng cần cùng nhân tộc hợp tác, cho nên mới cùng đi theo. Mà về sau tại trở về doanh địa Hoa Quốc nửa đường, Đoạn Ngọc đủ loại to gan suy đoán, còn có đặc biệt tác phong làm việc, lại để cho hắn cảm giác người này não mạch kín rất thanh kỳ, luôn là có rất nhiều hiếm lạ ý nghĩ của quái, có thể lấy 10 phần xảo trá góc độ đối đãi một vài vấn đề cùng sự tình. Cái này để hắn cảm thấy, người này có rất nhiều đáng giá hắn chỗ học tập. Mặc dù thời lượng sẽ bị đùa giỡn, a không, là trêu chọc, thỉnh thoảng sẽ còn bị gia hỏa này đùa giỡn. Nói thật, có lúc thật rất muốn một bàn tay đem hắn quạt đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Có thể là tại chính mình có khó khăn, có nghi hoặc cùng quấy nhiều thời điểm, người này lại tổng là có thể ngay lập tức đứng tại bên cạnh mình. Kim Linh cảm giác cái này con người thật kỳ quái, thật rất kỳ quái. Hắn tựa như là mâu thuẫn cùng hỗn loạn tổng hợp thể, không đáng tin cậy thời điểm, thật để người sụp đổ, nghĩ muốn điên, nhưng là đáng tin thời điểm, nhưng lại luôn là như vậy để người tín nhiệm cùng tin phục. Hắn bình thường luôn là điên điên cùng, liền giết người phía trước, cũng còn muốn cảm giảm lại nhại cùng người ta giảng đạo lý, ngoài miệng còn luôn là không ngừng đề cập công bằng, công bằng, công bằng. Mới đầu Kim Linh cảm thấy người này thật là tàn nhẫn, không chỉ muốn giết người, hơn nữa còn muốn chu tâm. Thế nhưng chậm rãi, theo ở chung thời gian lâu dài, hắn phát hiện, nguyên lai những lời kia đều không phải người này nói cho người khác nghe, mà là nói cho chính hắn nghe. Hắn không thích giết chóc, có thể là lại bởi vì tình thế bức bách, để hắn không thể không giơ lên đồ đao. Mà trong miệng hắn lúc nào cũng nhắc lên công bằng, chính là hắn dùng để trói buộc mình một sợi dây thừng. Nghĩ tới những thứ này, Kim Linh có chút trầm mặc. Phanh! Bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn. Sau đó liền thấy người nào đó bế quan tĩnh thất cửa phòng bay mất. Ngay sau đó bên trong truyền ra một trận điên tiếng cười. Ha ha ha! Ta thành, ta thành! Kim Linh, phốc phốc, hắn đống nhiên không hiểu cười ra tiếng. Hắn hình như suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Hắn phát hiện, hắn tựa hồ không hề giống Phi Liêm cùng Bình Đế hai người này nói như vậy, là vì Đoạn Ngọc tương lai có thể có cao hơn thành tựu mà đi theo hắn chạy khắp nơi. Hắn sở dĩ nguyện ý đi theo cái này tên hỗn đản, là vì hắn đang ra A chương 511, cường hóa minh văn chương 511, cường hóa minh văn Đoạn Hiền đệ, đây chính là ngươi nghiên cứu ra được chuyên môn minh văn. Phi Liêm cùng Bình Đế hai người xoa cằm, vây quanh Đoạn Ngọc xoay vòng vòng, cẩn thận quan sát vờn quanh tại hắn quanh người màu đỏ sẫm minh văn. Ta làm sao tại cái này minh văn bên trong cảm nhận được vu thuật khí tức? Hừ hừ. Đoạn Ngọc trên mặt lộ ra tiêu ngạo biểu lộ nhỏ, nghiên cứu thời điểm ta phát hiện, vu tộc bí thuật sử dụng chú ngữ cùng bóp thủ quyết kỳ thật liền cùng linh văn vận dụng không sai biệt lắm. Hai loại hình thức trong mắt của ta tựa như là hai loại mở cửa cấm phương thức, một loại là thông qua tấm thẻ nhỏ dùng tay phương thức, mà một loại khác thì là thông qua giọng nói mở ra. Cho nên tại dung luyện minh văn thời điểm, ta nếm thử đem một chút cùng loại công năng vu thuật dung nhập ta minh văn bên trong. Hiện tại hắn minh văn đơn có thể giết địch, tập hợp có thể thành trận, hơn nữa còn có thể một ý niệm phóng thích một cái cỡ nhỏ vu thuật, một lần nữa tổ hợp minh văn về sau còn có thể tạo thành cỡ lớn vu thuật. Trực tiếp liền đem ngâm sướng chú ngữ rườm ra thời gian cho tiết kiệm đi ra. Đương nhiên phía sau cái này chỉ là lý tưởng trạng thái, hắn hiện tại dung hợp đi ra cường hóa minh văn cũng liền không đến trăm cái, có khả năng tạo dựng ra vu thuật có hạn. Không thể không nói, vu tộc đúng là một cái ý nghĩ rất nhiều, mà còn cực độ thông minh tộc đàn. Hắn nói xong không khỏi cảm khái một câu, thậm chí ta có một cái to gan suy đoán, vu tộc khả năng là phát hiện sớm nhất cũng sử dụng linh văn tộc đàn. Bọn họ hẳn là phát hiện linh văn cùng một số âm tiết có khả năng sinh ra phản ứng, sau đó đang không ngừng thí nghiệm cùng cải tiến bên trong, đem tổ hợp hình thức ghi chép lại, từ đó tạo thành về sau vu thuật. Phi Liêm cùng Bình Đế có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hiện đệ ngươi cũng rất thông minh a. Phi Liêm cảm khái một tiếng, linh văn một đạo năm đó thật là vu tộc phát hiện sớm nhất sử dụng, mãi đến bọn họ sử dụng mấy ngàn năm về sau, bị phản đồ phía sau chém một đao, đem linh văn phương pháp tu hành truyền ra ngoài, linh văn cái này mới phổ cập ra. Mà mất đi linh văn độc thuộc sử dụng cái này một ưu thế, vu tộc mới dần dần hướng đi xa suốt, mà cũng chính là trong lúc này vu tộc vu hàm thực hiện cải cách, đã sáng tạo ra hiện tại vu thuật, tăng thêm dính vào nhân tộc cái này cái bắt đuổi, vu tộc cũng mới dần dần bắt đầu hồi xuân. Vu tộc cũng từng huy hoàng qua a đoạn ngọc trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn hơi do dự một cái, hỏi, kỳ thật ta một mực có nỗi nghi hoặc, ta phía trước tại hư không bên trong gặp phải một cái vu tộc cường giả, căn cứ một đoạn thời gian ở chung, ta luôn cảm thấy vu tộc cùng nhân tộc vô luận là từ hình thái, thậm chí là sinh mệnh hình thức bên trên cơ hồ đều không có gì khác nhau. Cho nên vu tộc cùng nhân tộc trừ là nước bạn quan hệ bên ngoài, liền không có mặt khác liên hệ sao? Có. Lúc này Bình Đế nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, kỳ thật vu tộc vốn là nhân tộc một cái chi nhánh, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy nhân tộc cao tầng ở giữa xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng lý niệm bất đồng, về sau vu tộc liền độc lập đi ra, đồng thời không tại thừa nhận chính mình nhân tộc thân phận. Điểm này bọn họ làm đến xa so với Sibiu yếu quyết tuyệt, Sibiu lúc trước cùng Viêm Hoàng Nhị Đế lý niệm không hợp, cũng liền nhiều lắm là đánh một trận, thế nhưng cũng không có từ bỏ chính mình nhân tộc thân phận. Phi Liêm đi theo nhẹ gật đầu. Còn có một việc, lúc trước thời kỳ đó nhân tộc thủ lĩnh chính là các ngươi nhân tộc nhân tổ, Toại Nhân Thị. Thiên Hoàng Toại Nhân Thị A Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, hắn chợt nhớ tới, hắn hiện tại còn mang một cái phục hy chuyển thế thân phận đâu. Đoạn Hiên Đệ, suy nghĩ của hắn đỗng nhiên bị một tiếng khẽ gọi đánh gãy, hắn nhìn hướng Phi Liêm, làm sao vậy Phi ca? Phi Liêm chỉ hắn Minh Văn, cười nói, Vu Minh đối Hiền Đệ cái này Minh Văn cường độ vẫn còn có chút hiếu kỳ, nếu không ta giúp Hiền Đệ thử xem nhận. Vậy thì tốt ta. Đoạn Ngọc cười nói, vốn là định tìm lão Lý thử xem, tất nhiên lão ca nói như vậy, cái kia đệ liền không khách khí. Phi Liêm cười ha ha một tiếng, mời. Đoạn Ngọc nhìn hướng Bình Đế, lão ca, phiền phức ngươi lập cái kết giới. Tốt. Bình Đế vung tay lên tại mộng cảnh không gian bên trong lại sáng tạo ra một cái không gian độc lập, đem hai người bao khỏa đi vào. Không có nỗi lo về sau phía sau, Đoạn Ngọc ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc, nháy mắt tiến vào trạng thái, hắn là thật không có khách khí, hai tay hợp lại, lập tức hơn 80 cái cường hóa minh văn trong đó 40, mỗi 8 cái một tổ, cuối cùng chia làm 5 tổ tổ hợp thành dây xích hóa, phân biệt cuốn tại Phi Liêm cái cổ các loại tứ chi. Phi Liêm cũng không có dây rủa, đồng thời còn tận lực phong bế tự thân chín thành tu vi. Trong chấp nhoáng này hắn nhất thời cảm thấy thân thể cứng đờ, toàn thân đều thay đổi đến cứng ngắc vô cùng không cách nào động đậy. Những này minh văn bản thân chính là chủ khống lại thêm Đoạn Ngọc tự thân thời không thuộc tính gia trì. Phi Liêm có khả năng rõ ràng cảm giác được, minh văn tổ hợp lại lực lượng tạo thành một cô áp chế lực, để hắn năng lượng trong cơ thể bị hạn chế. Mà tại những cái kia minh văn bên trong tiêu tán ra thời không chi lực cũng tạo thành năm đạo cỡ nhỏ lúc chỉ hoãn lực trường, đồng thời hạn chế hắn động tác. Mà Đoạn Ngọc bên kia lại khống chế sau cùng hơn 40 cái minh văn thay đổi thành mấy cái vòng tròn treo cách đỉnh đầu, tạo thành một cái biên cầu. Theo minh văn kích phát, một cỗ năng lượng màu đỏ sậm từ viên kia bóng bên trong tiêu tán đi ra, tạo thành một cái tương tự con mắt quỷ dị đồ án. Cái kia minh văn tạo thành viên cầu dĩ nhiên chính là trong mắt bộ phận. Đoạn Ngọc kiếm chỉ cùng nhau khẽ quát một tiếng, sắc. Đỉnh đầu cái kia con mắt bên trong, một đạo đỏ sậm trộn lẫn kim chùm sáng nhất thời bắn ra hướng về Phi Liêm đầu đập tới. Phi Liêm không có tranh né, nhìn thẳng quang thúc kia, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh diễm. Ông. Chùm sáng rơi xuống Phi Liêm trên thân, cũng không có sinh ra bạo tạc, mà là giống như là một đại đoàn dịch nhẫn, đem hắn cả người đều bao vây lại. Phi Liêm cảm giác được bên ngoài thân bao khỏa những năng lượng kia giống như là địa thi trùng, liều mạng muốn xé rách hắn làn da chui vào hắn trong cơ thể, đem hắn huyết nhục, xương cốt, đem hắn tất cả đều thôn phệ không còn. Và anh, sau một lúc lâu về sau, hắn toàn thân chấn động, bao đắp lên người năng lượng quỷ dị, còn có tứ chi, trên cổ minh văn dây xích toàn bộ chấn vỡ. Bên ngoài phụ trách bảo vệ kết giới cũng trong cùng một lúc tiêu tán theo. Đoạn Ngọc đỉnh đầu con mắt tiêu tán, tất cả minh văn cũng theo đó biến mất, một lần nữa về tới hắn trong đan điền. Đến mức những cái kia bể nát, bản thân chính là đã khắc lục trong đan điền, cho nên cũng không thật biến mất, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ ra liền có thể. Phi ca, làm sao? Đoạn Ngọc đội bằng hỏi. Phi Liêm ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, hiện đệ à, ngươi nếu là sinh ra ở vu tộc, chỉ sợ muốn không được mấy năm, cái kia vu hàm liền đến thoái vị, đổi lấy ngươi đi ngồi cái kia vị trí tộc trưởng. Nghe hắn lập tức đem chính mình nhắc đến cao như vậy, luôn luôn ra mặt dày Đoạn Ngọc lại có một ít ngượng ngùng. Cũng không có khoa trương như vậy chứ không? Ta không có chút nào khoa trương. Phi Liêm thần sắc nói nghiêm túc, mặc dù hiền đệ ngươi bây giờ còn vì thành tiên, nhưng liền ngươi vừa vặn cái kia một bộ xuống, cho dù là tiên nguyên kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngạnh kháng xuống. Bất quá duy chỉ có một chút nói đến đây hắn dừng một chút, tựa hồ chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, ngay tại tìm từ. Trầm ngâm sau một lúc lâu hắn nói, cố lực lượng này xác thực không tầm thường, thế nhưng tại cùng hiền đệ ngươi nguyên bản lực lượng so sánh với nhau, khó tránh có chút vẽ rắn thêm chân. Đoan Ngọc nhẹ gật đầu, xác thực, lực lượng này nghĩ đối ta mà nói quả thật có chút gân gà, ta có thể đánh được, không cần, ta đánh không lại, dù cho dùng tới cũng vẫn là đánh không lại. Điểm này kỳ thật hắn vẫn luôn minh bạch, nhưng là hắn hay là ở trên con đường này một mực kiên trì. Một là vì hắn đối thứ này đúng là cảm thấy hứng thú, mà hai, hắn là muốn vì Lam Tinh nhiều người mưu một con đường. Lam Tinh bây giờ phát triển kỳ thật không hề chậm chạp, hắn lúc đi ra, các nước cường giả liền như măng mọc sau mưa đồng dạng, lại xuất hiện không ít. So sánh với hắn kiếp trước cái kia tình hình không biết mạnh gấp mấy chục lần. Thế nhưng nếu như cùng yêu tộc so sánh với, nhưng vẫn là kém không ít. Linh trận một đạo, trong tương lai trong chiến tranh có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng là muốn bồi dưỡng được một cái linh trận sư, lại thực sự là rất khó khăn. Vật này so tu luyện còn ăn thiên phú, cho nên hắn vẫn luôn tại nghiên cứu, muốn nhìn xem có biện pháp gì hay không giảm xuống điều kiện này. Mà trải qua mấy ngày nay bế quan, tăng thêm hôm nay cùng Phi Liêm nói chuyện những cái kia, hắn trên cơ bản đã có khả năng xác định. Vũ thuật chính là hắn cần cái kia chỗ đột phá. Chương 512, Thái Dương Mẫu Thân chương 512, Thái Dương Mẫu Thân tiền giới. Một chỗ trong rừng. Vâng. Đinh đương. Phanh phanh. Giống. Tiếng đánh nhau, người tiếng gầm gừ, yêu tộc tiếng gào thét hỗn tạp cùng một chỗ, không dứt bên hai. Theo một đầu dài 10 mét băng long tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên qua, cuối cùng tại rơi vào yêu phỉ đắp bên trong nổ tung, đóng băng gần trăm yêu binh phía sau, quát khẽ một tiếng truyền khắp nhân tộc chiến sĩ trong lô thai. Công kích. Giết. Nhân tộc các chiến sĩ gầm thét phát động sau cùng công kích. Một đạo thân ảnh khôi ngô trên thân bao vây lấy một tầng ám kim sắc màng ánh sáng, trong tay xách theo một đem cánh cửa lớn nhỏ khoát đao, đứng núi chịu sào, theo vung lên đại đao, cả người xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, vọt thẳng vào yêu binh đội ngũ bên trong hóa thành một tôn huyết sắc tối say thịt. Phản chỗ tới gần yêu binh, gần như không có một cái có khả năng hoàn chỉnh tối lui. Mà theo hắn một đợt bộ phát chuyển bận phía sau, người phía sau cũng đều theo sát lấy bọn lên. Yêu binh bắt đầu liên tục bại lui, dần dần có yêu bị nhân tộc chiến sĩ dung manh chấn nhiếp, bị máu tanh hoảng hốt thôn vệ. Không bao lâu, một chi 500 số lượng yêu binh đội ngũ liền bị triệt để tiêu diệt. Trần Vượng đem chiến đao từ hổ yêu trong cổ họng rút ra, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, đồng thời lưu ý lấy bên chân yêu binh thi thể, đề phòng chúng nó cái kia không chết đột nhiên luồn lên đến. Mãi đến một đạo thanh sắc thân ảnh nho nhỏ đạp theo gió mà đến, cuối cùng rơi xuống trên bả vai của hắn lúc, hắn mới rốt cục đã thả lỏng một chút. Hắn đưa tay sờ sờ trên bả vai tiểu gia hỏa kia đầu, cái sau thoải mái nheo mắt lại. Đây là một cái phong ly, Trần Vượng linh sủng. Từ lúc lần trước nghe Khoai Môn đề nghị phía sau, hắn vẫn tại tìm kiếm thích hợp chính mình dị thú làm linh sủng. Bản thân hắn chú trọng phòng ngự, lực lượng trung đẳng, tốc độ là yếu hạng, cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm cao công, cao tốc dị thú. Dạng này dị thú kỳ thật không ít, có thể là trưởng thành tính cao cũng không có như vậy nhiều. Hắn bản thân tư chất cũng không kém, tiến bộ cũng nhanh chóng, cho nên cũng không muốn chấp bá. Hắn vận khí thật sự không tệ, tại Long Xảo trợ giúp bên dưới, rất nhanh bọn họ liền tại một chỗ di tích bên trong phát hiện cái này phong ly. Tiểu gia hỏa này mới vừa lúc bắt đầu cũng không giống như hiện tại như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn cũng là dùng rất lâu, liền đi ngủ đều mỗi ngày ngủ ở trong một gian phòng, dòng giá hao hơn 2 tháng thời gian mới rốt cục đem tiểu gia hỏa này cầm xuống. Mà vật nhỏ này cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Vô luận là lực công kích vẫn là tốc độ, đều là thượng đẳng, mà còn phòng ngự vật lý cũng rất cao. Kém duy nhất phòng ngự ma pháp, cũng có Trần Vượng cho nó bổ túc, bây giờ tại đội ngũ bên trong, gần như ở vào một cái vô địch trạng thái. Chỉ có số ít mấy cái có thể cùng nó chạm một cái. Lao Trần, không có sao chứ? Vết thương chẳng chịt Vương Đồng Thư bước nhanh tới. Một bên đi, bên chân còn không ngừng sinh ra băng thứ, cho xung quanh thi thể lần lượt bổ đao. Không có việc gì Trần Vượng lắc đầu, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên đan dược uống vào. Hô ra một ngụm trọc khí, hắn nhìn xem Vương Đồng Thư cười nói, ngươi một cái nhỏ ra dọn, hỏi ta một cái xe tăng có chuyện gì hắc hắc. Chủ yếu là tới cọ điểm đan dược. Vương Đồng Thư cười hắc hắc nói, dựa vào, ngươi lại ăn xong rồi. Trần Vượng liếc mắt, tiện tay ném đi qua 2 viên thuốc, ngươi có thể hay không đừng như vậy mãng. Ngươi cho rằng ngươi là Khoai Môn a? Vương Đồng Thư đem bên trong một cái thu vào, uống vào một viên khác, ngắn ngủi điều tức phía sau hắn nhếch miệng cười một tiếng, dạng này giết địch mới thoải mái nha. A, hắn nha, thuần túy chính là cái run rẩy em ở. Càng thụ thương càng vui vẻ, càng sảng khoái hơn. Nô Kiệt đi tới trong miệng tổn hại nói, Võ Phi bằng bọn hắn cũng đều tụ tới. Mau mau cút. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Vương Đồng Thư tức giận nói, Phi bằng không có chuyện gì chứ? Trần Vượng không quản hai cái này đoán ra, nhìn hướng Võ Phi bằng. Không có chuyện gì. Võ Phi bằng gãi đầu một cái, khờ cười một tiếng, đoạn ca dạy thiết bố sam dùng rất tốt, bên ngoài trên đài một tầng nước giáp an toàn cực kỳ. Trần Vượng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này từ khi sửa tu võ đạo về sau, thực lực là đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang. Bây giờ đã ngưng luyện võ đạo chân ý, mà còn không bao lâu nữa hẳn là có thể cô đọng nguyên thần, hắn cũng coi như là đuổi kịp các bằng hữu tiến độ. Gần nhất đến quấy rầy yêu binh càng ngày càng nhiều, đây không phải là dấu hiệu tốt. Trần Vượng thở dài, cũng không biết Khoai Môn lúc nào trở về, đi lần này đều hơn nửa năm, gần một năm mọi người nghe vậy cũng đều trầm mặt lại. Yêu binh trở nên nhiều hơn, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách trận kia trong dự ngôn đại chiến không xa. Đoạn Ngọc không tại, bọn họ luôn có loại trong lòng không chắc cảm giác, luôn cảm thấy thiếu một cái chủ tâm cốt. Đi, các ngươi mấy cái đừng tại cái kia cảm khái. tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể. Ngoài trăm thước công tôn toàn hô, tới. Mọi người ứng thanh phân tán đi ra. Hư không bên trong, theo trên thân thần quang thu lại, Đoạn Ngọc bắt đầu điên cuồng áp chế muốn ngoi đầu lên, chạy đi lên tu vi. Lại qua rất lâu, hắn đầu đầy là mồ hôi thở ra một hơi đến, sau đó cả người co quắp nằm ở trên giường. Ta mẹ nó rất khó khăn a, nhân gia đều là sợ chính mình thẻ cảnh giới, không thể đi lên. Hắn này cũng tốt, phải liều mạng đè lên chính mình tu vi cảnh giới, liền bình thường thả cái giấm đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem phân chó nước ra đến. Bất quá ít nhất, cố gắng không có uổng phí trải qua thời gian gần 2 tháng, hắn cuối cùng đem thận cho chuyển đổi thành thần khu. Là, hắn cũng không có lựa chọn trước đem trái tim chuyển hóa thành thần khu, mà là đem thận xếp tại vị thứ nhất. Thận vi tiên thiên gốc rễ, thận người, chủ ngũ đông, phong tàng gốc rễ, tinh chốc cũng. Linh khu kinh mạch có mây, người bắt đầu sinh, trước thành tinh, tinh thành mà sau nao tùy sinh, xương là làm, mạch chiến thắng, gân là mới vừa, thịt làm tưởng, làn da kiên mà lông dài. Nói ngắn gọn chính là thật tốt, cái gì đều tốt. Bất quá có sao nói vậy, cái này nội tạng chuyển hóa tăng phúc độ xác thực muốn so thân thể chuyển hóa tăng phúc độ cao hơn rất nhiều. Nếu không phải chuyển hóa thân thể là tiền trí điều kiện, hắn khẳng định là muốn trước chuyển đổi ngũ tạng. Đương nhiên tăng lên lớn, độ khó so sánh với nhau cũng cao hơn một chút. Nếu như không phải có ngũ hành chi thần bản nguyên chống đỡ, hắn lần này chuyển hóa thời gian ít nhất còn muốn tăng gấp đôi. Đinh, muốn đến chẳng a? Đoạn Ngọc tại trên giường lăn lăn, sau đó đầy không tình nguyện ngồi xuống. Nhất định muốn tìm nàng sao? Rất xấu hổ ai? Ta trực tiếp đi trên mặt trời lăn một vòng không tốt sao? Đinh, không tốt. Nhanh, nhanh, nhanh. Hệ thống trực tiếp mở ra không dây quấy rối hình thức. Tốt tốt tốt. Ta đi được chưa? Đoạn Ngọc bị ồn ào đầu ông, tranh thủ thời gian xin tha, bất đắc dĩ đứng dậy đi ra tinh thất. Hắn lúc đi ra, những người khác cũng đều chuẩn bị xong, đồng loạt nhìn hướng hắn. Hắn than nhẹ một tiếng, ai, đi thôi, chúng ta đi gặp một lần vị này Thái Dương mẫu thân. Chỉ mong nàng không muốn cầm Thái Dương chân hoàng đệ ta liền tốt. Chương 513, khi hỏa chương 513, khi hỏa lao lý, ngươi muốn không trước hết lưu tại mộng cảnh không gian a? Vì sao? Các ngươi năm đó cùng một chỗ xử lý nhân gia lão công, ta sợ nàng thấy được ngươi phẫn nộ giá trị gấp bội, đến lúc đó lại đem hai ta cho cốt cho hất lên. Lý Bằng Chỉnh trầm mặt một chút, lắc đầu, không có việc gì, vị này, ai? Hắn thở dài, vị này là nhất thông tình đạt lý, là chư thiên vạn giới nhất ôn hòa hiền hậu rộng nhân nữ thần một trong, nàng sẽ không cùng chúng ta. A không, là sẽ không cùng ta loại này tiểu bối đồng dạng so đo. Đoạn Ngọc biểu lộ cứng đờ, ngươi ý gì? Vậy ta đâu? Ngươi Lý Bằng Trình mím môi một cái, ném đi một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Đoạn Ngọc nhỏ mặt tối sầm, chúng ta nếu không vẫn là đi đi. Ta cảm thấy đi thôn vẹn một viên hàng tinh năng lượng hiệu quả có lẽ không kém quá. Ai ai, các ngươi làm cái gì? Đến đều đến rồi. Đi vào đem ngươi. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh một bên một cái mang lấy cánh tay của hắn liền trực tiếp đi vào cam sân giới. Phi Liêm cùng Bình Đế nhìn nhau một cái, lắc đầu cười cười, lập tức liền cũng đi vào theo. Khi mọi người tiến vào cam sơn giới về sau, bên trong vậy mà sớm đã có người ở cửa ra chỗ chờ đợi. Người đến là tên nữ tử, con mắt màu vàng nóng nhạt mười phần lấp lánh, mặc vàng rực vụ ý điệp, hai chân chân trần, chân phải trên cổ chân mang theo một cái vòng vàng, làm nổi bật lên một vẻ tự nhiên đẹp. Thật là dung mạo tuyệt mỹ, ung tùng ngọc lập. Lý Bằng Trình nhìn người nọ về sau sửng sốt một chút, vội vàng chắp tay, bái kiến Kim Phượng của cô. Tên là Kim Phượng nữ tử không nhìn thẳng hắn, liếc nhìn Phi Liêm cùng Bình Đế, ba người lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở Đoạn Ngọc trên thân. Trung Sơn thần tử Đoạn Ngọc, bái kiến tiền bối. Gặp lão lý như vậy cung kính, Đoạn Ngọc cũng không tiếc lễ pháp. Kim Vượng đối mặt Đoạn Ngọc lễ, ngược lại là nhiều chút đáp lại, hai tay hoành xếp trước người, thân thể không người xuống, thon dài đáp lễ. Thân tử, nương nương đã xin đợi lâu ngày. Tiền bối nói quá lời. Đối mặt dạng này lễ độ pháp người, Đoạn Ngọc rõ ràng không có bình thường phách lối dáng vẻ bệ vệ, ngược lại thay đổi đến kiêm tốn. Làm phiên tiền bối dẫn đường. Kim Vượng khẽ gật đầu, tiếp lấy ngọc thủ nhẹ giơ lên, lập tức một đạo không gian chi lực đem mọi người bao khỏa. Thoáng qua ở giữa, mọi người liền đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy bên ngoài cung điện. Niệm Thiên cung Đoạn Ngọc ngẩng đầu, liếc nhìn phía trên thần điện tấm biển, phía trên kia dùng chữ là thượng cổ văn tự. Hắn cùng Lê Lộc học qua một đoạn thời gian, cũng là có thể thấy rõ. Niệm này, Thiên Đế, Đế Tuấn sao? Vào đi. Bọn họ vừa xuống đất, cung điện cửa lớn liền chậm rãi mở ra, đi theo bên trong cung điện liền truyền đến một âm thanh êm ái. Đoạn Ngọc có chút trong lòng rụt rè, lặng lẽ yên lặng nhìn lén mắt Kim Phượng, muốn nhìn xem thần thái của nàng có cái gì dị thường. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tính toán thất bại. Vị này Kim Phượng cô từ đầu đến cuối đều một cái biểu lộ, trừ xinh đẹp bên ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì. Lý Bằng Trình nhẹ nhàng đụng vào bờ vai của hắn, truyền âm nói, đi thôi, mở cùng không quay đầu lại tiễn. Đoạn Ngọc nghe vậy cố nén mắng chửi người xúc động, con mắt lật một chút. Người nào mẹ nó hại lão tử không có quay đầu cơ hội, người nha trong lòng không có điểm bê mới sao? Hắn nhìn xem cái kia mở ra cửa lớn, yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Kỳ thật ngược lại cũng không phải hắn lá gan nhỏ đi, chủ yếu chính là a. Ân, hắn có chút chột dạ. Dù sao hắn lao ca chiếm nhân gia lão công năm đó vị trí, nhà mình lao tổ tông giết người nhà chín cái nhi tử, cuối cùng còn thảo phạt nhân gia lão công. Mặc dù nói đều là sự tình ra có nguyên nhân, có thể là đối mặt quan hệ như vậy, hắn còn tới tìm người ta muốn cái gì? Nếu như đối phương trực tiếp cho hắn nhăn mặt, làm khó dễ hắn, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì. Có thể bây giờ người ta thái độ này, dù cho hắn là tên hỗn đản, cũng cảm thấy làm như vậy có chút quá không phải thứ gì. Ai, tính toán, dù sao hỏng người đã làm vô số lần, cũng không kém lần này. Hắn cất bước đi lên đài cấp, hướng về cửa lớn đi đến. Lý Bằng Trình liền theo ở phía sau, mà khi Kim Linh cùng Phi Liêm, Bình Đế ba người tính toán đuổi theo thời điểm, lại bị Kim Phượng trò cản lại. Các ngươi ba vị, liền theo ta đi thiên điện chờ một chút ta.
Ai, đúng vậy.
Phi Liêm cùng Bình Đế hai người đáp ứng ngược lại là thống khoái. Kim Linh ngược lại là có chút không yên lòng hướng cung điện bên trong nhìn thoáng qua. Mãi đến Đoạn Ngọc bọn họ đi vào cung điện, cửa lớn đông một tiếng khép lại, hắn mới mím môi một cái, đi theo Phi Liêm bọn họ.
Đông.
Lớn cửa đóng lại nhấc lên một trận gió mát, thổi đến Đoạn Ngọc cái cổ có chút phát lạnh. Đại điện bên trong trống rỗng, không nhìn thấy một bóng người, cũng không có cái gì ngọn nến bó đuốc loại hình, mà còn cửa sổ đóng chặt lại, nhưng lại vô cùng sáng tỏ.
Khục, bên trong cái, Tây Hòa Nương Nương.
Ngài ở đó không? Đoạn Ngọc đè lên âm thanh kêu một câu. Ta tại đại điện phía sau vườn hoa bên trong, các ngươi trực tiếp tới a. Hai người xuyên qua trắng lệ, Kim Bích Huy Hoàng đại điện, đi tới phía sau rộng lớn vườn hoa. Nói là vườn hoa, nơi này kỳ thật Lam Tinh bên kia một cái cỡ lớn công viên đều lớn, xác thực nói cái này nên gọi là lâm viên. Bất quá địa bàn của người ta, nhân gia nói cái gì chính là cái gì. Trước đây cái này chư thiên vạn giới đều là nhân gia nhà, đừng nói là như thế một vùng, lúc trước cực đồng chi giới đều là nhân gia hậu hoa viên, hải tử phòng tắm. Nhưng không thể không nói, nơi này bố trí là thật tinh xảo. Đình đài lầu tạ, cầu nhỏ nước chảy, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hương hoa, hương cỏ sông và mũi, nối thẳng phế phủ, liền hô hấp đều là ngọn. Còn có cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, lại cũng là không kém chút nào câu mang cực đông chỉ giới. Nơi này bố trí, trực tiếp liền sinh trưởng ở Đoạn Ngọc thẩm mỹ bên trên. Hắn suy nghĩ trở về sau hắn thế giới của mình sáng tạo ra đến, cũng nhất định muốn dựa theo tiêu chuẩn này xây một cái đi ra. Bọn họ ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa thủy tạ bên trên. Đã thấy thủy tạ bên trong, một tên dáng người hiểu điệu, thoạt nhìn đung dung hoa quý nữ tử đang ngồi ở lan can bên cạnh, nhìn xem trong hồ con cá chơi bừa. Hai người theo phiến đá đường nhỏ đi tới thủy tạ bên trong, vạch thi lễ. Trung Sơn thần tử, Đoạn Ngọc.
Canh thần.
Bái kiến Tây Hòa Nương Nương. Nữ tử kia nghe tiếng nghiêng đầu lại ngồi thẳng thân thể, khuynh thành tuyệt thế trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, tùy tiện ngồi đi. Nhìn thấy cái này lau nụ cười, Đoạn Ngọc hoàng thần một cái trước mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt trên thân người này hình như tản ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười kia giống như là mùa đông nắng ấm, nhẹ nhàng rơi ở trên mặt, mười phần ấm áp, cũng giống là mụ mụ tay vuốt ve khuôn mặt của hắn. Trong chốc nhoáng này hắn chợt nhớ tới lão mụ. Hắn đi ra đã lâu như vậy, chiếu theo lão mụ cái kia tính tình, có lẽ lại đến lượt gấp không ngủ được a. Khi Hòa nhìn thấy trên mặt hắn thất lạc, cảm nhận được hắn nhớ chi tình, cũng nghĩ đến chính mình hài tử. Trên mặt thần sắc không khỏi thay đổi đến nhiều hơn mấy phần yêu thương. Lý Bằng Trình kéo ngẩn người Đoạn Ngọc, đừng nhìn. Đoạn Ngọc đông nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi, xin lỗi Tây Hòa Nương Nương, là vãn bối thất lễ.
Không quan hệ.
Khi Hòa cười lắc đầu, ngươi vừa vặn là nhớ tới người nhà sao? Đoạn Ngọc ngượng ngùng nở nụ cười, gật đầu, nhìn thấy ngài, để ta nhớ tới mụ ta. Hi Hòa vẫy vẫy tay, đến, ngươi ngồi đến bên cạnh ta.
A.
Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, cái này thích hợp sao?
Khi Hòa, ngươi không phải là muốn ta bản nguyên chi lực sao? Vậy coi như là xem như trao đổi, ngươi bồi ta nói chuyện phiếm.
Vậy ngài nếu là nói như vậy,
không có ma bệnh.
Đoạn Ngọc cũng không giả mồm, trực tiếp bước dài đi qua, ngồi ở Hi Hòa bên cạnh, gần tới 2 mét vị trí bên trên.
Hi Hòa thấy thế nhịn không được cười nói, ngươi rất sợ ta sao?
Ta nghe câu mang nói, ngươi hẳn là một cái không sợ trời không sợ đất người.
Mời ngài chú ý, ta cũng không phải là sợ ngài, mà là kính trọng ngài.
Trên thực tế cú mang tiền bối nói đồng thời không chính xác, trên đời này trừ cha mụ ta, còn có ta cái kia hố đệ ca ca cùng tẩu tẩu bên ngoài, ta đích xác người nào cũng không sợ.
Đoạn Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay nói nghiêm túc, coi trọng chính là một cái kiên cường.
Khi Hòa lấy ống tay áo che miệng cười khẽ, có thể nói cho ta một chút người nhà của ngươi sao?
Vậy coi như nói rất dài dòng. A Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm.
Đường ngăn cách, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh, Đông Nam Hải bên ngoài, Cam nước ở giữa, có Hi Hòa quốc gia, có nữ tử tên là Hi Hòa, phương ngày tắm tại Cam Nguyên, Hi Hòa người, đế tuấn chi thê, sinh 10 ngày. Chương 514, cẩn thận thiên đạo. Chương 514, cẩn thận thiên đạo. Đoạn Ngọc tự thuật gia đình của mình. Trong lúc bất chi bất giác, mấy canh giờ trôi qua. Bọn họ là tốt phụ mẫu, nhưng ta không phải là đứa nhi tử tốt. Kỳ thật ta vẫn luôn không muốn để cho bọn họ bước vào cái vòng này. Ta có rất nhiều biện pháp để bọn họ tu vi tăng lên, thế nhưng ta lại vẫn luôn không có làm. Bởi vì cho chúng ta cái kia có một loại thuyết pháp đều, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta là thật chán ghét, thật rất buồn nôn câu nói này, thật. Mỗi lần nghe được câu này ta đều muốn nói. Thế nhưng, ta lại không thể không thừa nhận, tình huống cũng đúng là như thế cái tình huống.
Nói đến đây Đoạn Ngọc cười một tiếng.
Có lúc dù cho ngươi không muốn đi gánh trách nhiệm, nhưng làm ngươi nắm giữ lực lượng về sau, cũng chắc chắn sẽ có các loại nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, hoặc là dứt khoát sẽ có người dùng đạo đức thước đo đem trách nhiệm nhâm cường trói ở trên người của ngươi. Cho nên Hi Hòa mặt nhìn lên trên mặt hắn vô cùng nhu hòa, cho nên ngươi lựa chọn đem chỗ có trách nhiệm đều gánh đi xuống, đi giải phóng bọn họ.
Đoạn Ngọc túi đầu chụp lấy ngón tay, hé miệng nói, bọn họ bảo vệ ta nửa đời, hiện tại ta trưởng thành, cũng nên vì bọn họ làm những gì a.
Đông nhiên hắn dùng hai tay bưng kín mặt, cả người giống như là một đầu lớn sâu gióm đồng dạng vặn mèo uốn éo.
Ai nha,
rất lung túng a, thật xấu hổ a.
Như thế phiến tình lời nói, vậy mà từ miệng ta bên trong nói ra, bỗng nhiên một cái tay ấm áp bên trên rơi xuống phía sau lưng của hắn bên trên, mười phần nhu hòa bố bố. Cái này loại cảm giác, thật tựa như là khi còn bé lão mụ dỗ dành tuốt thít hắn đồng dạng.
Hi Hòa không biết lúc nào bu lại, một bên vỗ phía sau lưng của hắn, một bên nhẹ nói, phụ mẫu ngươi là tốt phụ mẫu, ngươi cũng là rất tốt hài tử, ngươi cũng không có chính ngươi nói như vậy không chịu nổi, không muốn luôn là trách móc nặng nề chính mình, ngươi đã làm rất khá.
Đoạn Ngọc lộ ra một con mắt nhìn hướng nàng, thoạt nhìn có chút lén lút, tựa như là phạm sai lầm tiểu hài, trong ánh mắt còn lộ ra phức tạp, nói ra rất hổ thẹn, tại qua trước khi đến, nghe người khác nói ngài là chư thiên vạn giới ôn nhu nhất, nhất ôn hòa người một trong lúc kia ta còn duy trì thái độ hoài nghi tới, hơn nữa còn lo lắng, ngài có thể hay không xách theo một viên hàng tinh đập chết ta. Hi Hòa nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn người, cái này còn là lần đầu tiên có người cùng nàng nói loại lời này, nhưng kịp phản ứng phía sau, lại có chút dở khóc dở cười, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đều đang suy nghĩ cái gì? Ta vì cái gì muốn đánh ngươi? Đoạn Ngọc do dự một chút, nói, ngài còn nhớ rõ ta vừa vặn cùng ngài nói lên cái kia hố người ca ca sao? Hi Hòa nhẹ gật đầu, hắn đều Đoạn Kiệt. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, kỳ thật, có một số việc ta vừa vặn mang tính lựa chọn né tránh, Đoạn Kiệt hắn không chỉ là ca ta, đồng thời hắn vẫn là Hạo Thiên. Nói xong hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Hi Hòa, nhưng lại phát hiện đối phương vẫn cứ ôn hòa như thường, cũng không có biến hóa quá lớn. Ngài không kinh ngạc sao? Hoặc là ngài liền không có cái gì không thoải mái địa phương sao? Hi Hòa lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ta biết băn khoăn của ngươi, bản thân ngươi chính là nhân tộc thân phận, lại thêm ca ca ngươi lại là đương nhiệm thiên đế, năm đó bọn họ thảo phạt Đế Tuấn, đoạt đi thiên đế vị trí, mà Đế Tuấn lại là phu quân của ta, cho nên ngươi lo lắng ta sẽ giận lây sang ngươi. Đoạn Ngọc xấu hổ gãi đầu một cái. Hi Hòa hỏi, tất nhiên lo lắng, hiện tại lại vì cái gì nguyện ý nói cho ta tình hình thực tế? Bởi vì ngài rất tốt, so trong truyền thuyết còn muốn tốt gấp trăm lần, nghìn lần, cho nên ta không muốn lừa dối ngài. Đoạn Ngọc nói nghiêm túc. Vậy ngươi làm sao sẽ biết, ta không phải cố ý giả vờ như cái bộ dáng này? Hi Hòa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Liền xem như giả dối, vậy ta cũng nhận. Đoạn Ngọc nhún vai. Hi Hòa bật cười, lúng đồng tiền sinh hoa, ngươi luôn là nói cho ta, ngươi dùng ngươi tấm này miệng nhỏ, đến cùng lừa gạt qua bao nhiêu cái cô nương? Hắc hắc, lừa rất nhiều người, thế nhưng lừa gạt tới tay liền một cái. Vừa ý nhất cũng chỉ có một cái kia. Đoạn Ngọc mặt dày vô sỉ cười cười. Thật tốt. Hi Hòa quay đầu nhìn hướng bên cạnh cung điện, tự lẩm bẩm, còn nhớ rõ năm đó, ta cũng là nghe hoang ngôn xảo ngữ của hắn, mới bị hắn lừa gạt tới tay Đế Tuấn cũng sẽ lời ngon tiếng ngọt. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, hướng phía trước nghe Lê Lộc cùng Lao Ca bọn họ nhắc lên Đế Tuấn thời điểm, hắn ấn tượng đầu tiên liền là cái này người rất ngạo, rất yêu ngạo, cũng rất cao ngạo. Nghe Tây Hòa nương nương tiểu nói này, hắn ngược lại là cảm thấy có chút tươi mới. Bất quá như thế thiếu thông minh vấn đề, hắn đương nhiên là sẽ không hỏi ra. Ngắn ngủi hồi ức phía sau, Hi Hòa vẫn quay đầu lại, kỳ thật lo lắng của ngươi là dư thừa, năm đó thật là Đế Tuấn vấn đề, mà ta cũng có vấn đề rất lớn. Nếu không phải hắn quản lý không nghiêm, nếu không phải ta không biết dạy con, nếu không phải những sinh linh khác thật tốn sống không nổi nữa, người nào lại sẽ để đó thời gian thái bình bất quá, muốn đi tốn sức tạo phản đâu? Cho nên ta có tư cách gì đi đoán, đi khí a? Đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay điểm nhẹ mi tâm, một đoàn xích kim sắc chùm sáng ngưng tụ ra. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đẩy, đem ánh sáng đoàn đẩy hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc dùng hai tay tiếp lấy, đem ánh sáng đoàn nâng ở lòng bàn tay. Cái này chùm sáng cùng hỏa thần bản nguyên đồng dạng, nâng trên tay, cả người bị tia sáng bao phủ, toàn thân trên dưới đều ấm áp. Hắn nhìn trong tay bản nguyên trầm mặc một chút, lại liếc nhìn Hi Hòa, xoắn xuýt một lát sau, hắn vẫn là há mồm đem bản nguyên chi lực nuốt xuống. Thấy cảnh này, Hi Hòa đôi mắt đẹp không khỏi trừng lớn mấy phần. Ngươi bình thường đều là như thế luyện hóa bản nguyên? Đoạn Ngọc một cái tay che miệng, một cái tay khác giơ ngón tay cái lên, ồm ồm nói, đơn giản. Hiệu suất cao. Hi Hòa lại nhìn về phía Lý Bằng Trình hướng hắn tìm chứng cứ. Lý Bằng Trình che lấy cái chán, hắn cái này loạn ăn đồ ăn ma bệnh nói qua hắn rất nhiều lần, có thể là hắn không thay đổi. A Hi Hòa không biết nên khóc hay cười, nàng phát hiện đứa bé này thật là rất có ý tứ, rất đáng yêu. Trong ấn tượng của nàng, hình như chỉ có tiểu hài tử mới sẽ không quản là cái gì đều hướng trong miệng nhét. Hi Hòa đã thật lâu không có giống hôm nay vui vẻ như vậy, nhưng là vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Đoạn Ngọc còn có sau cùng một trạm muốn đi, mà còn về sau còn phải nắm chặt thời gian sáng tạo thế giới của mình, hoàn thành hoàn mỹ phi thăng, hắn thời gian thật rất khẩn cấp. Chỉ là tại bọn họ muốn rời đi thời điểm, Hi Hòa lại đột nhiên đem Đoạn Ngọc kéo vào một phương trong kết giới. Thân ở kết giới bên trong, Đoạn Ngọc có khả năng rõ ràng cảm giác được, trong này không riêng không có bất kỳ cái gì năng lượng, thậm chí liền thiên đạo đều cho ngăn cách. Tây Hòa nương nương, ngài là có chuyện gì muốn nói cùng sao? Đoạn Ngọc lần này khó được không có hướng chỗ xấu nghĩ. Thực sự là vị này Tây Hòa nương nương tính tình bản tính căn bản để hắn sinh không nổi hoài nghi. Nhưng không ngờ, Hi Hòa thần sắc mười phần trang trọng nói với hắn, hai tử, ngươi ghi nhớ, nhất định muốn cẩn thận thiên đạo. Chương 515, Hi Hòa suy đoán. Chương 515, Hi Hòa suy đoán. Từ Cam Sơn giới rời đi về sau, mọi người lần thứ hai bước lên hành trình, mà Đoạn Ngọc cũng một đầu đâm vào trong tinh thất, nói muốn vì tiếp xuống sáng giới làm chuẩn bị. Có thể là Đoạn Ngọc tiến vào tinh thất về sau, cũng không có tu luyện, cũng không có nghiên cứu linh văn, minh văn hoặc là vu thuật, chỉ là một người yên tĩnh ngồi ở trên giường phát giáng ốc. Hắn hồi tưởng đến trước khi đi Tây Hòa nương nương nói với hắn cái kia lời nói, trong lòng một mảnh mở mịt. Thời gian lui về 3 canh giờ phía trước. Cẩn thận thiên đạo. Vì cái gì? Trong kết giới Đoạn Ngọc mặt lộ nghi hoặc. Tây Hòa nương nương vì cái gì đột nhiên muốn nói như vậy? Chẳng lẽ là vì châm ngòi? Có thể là nhìn đối phương bộ đáng cũng không giống a. Hi Hòa hít sâu một hơi, kỳ thật đối với chuyện năm đó, đối với Đế Tuấn chết, ta vẫn luôn cảm thấy 10 phần kỳ lạ. Đoạn Ngọc có chút nhíu mày. Sau đó ngay sau đó lại nghe Hi Hòa nói, ta không phải muốn vì hắn giải vây, càng không phải là muốn vì hắn phạm sai lầm mà rào biện. Có một số việc làm chính là làm, sai chính là sai, cái này không có gì tốt chống chế. Vậy ngài đây là? Hi Hòa khuôn mặt nghiêm một chút, ta hiểu rõ Đế Tuấn, chính là bởi vì hiểu rõ hắn, cho nên ta biết, hắn người này mặc dù có một ít kiêu ngạo, tính tình có một ít bướng bỉnh, nhưng hắn không phải không có sự phân biệt giữa đúng và sai người. Cho nên hắn năm đó làm ra cái kia một hệ liệt sự tình cùng quyết định lúc, ta liền luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ta tìm hắn hỏi thăm qua, cũng khuyên qua hắn, thế nhưng thái độ của hắn lại dị thường kiên quyết, thậm chí là có một ít không quan tâm bộ dạng, đây là đã từng chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nàng là Đế Tuấn vợ cả, lúc trước vô luận nàng nói cái gì, Đế Tuấn đều sẽ kiên nhẫn nghe, nếu quả thật có vấn đề gì bị điểm đi ra, cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ, đồng thời sẽ kịp thời đi sửa lại. Duy chỉ có một lần kia, vô luận nàng nói thế nào, nói cái gì, thậm chí luôn luôn dễ tính nàng đều không tiếp cùng đối phương ồn ào một trận, thế nhưng Đế Tuấn thái độ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ta cảm thấy hắn tình trạng rất không bình thường, cho nên về sau ta còn đặc biệt quan sát qua hắn, ta phát hiện đoạn thời gian đó hắn luôn là sẽ đem mình một mình quan trong thư phòng, một chờ chính là thật lâu, mà mỗi lần lúc đi ra, mặc dù ánh mắt của hắn nhìn như không có chút nào biến hóa, có thể là chiếu theo ta đối hắn hiểu rõ, ta có thể nhìn ra hắn có khi phẫn nộ, có khi mê man, mà càng nhiều vẫn là mệt mỏi nhìn thấy Đế Tuấn biến hóa, còn có dị thường của hắn cử động phía sau, cái kia. Về sau một đoạn thời gian bên trong, Thi Hỏa thường xuyên sẽ có tâm thần không yên cảm giác, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Nhưng mỗi khi nàng tính toán nhìn trộm Càn Khôn, dự đoán tương lai thời điểm, lại liên tiếp thất bại, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Nàng là một vị cổ thần, vẫn là hơi sớm một nhóm kia đản sinh ra cổ thần. Mặc dù trong tính cách không thích cùng người tranh đấu, nhưng nếu thật theo thực lực xếp hạng, nàng tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong cũng tuyệt đối xem như là đứng hàng đầu. Liên phía ngoài Phi Liêm cùng Bình Đế, như thật độc thủ, dù cho bọn họ hai cái cộng lại cũng căn bản không phải cái. Cho nên hai người này đi tới Cam Sơn giới về sau, cho dù là liền Tây Hỏa nương nương mặt đều không gặp bên trên, có bị lãnh đạm nghi, lại cũng không có sinh ra cái gì bất mãn. Thứ nhất là bọn họ biết Hy Hỏa tính cách, đối với như vậy dịu dàng người, tin tưởng Chư Thiên Vạn Giới không có người sẽ thật vì đó tức giận. Thứ hai chính là bọn họ cũng xác thực không có gì sức mạnh, mà chính là như vậy phi phàm thực lực, nhưng cũng không cách nào dự đoán tương lai, vậy cũng chỉ có một loại tình huống, chính là có càng mạnh người xuất thủ che đậy tương lai thiên cơ. Lúc ấy có khả năng có thủ đoạn làm đến chuyện này cũng không có nhiều người, trừ Thiên Đạo Thánh Nhân cùng Hư Không Chí Tôn, liền chỉ còn lại cái kia hai vị trí cao ý chí cùng vị kia áp đảo cao hơn hết Trung Sơn Chi Thần. Đầu tiên có thể bài trừ Trung Sơn Chi Thần, lấy vị kia tính tình, liền tính Chư Thiên Vạn Giới hủy diệt, hắn cũng sẽ chỉ tại chỗ pháo hoa nhìn. Sau đó Thiên Đạo Thánh Nhân cùng Hư Không Chí Tôn cũng có thể bài trừ đi. Bọn họ xác thực có được nghiền ép thực lực của nàng, thế nhưng nếu như là bọn họ ra tay, lấy thực lực của nàng cũng không có khả năng một chút cũng không cảm giác được. Cái kia cuối cùng, liền chỉ còn lại cái kia hai vị trí cao ý chí, Thiên Đạo khả năng lớn nhất. Đương nhiên cái này cũng không phải là nàng để Đoạn Ngọc để phòng đối phương nguyên nhân. Chiếu theo nàng đối với Thiên Đạo hiểu rõ, Thiên Đạo sẽ để cho tất cả đều thuận theo tự nhiên, tất cả cường giả đều biết rõ, hắn từ trước đến nay đều là chú trọng hơn cân bằng phát triển. Cho nên vì cân bằng, vì chính là đem bắt đầu sự tình sẽ không nhận quá lớn quá nhiều, vì thế mà làm ra nhất định hạn chế. Cái này đích xác là hắn phong cách hành sự. Mà Hư Không ý chí mặc dù cho tới nay đều muốn chỉnh ngừng lại Hư Không cùng Chư Thiên Vạn Giới, dung hợp Thiên Đạo trở thành duy nhất ý chí. Nhưng hắn không cách nào trực tiếp vượt qua Thiên Đạo, cho nên khả năng đồng thời không quá lớn. Cho nên lúc đó Hy Hòa liền minh bạch, tương lai sự tình cùng Thiên Đình có lẽ có cực lớn quan hệ, lại thêm lúc ấy nhân tộc đã cầm gậy che khởi nghĩa. Nàng đại khái đoán được, Thiên Đình có lẽ muốn xảy ra vấn đề, thậm chí khả năng sẽ bị trực tiếp lật úp. Nàng đem chính mình suy đoán nói cho Đế Tuấn, mà Đế Tuấn lại chỉ là hời hợt đáp lại một câu biết. Thái độ của hắn để Hy Hòa một lần lấy vì chính mình đã tìm được chân tướng, mãi đến nhân tộc đánh lên Thiên Đình, bọn họ được đến Chư Thiên Vạn Tộc hỗ trợ, được đến thánh nhân hỗ trợ, được đến Tây Vương Mẫu hỗ trợ, càng phải đến Thiên Đạo tán thành. Đế Tuấn đối mặt chúng cường mây công, cuối cùng thảm bại. Hắn cũng không có đầu hàng, mà là thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt đại đạo, thiêu đốt thần khu, đối với Thiên Đạo phát ra tuyệt mệnh một kích. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Đế Tuấn đây là sau khi chiến bại bởi vì cảm giác cực kỳ không cam lòng, sinh ra quá khích hành động. Có thể là đối Đế Tuấn làm người hiểu rõ nhất Hy Hòa nhưng nhìn ra mánh khóe, nàng đích xác từ một kích kia trông được đến Đế Tuấn không cam lòng, nhìn thấy hắn phẫn nộ. Có thể là nàng cũng đồng dạng nhìn thấy, cái kia không cam lòng, cái kia phẫn nộ, từ đầu đến cuối đều chỉ là nhằm vào vị kia chí cao ý chí. Đế Tuấn xưa nay sẽ không thua không nổi, dù cho hắn bị đánh bại, hắn cũng sẽ thông khoái tiếp thu kết quả. Hắn có thể sẽ thất lạc, có thể sẽ không cam lòng, nhưng hắn tuyệt đối không lại bởi vậy mà lựa chọn hướng đi diệt vong. Khi Hòa lại nói những lời này thời điểm thái độ vô cùng kiên định. Trong tĩnh thất, Đoạn Ngọc rơi vào trầm tư. Chuyện này hắn tạm thời còn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Hắn mặc dù sẽ không chỉ nghe Tây Hòa nương nương lời nói của một bên, thế nhưng so sánh Thiên Đạo, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng cái trước. Từ hắn ngưng tụ kim đan, độ thiên kiếp thời điểm lên, hắn đối Thiên Đạo liền có một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm không cách nào nói rõ chẳng ghét. Chỉ bất quá lúc kia hắn cũng không có để bụng, chỉ coi là trên người mình phản cốt trung điệp, không thích bị người cơ tay múa chân nguyên nhân. Mà bây giờ xem xét, kia có phải hay không là nguồn gốc từ Trung Sơn Chi Thần giữ lại tại trong truyền thừa một loại nào đó ám thị, hoặc là hắn giác quan thứ 6 tại quái phá. Cả hai so sánh, kỳ thật hắn càng muốn tin tưởng là chính mình giác quan thứ 6 sinh ra phản ứng. Dù sao Trung Sơn Chi Thần ép căn bản không hề đem Thiên Đạo để vào mắt, một cái nhiều giẫm một chân mới có thể giẫm chết con kiến, cái kia cũng vẫn là con kiến mà thôi. Mà còn không phải hắn tự thổi, hắn nhìn người nhìn đến vẫn là rất chuẩn. Người nào tốt người nào không tốt, chỉ hơi tiếp xúc một chút hắn liền có thể cảm giác được. Như vậy vấn đề tới, nếu như Tây Hòa nương nương suy đoán là thật, như vậy Thiên Đạo lại vì cái gì muốn làm như thế? Đế Tuấn, có phải là phát hiện cái gì? Chương 516, mời ngươi chết trước chết chương 516, mời ngươi chết trước chết sau cùng một trạm tại Cam Sơn giới tiếp giáp địa phương cái kia, cũng không tính xa, mọi người chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng liền đến. Trên thực tế nếu như Phi Liêm cùng Bình Đế hai người đồng ý giúp đỡ lời nói, bọn họ hiện tại sớm xong việc, đoán chừng đều đã tại trong nhà nằm. Kỳ thật cũng không phải Phi Liêm cùng Bình Đế hai người không muốn giúp, chủ yếu là từ hư không bên trong lần kia xung đột về sau, Trúc Linh đặc biệt dặn dò qua bọn họ những ngày cổ thần, không tất yếu lúc tuyệt đối không thể trợ giúp bằng ngọc. Mới đầu bọn họ hai cái cũng có chút xoắn xuýt, cái này hỗ trợ đi đường đến cùng là cần phải vẫn là không tất yếu. Ngươi muốn nói nó là cần phải à, vấn đề là đoạn ngọc chính bọn họ bản thân liền có thể tìm tới địa phương, chính là tốc độ chậm hơi chậm. Nhưng ngươi muốn nói nó là không tất yếu a, cái này quá chậm cũng rất chậm trễ sự tình. Mà còn cái này quan hệ đều tiêu chuẩn dọn, hỗ trợ đuổi cái đường, chính là vừa nhấc chân sự tình, không giúp đỡ hình như có chút không thể nào nói nổi a. Liên tại bọn họ tính toán thử xem lại lúc nói, ngay sau đó liền nhận đến từ Trúc Linh nhìn chăm chú cảnh cáo. Trúc Linh để bọn họ không cho phép hỗ trợ, để đoạn ngọc bọn họ độc lập hoàn thành. Hai người không có cách, chỉ có thể lấy lúc trước hư không bên trong lần kia xung đột làm yểm hộ, nói cho mọi người bọn họ không thể tùy tiện động dùng sức mạnh, nếu không sẽ bị hư không ý chí cùng thiên đạo tìm phiền toái. Đồng thời Trúc Linh còn lấy tiểu thống tử thân phận nói cho đoạn ngọc. Bản thân cái này chính là một cái nhiệm vụ nhất định phải cưỡi tự hành long hoàn thành, không thể bỏ dở nửa chừng đánh đi. Chuyện này lúc ấy cho đoạn ngọc phiền muộn rất lâu, mà Trúc Linh sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn để đoạn ngọc có thể dùng nhiều thời gian hơn đến lắng đọng chính mình được. Nàng hiểu rất rõ người này một khi đi đến sau cùng một trạm, cái kia tất nhiên sẽ ngựa không ngừng vó đuổi đi về. Lần này đi, có thể làm cho hắn phân tâm sự tình cũng quá nhiều. Mà sáng giới hoàn thành hoàn mỹ phi thăng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một chút xíu đều không qua loa được. Phàm là ra chút ngoài ý muốn, cái kia các nàng khoảng thời gian này làm đến đủ loại cố gắng nhưng lại đều uổng phí. Lần này bước lên kèm chút dẫn phát đại chiến nguy hiểm, cố gắng tranh thủ đến thời gian trắng hơn phí đi. Đám người kia là sẽ lại không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Đây cũng là nàng vì cái gì lúc trước thành tiên nhiệm vụ cho hai cái tuyển chọn, lại một mực khuyến khích Đoạn Ngọc tuyển chọn con đường này nguyên nhân. Chờ sau này lại đi đường này, liền thật không có thời gian. Đoạn Ngọc đối nàng làm tất cả đều không biết chút nào trong miệng tàu nhỏ đi ra mộng cảnh không gian. Lại là nửa tháng, thật đáng ghét. Đi, đừng oán trách, sau cùng một trạm, đi nhanh lên đi, sớm một chút xong việc chúng ta sớm đi trở về. Lý Bằng Trình thúc giục một câu. Hắn còn muốn nhanh đi về cùng giao cơ qua thế giới hai người đâu. Đoạn Ngọc thở ra một hơi, cái kia đi thôi. Mọi người vượt qua khe hở tiến vào nguyên giới, so sánh với Cam Sơn giới phồn bình cùng long lanh, một bước vào nơi này liền rõ ràng cảm giác lạnh lạnh một chút. Cùng tại Cam Sơn giới đồng dạng, bọn họ mới vừa bước vào giới vực bên trong, cũng đã có người ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ là cái này đội hình, tựa hồ có chút không quá hữu hảo. Phi Liêm cùng Bình Đế hai người đã đứng ở Đoạn Ngọc bên cạnh, trên mặt đã không có biểu tình bất cần đời. Đoạn Ngọc ánh mắt đảo qua trước mắt khí tức không tầm thường, các cầm binh khí, đem bọn họ bao vây lại 10 tên cường giả, đột nhiên khẽ cười một tiếng. A, một tên kim tiên, 9 tên tiên quân. Ta vẫn cho là Đường Đường thần mặt trăng hẳn là một cái tính cách cao lãnh nữ thần, ngược lại là không nghĩ tới, nàng vậy mà như thế nhiệt tình, có thể phái tới nhiều cường giả như vậy tới đón tiếp bốn thần tử đến. Đoạn Ngọc thật đúng là vinh hạnh cực kỳ a. Đứng tại hắn chính diện phía trước, trên người mặc ngân giáp cao gầy nữ tử rút ra bội kiếm bên hông, nàng thần sắc hào không dao động, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, bẩm thần tử, Thường Hy nương nương có lệnh, đánh bại chúng ta, bản nguyên dâng lên. Nếu là bại, từ chỗ nào đến, về đi đâu? Nói xong nàng lại nhìn về phía Phi Liêm cùng Bình Đế, nương nương có câu nói để ta mang cho hai vị tiền bối. Ngài hai vị nếu không nghĩ đối địch với nàng, liền tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Phi Liêm sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hướng nơi xa nữ hoàng Nguyệt Mẫu Quốc, Thường Hy nương nương đây là đang ý hiếp ta hai người sao? Chúng ta có lẽ xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hai chúng ta chân trần, cũng không sợ ngươi một cái mang giày. Ngươi như muốn chiến, vậy liền đến thử xem. Nói xong hai người khí tức trên thân bắt đầu kéo lên cao, trên bầu trời mây đen giăng kín, giữa thiên địa cuồng phong bạo bớn. Gần như nháy mắt một tràng mưa như chút nước mưa to liền chút xuống, gió lốc cuốn theo giọt mưa, phản phất đem cái kia một đĩ đĩ nước mưa biến thành vô số cây kim thép. Xung quanh 10 người chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng bạo động, hình như muốn trực tiếp phá thể mà ra, cả người đều nhanh muốn nổ tung. Nước mưa rơi xuống các nàng khôi giáp bên trên phát ra phanh 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 giòn vang. Mà đúng lúc này, từ cái này nữ hoàng Nguyệt Mẫu Quốc bên trong bộc phát ra một đạo vô thượng khí tức. Trong chốc lát, mưa gió đột nhiên ngừng. Nước mưa đình trệ trong không khí, tại tháng núi nhọn chiếu dọi xuống, tất cả giọt mưa lóng lánh ngân sắc và mang, giống như từng hạt chân châu. Hoặc là đánh, hoặc là đi, chính mình tự chọn. Lạnh lạnh cao ngạo âm thanh vang vọng cả bầu trời. Đoạn Ngọc biết, lời này là cùng chính mình nói. Đánh a. Đoạn Ngọc không quan trọng cười nói, dù sao đều đã là lâm môn một chân, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Hắn nhìn hướng Phi Liêm bọn họ, hai vị lão ca bất giận, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta chính mình a. Hắn bên này mới vừa nói xong, Phi Liêm bọn họ trong đầu lại chuyển tới Trúc Linh âm thanh, các người hai cái lui đi một bên, không nên đúng tay, ta ngược lại muốn xem nữ nhân này có hay không lá gan kia động ta người. Phi Liêm cùng Bình Đế nhìn nhau một cái, khí tức trên thân bình phục, yên lặng lùi đến phía sau. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng cái kia vừa vặn nói chuyện kim tiên kỳ nữ tướng, hỏi, người sợ chết sao? Tên kia nữ tướng đáp lại nói, kẻ làm tướng, đã sớm đem sinh tử không để ý. Nói xong nàng ánh mắt thiểm thước, trường kiếm trong tay có chút thay đổi, thần tử, xin chỉ giáo. Kiếm mang thiểm thước, thoáng qua mà tới. Đoạn Ngọc sau đầu thần hoàn đột nhiên hiện, trong mắt thần quang kích xạ. Kiếm mang đột nhiên ngừng ở trước mặt hắn ba tấc chỗ. Nói không sai, vậy liền mời ngươi trước. Chết chết a. Ông. Thân hình của hắn nháy mắt bành trướng, dài đến trăm trượng. Trên bầu trời huyết nguyệt treo cao, cả phiến thiên địa bị kéo vào đen trong bóng tối. Tại thần mặt trăng địa bàn bên trên dùng mặt trăng, chủ đánh một cái khiêu khích. Hai vệt thần quang rơi xuống Lý Bằng Trình cùng Kim Linh trên thân, đồng thời còn tại trên thân hai người đánh lên hư không ấn ký. Trong con ngươi để lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng băng lãnh, giết. Nương theo hắn ra lệnh một tiếng, Lý Bằng Trình thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Mà trong cùng một lúc, trong đó một tên tiên quân kỳ chiến tướng đột nhiên lưng phát lạnh, nàng vừa muốn động tác, cả người liền ầm vang nổ thành đầy trời bụi mịn. Giết. Kim Tiên nữ đem ánh mắt chỉ trệ khẽ quát một tiếng. Thế nhưng nàng vừa vặn đưa tay, cả người liền tại chỗ đông lại. Đoạn Ngọc thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngươi cùng Bạch Linh Lung so sánh, kém xa. Chương 517, đánh cược chương 517, đánh cược giữa thiên địa một mảnh sơ sát tiêu điều, bầu không khí đặc biệt ngưng trệ. Thường Hy phái đến gây chuyện 10 tên cương giả, bây giờ liền chỉ còn lại cái kia nữ tướng một tên. Còn lại 9 tên chung vào một chỗ đều không có sống qua hai hơi. Cho dù là có được Kim Tiên kỳ tu vi, cuối cùng cũng vẫn là chịu Lý Bằng Trình hai móng vuốt, bị Kim Linh gõ xuống đầu. Chỉ là đều cũng không có cho nàng tạo thành quá lớn tổn thương mà thôi. Nhưng dù vậy, ba người này ăn ý phối hợp, vẫn là để nàng kinh ngạc không thôi. Một cái tiên quân kỳ, một cái thiên tiên kỳ, một cái hợp đạo kỳ. Cái này đội hình nếu là đặt ở bình thường, liền để nàng nhìn nhiều tư cách đều không có. Bất quá sâu kiến mà thôi. Mà bây giờ, chính là như vậy một cái đội hình, đối đầu nàng một tên kim tiên, 9 tên tiên quân vậy mà có thể có nghiền ép thế. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng Trúc Long hình thái Đoạn Ngọc. Đi qua nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Trung Sơn chi thần cường đại. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Đoạn Ngọc năng lực về sau, nàng đột nhiên hình như liền có thể nhìn thấy một cái cạnh góc. Nhưng mà cũng chỉ là cái này một cái cạnh góc liền bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua, đột nhiên nàng đã cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, không cách nào hình dung khủng bố nháy mắt đem tâm linh của nàng thôn vệ. Ánh mắt thay đổi đến có chút hoảng hốt, một trận choáng váng cảm giác dâng lên. Một cái hợp đạo. Cái này liền vẫn chỉ là một cái hợp đạo mà thôi. Một sát na này, nàng đạo tâm phía trên nhiều một vệt vùng đi không được bóng tối. Chính là đạo này bóng tối, dẫn đến nàng về sau 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, tu vi lại chưa tinh tiến mảy may. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nữ tướng nhắm mắt lại, đem trong đầu tất cả tạp niệm, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều tạm thời áp chế xuống. Bên trái tay nắm lấy có một chút phát run sách theo kiếm cổ tay phải, cưỡng ép để nó chấn định lại. Ngươi có lẽ vừa bắt đột phá kim tiên không lâu à, ngươi đối sự tỉnh thời gian chi lực cảm ngộ gần như là không, dạng này ngươi trong mắt ta, cùng vừa bắt những cái kia tiên quân kỳ không có gì khác nhau, cho nên ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Đối diện Đoạn Ngọc đống nhiên mở miệng nói ra. Phía trước hắn nói nữ tướng cùng Bạch Linh Lung so sánh kém xa, câu nói này đơn thuần lời từ đáy lòng, cũng không phải là vì chu tâm, hoặc là buồn nôn đối phương. Bạch Linh Lung có thể tại trong vòng 3 giây phá vỡ hắn thời đỉnh, mà cái này nữ tướng, nếu không phải là hắn cố ý đổ nước, hiện tại chết sớm. Biết đối phương tình huống, Đoạn Ngọc trong lòng cũng đã nắm chắc. Cái này Thường Hy nương nương đoán chừng cũng chính là nghĩ xả giận. Dù sao nhân gia lão công bị nhân tộc cho bức chết. Bất quá có sao nói vậy, năm đó cái này đế tuấn chơi còn rất hoa. Có Tây Hòa nương nương còn chưa đủ, còn mẹ nó đem người ta 2 tỷ bội đều bưng. Hừ, hoa tâm, cặn bã nam, thối đơn mặt. Đoạn Ngọc thật thay Tây Hòa nương nương cảm thấy không đáng, coi trọng người nào không tốt, coi trọng như thế cái đồ chơi. Lúc này nữ tướng mở ra hai mắt, khí tức trên thân đã hướng tới ổn định, tay run rẩy cũng bình phục xuống. Nàng không nói gì, mà là dứt khoát giơ lên trong tay kiếm. Động tác này đã nói rõ nàng quyết tâm. Đoạn Ngọc thấy cảnh này, buông xuống mắt suy nghĩ một chút, sau đó tại nữ tướng cùng Lý Bằng Trình bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên dưới, vậy mà giải trừ Trúc Long hình thái, biến trở về tiểu long nhân hình thái. Hắn nhìn chằm chằm nữ tướng hỏi, người tên là gì? Nữ tướng mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, thế nhưng Trung Sơn thần tử hỏi thăm, nàng cũng không thể không đạt, Nguyệt Liên. Nguyệt Liên Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, như vậy đi. Dù sao ngươi cũng nhất định phải thua, chúng ta không ngại đến chơi cái trò chơi, đánh cược thế nào? Ta Nguyệt Liên há miệng liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng Thường Hy âm thanh lại bỗng nhiên truyền đến, ngươi muốn đánh cược gì? Đoạn Ngọc cười cười, chỉ vào đối diện Nguyệt Liên, liền cược ta cùng nàng đều là dùng một kích toàn lực, nhìn xem cuối cùng đến cùng người nào có thể thắng. Phi Liêm cùng Bình Đế đều mở to hai mắt nhìn. Cái này rõ ràng đều đã muốn thắng a. Đây là muốn làm lên sợi. Mà để bọn họ càng kinh ngạc là, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh nghe xong lời này về sau vậy mà không có nửa điểm muốn ngăn trở ý tứ, mà còn thần thái còn đặc biệt bình tĩnh. Hai người không khỏi trầm tư, chẳng lẽ Đoạn Hiền đệ còn có cái gì đủ để dung chuyển kim tiên con bài chưa lật? Ân, tựa hồ cũng không phải là không có cái này loại khả năng. Dù sao bản thân chính là người thừa kế của thần Trung Sơn, có còn có Trúc Linh đại tiểu thư cái tầng quan hệ này. Hậu thủ cùng Trúc Linh quan hệ tốt bao nhiêu bọn họ là biết rõ, Trúc Dung cùng cộng công cũng rất thích Đoạn Hiền đệ bộ dạng. Những này đại năng cho điểm đồ tốt cái này hoàn toàn ở tình lý bên trong. Nghĩ đến hai người này không khỏi đỏ mặt. Nhắc tới, nhận biết có mấy tháng, bọn họ tựa hồ còn không có đưa qua Đoạn Hiền đệ cái gì ra dáng đồ vật. Không những không có đưa, mỗi ngày còn ăn trực tới. Người xác định, nữ hoàng Nguyệt Mẫu quốc thần điện Trung Hòa Tây Hòa nương nương dáng dấp có 8 phần tương tự, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thường Hy nương nương nghe đến Đoạn Ngọc lời nói về sau, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tò mò. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đến cùng ở đâu ra sức mạnh? Trúc Linh sao? Có thể là lấy Trúc Linh tính cách, nếu là muốn giúp hắn, vừa vặn liền đã xuất hiện, mà còn hiện tại có lẽ đều đã đánh tới chính mình thần điện tới. Ta xác định. Đoạn Ngọc nghiêm túc trả lời. Thường Hy suy nghĩ một chút, hỏi, tiền đánh cược là cái gì? Nếu như ta thắng, tương lai ta như cần, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào Thường Hy nương nương muốn giúp ta một lần. Thường Hy, vậy ngươi như thua đâu? Ta thua. Đoạn Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, ta như thua, đợi ta ổn định yêu tộc về sau, ta liền đem phu quân nhà ngươi từ thời gian trường hà bên trong lôi ra ngoài. Thường Hy sắc mặt đổi biến, chuyện này là thật. Đoạn Ngọc đưa tay đánh lồng ngực, ta lấy Trung Sơn chi thần danh nghĩa phát thệ, nếu làm trái lời thề này, con đường phía trước hủy hết, để hắn sống lâu hơn một chút. Thường Hy, Phi Liêm, Bình Lễ che mặt, Trúc Linh Đinh. Sáu Thường Hy trầm mặc 2 giây, đáp lại nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Nguyệt Liên. Nữ tướng Nguyệt Liên gật đầu, vâng. Trận nàng ánh mắt phức tạp nhìn hướng Đoạn Ngọc. Cái sau lấy ra thanh ngọc thường, lại không chút nào muốn biến thân ý tứ, đối với Nguyệt Liên ngoắc ngoắc tay, đến, để ta xem một chút, ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyệt Liên bứt bỏ tạp niệm, hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay nâng quá đỉnh đầu, chỉ một thoáng giữa thiên địa từng đạo màu bạc trắng vầng sáng bắt đầu liên tục không ngừng hướng về thân kiếm tập hợp. Đoạn Ngọc trên mặt hiện lên một vẻ hiếu kỳ, đây chính là thái âm chi lực sao? Liền tại hắn nói chuyện ở giữa, Nguyệt Liên trường kiếm trong tay đột nhiên tách ra sáng chói ánh sáng hoa, đem toàn bộ nguyệt giới đều nhuộm đẫm một tầng bạc lụa mỏng màu trắng. Thân tử, cẩn thận. Nguyệt Liên khẽ quát một tiếng, một kiếm chém xuống. Lập tức phảng phất vô cùng vô tận khủng bố uy áp rơi xuống Đoạn Ngọc trên thân, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình, chính mình thần hồn đều bị khóa chặt. Một kiếm này, hắn tránh không khỏi, trốn không xong. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng không muốn tránh. Nơi xa Phi Liêm cùng Bình Lễ gặp hắn chậm chạp không biến thân, cũng không có chút nào động tác, lập tức nóng đội như hỏa, liền tại bọn họ đã muốn đi qua cứu người thời điểm, Lý Bằng Trình bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem. Hai nhân nhất giật mình, sau đó một giây sau, hai người bỗng nhiên trừng to mắt. Thường Hy cũng một lần cho rằng Đoạn Ngọc là từ bỏ, kết quả một màn kế tiếp lại xác thực hung hăng khiếp sợ đến nàng. Chương 518, bản nguyên tập hợp đủ chương 518, bản nguyên tập hợp đủ đã thấy Đoạn Ngọc tại trọng áp phía dưới, nhìn thẳng cái kia rơi xuống kiếm mang, trên mặt chưa từng có bất luận cái gì bối rối hiện lên. Cho dù là Thường Hy cũng không thể không thừa nhận. Liên riêng là cái này một phần lâm nguy không sợ, ung dung không vội định lực cùng tâm tính, cũng đã thắng qua cái này chư thiên vạn giới chín thành thiên tiêu. Phút chốc trên trời huyết nguyệt chứa đựng ra đỏ tươi quang mang, từng kia từng sợi hắc ám tựa như là thâm viên vũ bùn, đem kiếm mang kia tốc độ kéo chậm. Cũng trong lúc đó, từ Đoạn Ngọc chỗ mi tâm bay ra một cái thất thải tiểu thương, dung nhập trường thương trong tay của hắn bên trong. Cũng liền ở trong nháy mắt này, thế cục đột nhiên sinh ra lật trời che biến hóa. Nguyên bản đấu đá mà xuống năng lượng vậy mà bắt đầu điên cuồng hướng về Đoạn Ngọc trong cơ thể tập hợp mà đi. Trong cơ thể của hắn phảng phất có một cái có thể thôn phệ tất cả lỗ đen đồng dạng, mà mỗi thôn phệ một điểm năng lượng, hắn khí tức trên thân liền sẽ hướng lên trên bọn một chút. Đồng thời kiếm mang kia quang huy cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành ảm đạm. Đương nhiên hắn cũng không phải là một chút sự tình đều không có. Theo năng lượng bị hút vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn cũng xuất hiện từng đầu vết rạn, hắn hiện tại tựa như là một cái tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn đồ sứ. Từ vết rạn bên trong còn có thể nhìn thấy có màu bạc ánh sáng tiềm thức, trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị năng lượng chiếm cứ, trong cơ thể khí quan trừ chuyển hóa thành thần khu thận còn tại miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài, cái khác cơ quan nội tạng đã sớm tại hắn hấp thu năng lượng một nháy mắt liền chôn bụi. Kiếm mang kia năng lượng đã bị hắn hấp thu ba thành thành, thế nhưng hắn vẫn cứ không có ý dừng lại, còn tại đau khổ kiên trì. Đồng thời một thẳng đến trước mắt hắn đều còn chưa mở ra kim thân. Kỳ thật cũng không phải là hắn không nghĩ thông, mà là sử dụng vô song quá trình bên trong, liền không thể mở kim thân. Vô song phát động điều kiện là nhất định phải nhận đến chí tử đả kích. Một khi mở ra kim thân, hắn liền không chết được, phát động điều kiện không tồn tại, vậy liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn thậm chí liền thức hải bên trong trúc long chi lân đều che giấu hết. Mãi đến đem kiếm mang kia đã rơi xuống trước mắt, năng lượng của nó đã bị Đoạn Ngọc hấp thu năm thành trình độ thời điểm, hắn thần khu cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, trường thương trong tay của hắn chậm rãi đưa ra. Nam thành đã giàu có quá nhiều. Mũi thương thất thải quang hoa giống như thất sắc hoa đồng dạng tách ra chói lọi quang mang. Chỉ tại đụng vào một mấy mắt, trước mắt kiếm mang ầm vang vỡ vụn. Nguyệt Liên hiện lên một vẻ hoảng sợ, đều còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị cái kia thương mang từ trong thiên địa này triệt để lao đi vết tích. Trong khoảnh khắc toàn bộ nguyệt giới đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động, bầu trời vỡ vụn, đại địa giãn nứt, mặt biển nhấc lên sóng lớn, vô tận gió lốc tồi khô lạp hủ phá hủy tất cả. Đoạn Ngọc cả người cũng tại ra thương ngay mắt, theo gió lốc biến thành cho bụi. Nhưng thoáng qua ở giữa, một vệt lam quang thiểm thước, thân thể của hắn lại lần thứ hai tái hiện tại thế gian, đồng thời khôi phục nguyên trạng. Liền tại thần khu phải tiếp tục vỡ vụn thời điểm, trên người hắn kim quang nở rộ, rốt cục là mở ra kim thân. Lần trước sử dụng vô song, thân thể cùng cảnh giới đều bị hệ thống tạm thời cường hóa đến tiên linh giai, cho nên năng lực chịu đựng cường một chút, cũng không có ngay lập tức chôn bụi, cho hắn mở ra kim thân thời gian. Thế nhưng lần này, hắn nhưng là không có đạt được bất luận cái gì cường hóa, hắn cùng Nguyệt Liên ở giữa lực lượng lại kém rất nhiều, cho nên chỉ đành chịu chết trước là kính. Mà cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến, một thương này uy lực có chỗ thiếu hụt, mà còn đã triệt để thoát ly hắn khống chế. Nhưng cái này với hắn mà nói đã không quan trọng. Năm thành liền tính yếu bớt hai thành, cái kia ba thành lực lượng lại phóng to 1000 lần, giết chết đối phương cũng có thể dư xài. Đây cũng là vì cái gì hắn cường điệu để Nguyệt Liên phát ra một kích mạnh nhất nguyên nhân. Nếu như đối phương khá là cẩn thận, vậy hắn liền không chơi được. Loại này cơ hội liền chỉ có một lần. Mà liền tại Đoạn Ngọc thở dốc ở giữa, cách đó không xa một đạo huyền chuyển thân ảnh trống rông xuất hiện, bạch ngọc đồng dạng tay mềm nhẹ nhàng huy động ở giữa, cái kia muốn tan vỡ nguyệt giới thương mang tựa như lục bình đồng dạng hóa thành loang lổ vụ ánh sáng theo gió phiêu tán. Toàn bộ nguyệt giới vết thương thái độ cũng đồng dạng tại cái này vây tay một cái khôi phục hình dáng cũ. Sóng biển lắng lại, gió lốc tan đi, vỡ vụn bầu trời lần nữa khôi phục thành xanh thẳm một mảnh, dạn nước đại địa cũng một lần nữa khép lại. Tất cả đều bình tĩnh lại, phản phất vừa vặn cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thường Hy nhìn xem đối diện ngạo nghễ đứng lặng Đoạn Ngọc, trong ánh mắt đều là khiếp sợ cùng ngưng trọng. Lực lượng như vậy, vậy mà thật là một cái hợp đạo kỳ tu sĩ bạo phát đi ra. Khó trách. Khó trách hư không chi chủ có thể liền mặt mũi cũng không cần, thậm chí không tiếp bước lên toàn diện khai chiến nguy hiểm cũng nhất định muốn diệt trừ người này. Còn chưa thành tiên liền có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Người này quá nguy hiểm, cũng quá đáng sợ. Đột nhiên nàng đống nhiên lại nhớ tới một việc, trước đây không lâu hư không chấn động, toàn bộ hư không đều lâm vào hắc ám, hư không chi chủ nổi trận lôi đình. Lúc ấy chư thiên vạn giới cường giả cũng không có kiểm tra đến bất kỳ manh mối, bây giờ xem ra, hẳn là cũng là người này cách làm. Đương nhiên như vẹn vẹn hắn một nhân chi lực tất nhiên là không thể nào làm được làm cho cả hư không chấn động, chắc hẳn lúc ấy hẳn là trúc linh xuất thủ. Thường Hy mặt lộ bình tĩnh, trong chốc nhoáng này phảng phất đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ thông rồi. Mà đúng lúc này, một trận thời không chi lực chấn động ra đến. Nàng ánh mắt nhìn lại, đã thấy Đoạn Ngọc trực tiếp sử dụng thời không đào thoái đem Nguyệt Liên cùng phía trước chết đi cái kia 9 tên chiến tướng phục sinh đi qua. Bị sống lại người rõ ràng cũng còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, thần sát thoạt nhìn đều còn có chút ngốc trệ. Nguyệt Liên là nhất trước lấy lại tinh thần, nàng ký ức nháy mắt bị kéo về đến bị thương mang thôn vệ lúc tình cảnh, nàng cái kia một tấm vốn là trắng non gương mặt xinh đẹp đột nhiên lại biến trắng vài lần, cùng U Đô Bạch Vô Thường đã không kém cạnh. Có thể là làm nàng túi đầu liếc nhìn chính mình tay, ý thức được chính mình khi còn sống, lại có chút choáng váng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Đoạn Ngọc. Mà Đoạn Ngọc lúc này chính đối Thường Hy nương nương chắc tay, nói: "Thường Hy nương nương, trận này đánh cược nên là ta thắng. Chắc hẳn lấy nương nương tôn bị, nên là không làm được việc nợ hành động a." Thường Hy thần sắc khôi phục ngày trước lại nhạt, tự nhiên. Nói xong nàng tiện tay ném ra một đoàn màu trắng bạc lộ ra hàn khí trùng sáng, còn có một mặt ngọc bài, chỉ cần bóp nát ngọc bài, vô luận ngươi ở đâu ta đều có thể tìm tới ngươi. Đoạn Ngọc tiếp nhận trùng sáng cùng ngọc bài, thần sắc khác thường nhìn nàng một cái. Lời nói này nghe đến làm sao như vậy khó chịu đâu. Bất quá lời nói cậu thả cũng không quan trọng, kết quả là tốt là được rồi, người nào còn để ý quá trình đâu. Hắn đem ngọc bài thu vào không gian hệ thống, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đem trong tay bản nguyên chi lực nhét vào trong miệng. Cùng lúc trước Tây Hòa nương nương phản ứng gần như giống nhau, Thường Hy nhìn thấy hắn nuốt sống chính mình bản nguyên cũng sửng sốt một hồi lâu. Mà khi cái này một đoàn bản nguyên chi lực rơi vào khí hải bên trong lúc, Đoạn Ngọc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 7/7. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh. Ngay tại cấp cho giai đoạn khen thưởng đinh. Quyền hành tiến độ 10 đinh. Thông báo giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ, sáng giới, hoàn thành hoàn mỹ phi thăng. Nhiệm vụ ban thưởng, quyền hành tiến độ gia tăng 20. Đường ngăn cách. Phía trước 447 chương nhiệm vụ miêu tả có vấn đề, ta đã làm sửa chữa, tăng thêm giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, đồng thời sửa đổi nhiệm vụ ban thưởng chỉ số. Chương 519, hoa cái bánh nướng chương 519, hoa cái bánh nướng trước mắt quyền hành tiến độ, 33 đinh. Quyền hành nắm giữ tiến độ đạt tới 30 khen thưởng thẻ nâng cấp thần khu 1. Đoạn Ngọc mở to mắt, trong mắt thần quang thoáng qua liền qua, mà hắn sau đầu thần hoàn rõ ràng lớn một lần, đồng thời thay đổi đến càng thêm óng ánh. Hiện tượng này liền đại biểu cho lấy hắn tình huống hiện tại, thần lực đã lại lần nữa vượt ra khỏi hắn có khả năng nắm giữ lượng. Hắn hiện tại ngũ tạng còn có 4 cái không có chuyển hóa thành thần khu, chỉ có thần khu hoàn chỉnh về sau, tình huống như vậy mới có thể tiêu trừ đi. Đồ vật ngươi đã được đến, mau chóng rời đi a. Thường Hy nương nương trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Không ngờ Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, không gấp, chúng ta lại tâm sự, ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Thường Hy nương nương. Thường Hy trực tiếp cứng nhắc cự tuyệt, ngươi là người thừa kế của thần Trung Sơn, cũng không phải là ta. Ta chỉ là một tháng thần, cái kia có tư cách dạy ngươi. Nói xong nàng liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này trong đầu đỗng nhiên chuyển đến Đoạn Ngọc truyền âm, chuyện này có thể cùng phu quân ngươi có quan hệ à? Thường Hy thân thể cứng đờ ánh mắt giống như hai thanh dao nhỏ thẳng đâm về Đoạn Ngọc, mà cái sau lại nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dạng. Tất nhiên Thường Hy nương nương bề bộn nhiều việc, cái kia dễ tính. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng Lý Bằng Trình, lão Lý, đi, ta về nhà rồi. Đúng vậy. Lý Bằng Trình lập tức mặt mày hớn hở, hiển nhiên là đã sớm không thể chờ đợi. Các loại. Đoạn Ngọc bước chân dừng lại, quay đầu liếc nhìn Thường Hy, nhíu nhíu mày, Thường Hy nương nương còn có chuyện sao? Thường Hy nắm chặt nắm đấm, nhưng ngược lại lại từ từ bung ra, nàng nhẹ hít một hơi, Trung Sơn thần tử đại gia quang lâm, Thường Hy đã chuẩn bị rượu nhạt một bàn, nguyện vì thần tử bày tiệc mời khách, mong rằng thần tử đến dự. A uống rượu, A Đoạn Ngọc liếc nhìn Lý Bằng Trình cùng Kim Linh, bất đắc dĩ giang tay, vậy ngươi ngóng nó, nhà chúng ta lão Lý một đường vất vả, hiện tại liền nghĩ mau về nhà đi bồi bối tức phụ, ta cái này làm huynh đệ cái kia có thể vì uống một hớp rượu chậm trễ nhân ra thời gian đâu. Cái kia không thành đạo đức bắt góc, cho nên muốn không phải là tính toán. Ngừng, vẫn là tôi đi. Bên kia Lý Bằng Trình đột nhiên cảm thấy một vệt ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người mình, nhịn không được dùng mình một cái, dư quang quét qua, liền nhìn thấy Thường Hy nương nương chính chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Hắn hít ngụm nước bọt, yên lặng lau đem mồ hôi lạnh trên trán, cười khăn nói, bên trong cái gì? Ta cảm thấy a, chúng ta cũng còn không kém như thế một lát thời gian, mà còn thần mặt trăng đại nhân đích thân thiết tiến giữ lại, chúng ta nếu là không đáp, có phải là có chút quá không biết tốt xấu? Phi Liêm cùng Bình Đế tiền bối cùng thần mặt trăng cũng là quen biết cũ, còn không dễ dàng gặp một lần, dù sao cũng phải để người ta tự ôn chuyện đúng không? Các ngươi nói đúng hay không a hai vị tiền bối? Lý Bằng Trình chừng hai mắt nhìn hướng hai người. Phi Liêm cùng Bình Đế hai người nhìn nhau một cái, a đúng đúng đúng. Trêu chọc đầu bếp sẽ không có cơm ăn. Thường Hy ánh mắt một lần nữa chuyển qua Đoạn Ngọc trên thân. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, cái kia đã như vậy, liền quay dậy Thường Hy nương nương. Thường Hy không làm nói nhảm, vung tay áo ở giữa liền đem mọi người đưa đến Nữ Hoàng Nguyệt Mẫu quốc cao nhất quy cách tiến hội đại điện bên trong. Trận phân phó Nguyệt Liên các nàng đi xuống chuẩn bị. Không có người ngốc đến vào lúc này hỏi thăm tiệc rượu ở đâu, trừ Đoạn Ngọc cùng Thường Hy bên ngoài, những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đoạn Ngọc ngửa cái đầu, nhìn xem đại điện khung trên đỉnh phượng phi bay lượn, thiên ngoại phi tiên tinh mỹ bích họa, không khỏi cảm khái, nơi này có thể coi như không tệ à. Để ta đều không nhịn được muốn hát vang một khúc. Đúng, các ngươi cái này cách âm thế nào? Thường Hy lông mi thật dài lay nhẹ, lúc này minh bạch đối phương ý tứ, xanh thẳm ngón tay ngọc hơi khẽ nâng lên tại trên bàn nhẹ đánh một cái, lập tức một đạo vô hình kết giới đem hai người bao phủ ở bên trong. Ai? Thường Hy nương nương đây là làm cái gì? Ta biết ta phong lưu phong khoáng, anh tuấn phi phàm, nhưng Thương Thiên có mắt ngẩm, ta là có gia thất người, mời ngài tự trọng. Đoạn Ngọc ra vẻ cảnh giác nói. Thường Hy xinh đẹp mặt tối sầm, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Thương Thiên có mắt. Nàng ánh mắt chớp động, ngón tay lại nhoáng một cái, lần này hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh mênh mông thế giới màu trắng. Tại không cảm giác được đại đạo quy tắc tồn tại về sau, Đoạn Ngọc đứng dậy chắp tay, phi thường lúc, đi phi thường sự tỉnh, mong rằng Tây Hỏa nương nương chớ trách. Thường Hy nhìn xem hắn, tỷ tỷ ta cùng ngươi nói cái gì? Đoạn Ngọc đập đi hạ miệng, lại lần nữa lại ngồi xuống, các ngươi cách gần như vậy, một điểm liên hệ đều không có sao. Dù sao nên nói không nên nói Tây Hỏa nương nương đều nói. Nhìn ngài bộ dạng này, ngài cũng có thể đều biết rõ nàng nói cái gì, ta chính là muốn biết, ngài đối Tây Hỏa nương nương thuyết pháp có ý kiến đến gì. Thường Hy nhìn thật sâu hắn một cái, tỷ tỷ có thể đem chuyện này nói cho ngươi, nói rõ nàng rất tín nhiệm ngươi. Nhưng ta rất hiếu kỳ, các ngươi rõ ràng cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt, tỷ tỷ vì sao lại tin tưởng ngươi một ngoại nhân? Ta nhan trị cao, tính cách lại tốt, tín nhiệm ta, thích ta đây không phải là rất bình thường sao? Đoạn Ngọc nhún vai cười nói, xảo luôn lệnh sắc, lời ngon tiếng ngọt. Thường Hy lạnh hừ một tiếng. Đoạn Ngọc cười tủm tỉm không thèm để ý chút nào, cảm ơn khích lệ. Thường Hy bị chẹn họng một cái, nàng cố nén một trường đập chết người này xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi nói liên quan tới Đế Tuấn sự tình, liền là cái này. Thật sự là lãng phí thời gian. Không không không, làm sao có thể nói là lãng phí thời gian đâu? Đoạn Ngọc lắc lắc ngón tay, ngài cùng Tây Hỏa nương nương cùng là Đế Tuấn thế tử, tuy là thân tỉ muội, hình dạng tương tự, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng là không giống, ta cần từ nhiều cái góc độ nhiều cái phương diện đi tìm hiểu chuyện này, dạng này mới có thể để cho ta làm ra tương ứng phán đoán. Có thể ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thường Hy lạnh lùng hỏi, ta không biết tỉ tỉ vì cái gì nguyện ý tín nhiệm ngươi, nhưng ta không phải là tỉ tỉ, ta đồng thời không tín nhiệm ngươi. Mà còn chuyện này làm sao, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ai nói không quan hệ? Đoạn Ngọc nói, nếu như Tây Hỏa nương nương suy đoán là thật, thiên đạo thật sự có vấn đề, cái kia ta đương nhiên muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Thường Hy trong mắt lóe lên kinh thường, hắn trực tiếp mở ra đại chiêu, mà còn ta cũng phải trước giải người này, ta mới có thể làm ra phán đoán, về sau đến cùng muốn hay không cứu hắn a. Nếu không đừng đến lúc đó người cứu trở về, kết quả cứu chính là một thất bạch nhãn lang, vậy ta chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá Thường Hy cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, không dễ như vậy lừa gạt, ngươi là nhân tộc, năm đó Đế Tuấn có thể là kém chút tiêu diệt các ngươi nhất tộc, mà các ngươi về sau cũng cử binh phạt thiên. Song Vương đã là sinh tử địch, ngươi sẽ cứu hắn. Nói thật, đánh trong đấy lòng ta là không muốn cứu, dù cho bất luận hắn cùng nhân tộc ở giữa ân oán, ta cũng không phải là biết hắn, hắn có chết hay không liên quan gì ta. Đoạn Ngọc An ngay nói thật, cũng không có cùng đối phương lại cái cỏ, ta nguyện ý tin tưởng Tây Hỏa nương nương suy đoán, thế nhưng ta cũng sẽ không chỉ nghe các ngươi nhất ra chỉ ngôn, dù sao các ngươi cùng Đế Tuấn quan hệ tại cái này, về sau ta cũng vẫn là sẽ tìm những người khác tiến hành giải. Nếu như đến lúc đó tra được, chuyện năm đó lại có kỳ lạ, là thiên đạo giở trò quỷ. Cái kia đến lúc đó phục sinh một cái Đế Tuấn cũng không phải không được. Dù sao Đế Tuấn bản thân cũng là cao cấp chiến lực. Đương nhiên, cái này cũng đều chỉ là hắn ý nghĩ mà thôi, dù sao thời gian này đều đã qua mười mấy vạn năm, cái kia cũng không phải hắn nói phục sinh liền có thể phục sinh. Điều kiện tiên quyết là đến lúc đó hắn cũng phải có thực lực kia mới được. Bất kể như thế nào trước họa cái bánh ứng phó một cái. Chương 520, Chí Công Vô Tư. Chương 520, Chí Công Vô Tư. Thường Hy trầm tư một lát, do dự một chút vẫn là nói, ta tin tưởng tỷ tỷ phán đoán là thật, đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì hai người chúng ta quan hệ, càng nhiều là còn là bởi vì tại trong ấn tượng của ta, Đế Tuấn người này mặc dù giống như ngươi thích lời ngon tiếng ngọt ngượng ngùng đánh gãy một cái. Đoạn Ngọc đống nhiên đánh gãy nàng, là ta lý giải có vấn đề sao? Đế Tuấn không phải ngài phu quân sao? Làm sao nghe ngài nói hình như không hiểu rõ lắm cái này nhân nhất dạng? Thường Hy hai mắt một phen, thần sắc trịnh trọng nói, chuyện này ta chỉ giải thích một lần, ngươi nghe rõ cho ta. Đế Tuấn không phải phu quân của ta. Hắn không phải. Minh bạch chưa? Phía ngoài những tin tức kia đều là người khác bịa đặt, đều là lời đồn. Thật hay giả? Đoạn Ngọc thân thể ngửa ra sau, nhìn xem nàng trong mắt lộ ra một vẻ chất vấn, nếu như không phải, vậy ngài đối hắn sự tình khó tránh khỏi có chút quá để tâm đi. Thường Hy gặp hắn bộ dạng này lập tức giận không chỗ phát tiết, hôm nay nàng sinh khí số lần quả thực so cái này mười mấy vạn năm cộng lại còn nhiều. Gia hỏa này cái miệng đó thật giống như có cái gì không cách nào miêu tả ma lực đồng dạng, tổng có thể khiến người ta hỏa khí nhiều lần sinh. Nàng cắn răng, ta đường đường thần mặt trăng, làm sao lại cùng người khác tổng tùy tùng một phu? Huống chi còn là cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ. Đế Tuấn hắn nghĩ hay lắm, hắn có chết hay không ta mới không quản. Ta chỉ thì không muốn thấy tỷ tỷ ta cho đến ngày nay còn lúc nào cũng rơi vào yêu thương. A, ngươi nếu nói như vậy, hình như quả thật có chút đạo lý. Đoạn Ngọc theo thói quen sờ lên cái cằm, ta còn nói sao, ngươi như thế to con thần là nhớ bao nhiêu không cần né tránh cùng người khác dùng chung. Không, tính toán, ta không nói. Cảm giác được đối phương cái kia giết người ánh mắt, hắn quả quyết đóng lại chính mình miệng tối, ngài tiếp tục. Theo hắn ngậm miệng yên tĩnh lại, Thường Hy mặc niệm mấy lần băng tâm quyết phía sau, cũng cuối cùng đem cảm xúc bình phục lại. Đế Tuấn người này không thể nói rõ ôn hòa, nhưng cũng coi như hiền lành phân rõ phải trái, hắn năm đó như vậy nhằm vào nhân tộc cử động sát thực mười phần dị thường. Mà còn tại ta trong trí nhớ, tỷ tỷ rất yêu hắn, hắn cũng rất ái tỷ tỷ, hắn tại tỷ tỷ trước mặt thời điểm, mãi mãi đều sẽ không đem bất luận cái gì không tốt cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Dù cho một giây trước hắn còn tại Lăng Tiêu Điện bên trên nổi trận lôi đình, một giây sau chỉ muốn gặp được tỷ tỷ hắn liền sẽ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có thể là đoạn thời gian đó, hắn đối tỷ tỷ lại đặc biệt lạnh lùng, giống như là đột nhiên thay đổi một cái nhân nhất dạng, biến thành người khác. Đoạn Ngọc khoanh tay trong miệng thì thầm. Đông nhiên ánh mắt hắn chậm rãi trừng lớn, nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi hắn nhảy một cái ngồi thẳng người. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một lần cùng Lao Ca Đoạn Kiệt cùng một chỗ tại trên sân thượng lúc, đối phương cuồng loạn gầm thét. Hắn không nên mưu toàn khống chế ta. Hắn không nên muốn mẫn diệt ta nhân tính, mẫn diệt dục vọng của ta. Khống chế, mẫn diệt nhân tính, mẫn diệt dục vọng. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Trong chốc nhoáng này Đoạn Ngọc phảng phất minh bạch tất cả sự tình. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thường Hy nhíu mày nhìn xem hắn. Đoạn Ngọc nhìn hướng nàng, vẻ mặt nghiêm túc, ta hỏi ngươi, Đế Tuấn mới vừa sáng tạo Thiên Đình thời điểm có phải là không có được đến Thiên Đạo tán thành? Thường Hy nhẹ gật đầu, lúc bắt đầu Thiên Đình xác thực đồng thời không có đạt được Thiên Đạo tán thành, cùng loại với phản tục đế quốc vương triều, mãi đến Đế Tuấn chinh phạt chư thiên vạn giới, đem chư thiên vạn giới toàn bộ đều nối liền cùng nhau thời điểm, Thiên Đạo mới công nhận Đế Tuấn Thiên Đế thân phận, bổ nhiệm hắn làm Thiên Đạo nhân gian người đại diện. Cái kia nên không sai, Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, nhưng một giây sau hắn lại bắt đầu lắc đầu, trong miệng cầu nhỏ, không đối, không đúng không đúng. Nếu như chỉ là như vậy, Đế Tuấn có lẽ cũng không đến mức muốn bản thân hủy diệt a. Hắn đều đã thua, tiếp nhận hắn người cũng đã coi a, hắn không nên là giải thoát sao? Giết người diệt khẩu. Ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì? Thường Hy nhìn một mình hắn tại cái kia lẩm bẩm, căn bản không để ý nàng, lập tức hơi không kiên nhẫn. Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, hắn trầm ngâm hai tiếng nói, nếu như suy đoán của ta không sai, Đế Tuấn lúc ấy sợ dĩ sẽ tính tình đại biến, một nửa nguyên nhân có thể đúng là bởi vì Thiên Đạo. Không chờ đối phương đặt câu hỏi, hắn phối hợp nói, Thiên Đạo muốn người đại diện, hẳn là cùng hắn đồng dạng, vô tình vô dụng, có khả năng lý tính đối đãi tất cả vấn đề, xử lý tất cả vấn đề, đem tất cả đều bảo trì tại một cái cân bằng vị trí người. Thế nhưng Đế Tuấn hiển nhiên không phải như vậy. Cho dù là thần, bọn họ cũng đồng dạng có được các loại dục vọng. Thần đồng thời không phải là không có tình cảm tảng đá, tựa như Trung Sơn chi thần, nếu như hắn cùng Thiên Đạo đồng dạng, cũng sẽ không suốt ngày nghĩ đến làm sao đi tìm đường chết. Cái kia tất nhiên Đế Tuấn không phải Thiên Đạo lý tưởng trạng thái, lại nên như thế nào giải quyết đâu? Cưỡng ép can thiệp. Thiên Đạo muốn mẫn diệt Đế Tuấn tình cảm, mẫn diệt dục vọng của hắn, giống điều khiển con rối đồng dạng điều khiển hắn. Nhưng rất hiển nhiên không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Thiên Đạo hẳn là thất bại. Thất bại, cái kia nên xử lý như thế nào vấn đề này đâu? Tựa như là một cái đồ chơi hỏng, nên làm như thế nào? Nếu có sửa chữa giá trị, đương nhiên là có thể phí chút chuyện đưa nó sửa xong. Nếu như không có sửa chữa giá trị, vậy liền đổi lại một cái mới. Thường Hy trên thân khí cơ chấn động, Đoạn Ngọc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá tốt tại hắn giác quan nhạy cảm, tại phát giác được nguy hiểm ngay lập tức liền mở ra kim thân. Thường Hy nương nương, ta có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Một cái thiểm thức về tới tại chỗ, Đoạn Ngọc mãnh liệt lật một cái liếc mắt, đem ghế tựa phục hồi như cũ một lần nữa lại ngồi xuống. Thường Hy nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, nhưng lại rủ xuống đôi mắt, trên thân khí cơ cũng bình phục xuống. Tính toán, ta tha thứ ngươi. Đoạn Ngọc xua tay. Thấy tốt thì lấy a, hắn cũng biết vừa vặn cái kia một cái không phải nhằm vào hắn, chỉ là đối phương theo bản năng cử động, cũng không cần thiết thượng cương thượng tuyến xoắn xuýt, quá thấp kém. Cả người hắn tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ một chút Đế Tuấn, lại suy nghĩ một chút nhà mình lão ca, nhịn không được cảm thán nói, thật đúng là đáp câu nói kia, tất cả vận mệnh quà tặng, sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Người phía trước nói, đây chỉ là một nửa nguyên nhân, cái kia một nửa khác là cái gì? Thường Hy mở miệng hỏi. Chỉ bất quá Đoạn Ngọc đống nhiên cảm giác được, lần này đối phương thái độ rõ ràng không giống phía trước như vậy cứng nhắc lạnh lùng. Đương nhiên cũng vẫn là lạnh lùng, chính là nhiều một kia. Ân, linh động. Hắn lắc đầu, một nửa khác. Ta cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Thế nhưng ta luôn cảm thấy, cho dù là bị Thiên Đạo từ bỏ, Đế Tuấn cũng không nên đem sự tình làm đến quyết tuyệt như vậy, nhất định còn có những nguyên nhân gì khác. Bất quá vô luận như thế nào, Tây Hòa nương nương có một chút nói không sai. Chúng ta xác thực nên cẩn thận để phòng điểm Thiên Đạo, người này. Quả thực tựa như là một cái khống chế dục cực mạnh biến thái. Chí công vô tư. Chỉ sợ là vật cực tất phản. Chương 521, yêu triều chương 521, yêu triều 2024 năm ngày 13 tháng 10. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ma sát càng lúc càng kịch liệt, yêu tộc triệt để không chắc bước, bắt đầu trắng trợn phát binh càn quét tiên giới, bây giờ tiên giới, mấy có lẽ đã khắp nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn. Khoảng cách 2 năm hang hốc, tốc độ gió đông châu một chỗ gò núi bên trên, vươn tay cánh tay, dựng thẳng ngón tay cái đối với nơi xa yêu triều đo cách chiến sĩ nhìn xem cái kia thỉnh thoảng nhấc lên phong nguyên làm, trực tiếp nổ nước miếng, chửi ầm lên, đi mẹ nó tốc độ gió. Nã pháo. Phanh. 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 Nhất thời mấy chục cửa linh năng pháo liên tiếp khai hỏa. Không bao lâu liền nghe đến nơi xa từng đợt như sấm sét tiếng nổ theo nhau mà tới. Nơi xa linh hướng bộc phát ở giữa nháy mắt liền có thể đem mấy chục con đê giai yêu thú nổ thành thịt nát, gần như hô hấp ở giữa liền có mấy trăm yêu thú bị tiêu diệt. Thế nhưng các chiến sĩ cũng không có lộ ra cái gì cao hứng hoặc là nét mặt hưng phấn, bởi vì bọn họ vừa vặn cái kia mấy pháo giết chết, so sánh với toàn bộ thú triều đến nói, gần như chính là chín châu mất sợi lông. Liên tục đánh ba lượt linh năng pháo cối, đội ngũ người phụ trách đè xuống linh năng vô tuyến điện thiết bị quả quyết hô, lui. Mà theo lấy bọn hắn thần tốc rút lui phía sau không bao lâu, đại địa chấn chiến yêu triều của tới, mà khi yêu triều tiến vào nào đó một phạm vi thời điểm, theo một số yêu thú dưới chân truyền đến ken két âm thanh, móng vuốt lại nâng lên lúc, một cỗ bạo liệt năng lượng cũng theo đó từ phía dưới bộc phát ra. Bèn, 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 từng quả linh năng địa lôi bị phát động, mấy hơi thở bên trong lại có mấy vạn con yêu thú chết đi, còn có không ít yêu thú mặc dù không có chết, thế nhưng cũng bị nổ mất đi năng lực hành động. Những cái kia địa lôi cũng không vẹn vẹn chỉ dựa vào linh hướng bạo tạc đả thương hại, địa lôi nội bộ còn thêm liệu đâu. Mỗi nhất quả địa lôi bên trong đều chứa 1000 cây nhỏ bé đinh kim, mà những cái kia đinh kim bên trên cũng đều bôi có chí mạng độc dược. Dù cho yêu thú thể trạng so sánh với nhân tộc đến nói càng chịu tạm một chút, thế nhưng chỉ cần độc châm nhập thể, cũng có thể để bọn họ lấy trong thời gian ngắn nhất mất đi sức chiến đấu, một giờ bên trong không giải độc, càng là trực tiếp liền sẽ độc phát thân vong. Tại Lam Tinh bên trên dạng này vũ khí khẳng định là muốn bị cấm, bất quá tại tiên giới, hiện tại đối mặt chính là yêu tộc, người nào mẹ nó còn quản ngươi người không nhân đạo. Trước sau kinh lịch pháo cối cùng địa lôi tẩy lễ phía sau, 30 vạn cấp bậc thú triều đã bị đánh tan một chút. Bất quá trên mặt đất yêu thú xử lý vấn đề cũng không lớn, trọng điểm là thú triều phía sau suýt, mắt nhìn thấy đã vượt qua thú triều cái đám kia trên bầu trời bay yêu cầm. Phía sau phương chỉ huy xe trên mũi xe, văn nhân phó híp mắt nhìn về phía trước phân tán ra, nhưng là lại có thần tốc thu nạp xu thế thú triều, còn có cái kia số lớn bay lượn mà đến yêu cầm, hắn đệ xuống vô tuyến điện thần tốc nói, các đơn vị chú ý, chuẩn bị phòng không. Liên đột kích xuất động, thu hoạch giải giáp yêu thú. Nhận đến, nhận đến. Trong hai nghe truyền đến từng tiếng hồi phục. Theo sát lấy phía sau liền liên tiếp truyền đến tiếng súng tiếng tháo, còn có thể nhìn thấy từng đạo nguyên tố công kích quanh hướng lên bầu trời bên trong yêu cầm. Bất quá mặc dù hỏa lực tập trung, thế nhưng yêu cầm tốc độ rõ ràng càng mau một chút, một luân phiên công kích xuống, chỉ có 100 con không đến yêu cầm bị đánh rơi. Mà theo phía trước nhất dẫn đầu yêu cầm một tiếng lệ đều, còn lại yêu cầm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từng cái xoay quanh tại doanh trên không trung, hỏa cầu, nhũ băng, phong nhận các loại nguyên tố công kích giáng xuống. Nếu là thật sự bị đập trúng, cái này một cái doanh địa tổn thất tất nhiên là tương đối thảm trọng. Nhưng liền tại những công kích kia rơi xuống khoảng cách doanh địa phía trên 30 mét chỗ thời điểm, không khí bên trong lại bỗng nhiên hiện ra một tầng rưỡi trong suốt màu xanh biếc màng ánh sáng. Tất cả công kích rơi xuống màng ánh sáng bên trên, giống như cục đá rơi vào mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cứ việc năng lượng bộc phát sinh ra nổ thật to cùng chấn động, nhưng lại từ đầu đến cuối không có có khả năng xuyên thấu màng ánh sáng đối phía dưới người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Văn nhân phó thấy cảnh này, xưa nay chứng chặt trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Đoạn Ngọc cung cấp những này linh trận, đích thật là tác dụng phi phàm. Một tòa phòng ngự linh trận, một tòa sát trận, liền bố trí hai cái này là đủ chống lên một cái loại nhỏ chiến tranh thành lũy, tuyến đầu trận địa. Trừ bố trí có chút khó khăn bên ngoài, có thể nói cơ hội là không có có thể bắt bẻ. Bất quá hắn cũng không có phất lờ, tại cái này kỳ quái thế giới, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh, bất kỳ vật gì cũng có thể xuất hiện. Lúc trước lên lộc tiền bối cho bọn họ học thêm bên trong bọn họ hiểu rõ yêu tộc đã từng địa vị, yêu tộc bây giờ mặc dù không có phát triển linh năng khoa học kỹ thuật, thế nhưng chúng nó luyện khí tiêu chuẩn cùng linh trận vận dụng trình độ cũng tuyệt đối xa tại nhân tộc bên trên. Cho nên linh trận cũng không phải bản năng, không phải tuyệt đối bảo đảm. Vẫn là muốn lưu tâm hơn mới tốt. Lúc này hai cái ngàn người đội ngũ giống như là hai thanh lợi kiếm, phân biệt từ thú triều cánh trái cùng cánh phải xuyên cắm đi vào. Nguyên Anh kỳ phía dưới tu sĩ điên cuồng thu hoạch những cái kia vị trí phân tán yêu thú. Mà Nguyên Anh kỳ cùng Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ thì là khác phân đội ngũ, hướng về thú triều trung tâm một đường đánh tới. Mỗi chi đội ngũ phối lưu hai cái phụ trợ, hai tên hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, bọn họ cũng không ham chiến, tựa như là trong rừng cây thẳng ngu này đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù nhìn như không có kết cấu gì, nhưng thực tế chỉ cần mảnh quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, bọn họ gặp phải cường một chút không thể trực tiếp miểu sát yêu thú căn bản không quản, trực tiếp rẽ ngoặt liền chạy. Chuyên môn chọn yếu kém địa phương công kích, mà nếu như từ trên không nhìn xuống, liền có thể phát hiện, những đội ngũ này tựa như là mấy cái kéo, đem yêu thú bệnh mà thành khối này vài gai lung tung cắt vỡ thành một đống vải rách mảnh. Mà chờ bọn hắn cắt nát mặt khác đội ngũ liền sẽ lập tức đuổi theo kịp, đi chém giết những cái kia lạc đàn. Loại này chiến thuật kỳ thật tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nếu như phối hợp không tốt, cả chi đội ngũ cũng có thể sẽ bị liên lụy. Bất quá đối với có thí luyện chi tháp loại này có thể vô hạn mô phỏng chiến thuật ưu thế hoa quốc chiến sĩ đến nói, lại căn bản không phải vấn đề. Dạng này tác chiến, bọn họ tại thí luyện chi tháp bên trong đã mô phỏng qua rất nhiều lần. Làm tất cả mọi người thể lực bắt đầu trượt thời điểm, trong đó một chi đội ngũ bên trong dẫn đầu công kích Công Tôn Toàn trực tiếp ra lệnh một tiếng, lui. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra xong xuôi, chính hắn cùng trong đội ngũ giản ái hai người cấp tốc từ chữ vật trang bị bên trong móc ra một cái trận bàn. Truyền vào linh lực phía sau, trận bàn thả ra một vòng ánh sáng, lại lấy tinh thần lực khống chế vòng sáng, đem phạm vi xác định vừa vặn bao phủ trong tiểu đội mọi người, sau đó một giây sau bọn họ liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, để nhào cắn qua đến đám yêu thú bùa hụt. Mà giống nhau tình cảnh cũng đồng thời phát sinh ở chiến trường các ngóc ngách. Cái này cũng là bọn hắn dám chấp hành nguy hiểm hệ số to lớn như thế chiến thuật nguyên nhân thực sự. Chỉ cần trạng thái có chỗ trượt, liền kịp thời lợi dụng truyền tống trận lui ra khỏi chiến trường. Mỗi chi đội ngũ rút lui lúc hai người chuẩn bị truyền tống trận. Một cái chủ dùng, một cái khác dự bị, một khi chủ dùng xảy ra bất trắc, không cách nào kịp thời truyền tống, dự bị liền lập tức thao tác. Đương nhiên đội ngũ bên trong những người khác cũng đồng dạng phối hữu truyền tống trận, dạng này cũng có thể bảo đảm làm chủ dùng cùng một chuẩn bị đều xảy ra vấn đề lúc, bọn họ cũng có thể thuận lợi rút lui. Chỉ là tại truyền tống trận vận dụng, mỗi người bọn họ đều luyện tập không trên dưới ngàn lần, hiện tại trên cơ bản cũng có thể làm đến, chậm nhất 2 giây nữa trong vòng liền lấy ra trận bàn, xác định phạm vi, cuối cùng khởi động trận bàn. Đương nhiên đây đều là huấn luyện bên trong tốt nhất trạng thái, cũng là trong lý tưởng có khả năng đạt tới trạng thái. Trên thực tế đâu, chiến tranh là thay đổi trong nháy mắt, trên chiến trường sẽ chuyện gì phát sinh dù ai cũng không cách nào dự liệu, càng thêm không ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn tình hình. Mỗi đội sở dĩ phân phối hai cái phụ trợ, cũng là vì có khả năng càng tốt ứng đối đột phát tình hình. Diệp Lăng bọn họ không cách nào cam đoan mỗi một cái bên trên chiến trường chiến sĩ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nhưng bọn hắn ít nhất phải cam đoan sẽ không có không hy sinh cần thiết xuất hiện. Hai chi ngàn người đội ngũ trở lại doanh địa lúc đã không phải là đời biên, cho dù là huấn luyện thật lâu, lần này đột kích vẫn là tổn thất gần 30 người. Bất quá bọn họ căn bản là không kịp tương cảm, vừa trở về sau khi liền lập tức thần tốc tiến hành tiếp tế, đã sớm trận địa sẵn sàng lính quân y cũng ngay lập tức đối với bọn họ cấp tốc mở rộng điều trị. Tất cả quá trình 10 phần thuận hoạt, giống như là một đài to lớn dụng cụ tinh vi bên trong sắp xếp tinh tế, vận chuyển trôi chảy linh kiện đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài hai chi ngàn người đội ngũ cũng đã làm tốt xuất kích chuẩn bị, chỉ đợi văn nhân phó ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ bắt chước làm theo lao ra, mở rộng một vòng mới thu hoạch. Chương 522, Trung Hiếu Lượng Nan toàn bộ chương 522, Trung Hiếu Lượng Nan toàn bộ mẹ nó, yêu tộc là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Cái này đều đã là cái này tháng đợt thứ 2 thú triều. Chúng nó là mẹ nó thuộc con rắn sao? Giết thế nào đều giết không hết. Trong doanh trướng truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh. Diệp Lăng vén rèm lên đi đến, cách thật xa chỉ nghe thấy ngươi tại cái này mắng, trong thanh âm này khí rất đủ nha, nhìn tới vẫn là không mệt ta. Đập đan dược khôi phục trạng thái Công Tôn Toàn lường hắn một cái, lão Diệp, ngươi nếu là rảnh đến hoảng, liền cho chúng ta xào hai đồ ăn đi, cái này đều còn chưa ăn cơm đây. Nhàn cái rắm. Diệp Lăng thở thật dài, tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, thoạt nhìn có mấy phần cô đơn. Làm sao vậy? Công Tôn Toàn xem xét hắn cái này không thích hợp a. Diệp Lăng há to miệng, lại thở dài, chúng ta đội ngũ bên trong ra phản đồ. Điều đó không có khả năng. Công Tôn Toàn nhảy một cái đứng lên. Giản Ái ở bên cạnh giữ chặt hắn, ngươi ngồi xuống trước, để cho lão đại nói hết lời. Công Tôn Toàn nhìn nàng một cái, làm cái hít sâu lại lần nữa ngồi xuống. Người nào? Có chứng cứ sao? Công Tôn Toàn hỏi. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, là Hắc Hổ Liên Triệu Công, chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Công, ta có chút ấn tượng, Mãnh Hổ Liên đại đội phó Công Tôn Toàn nhớ lại. Hắn cùng cái này Triệu Công không thể nói rõ quen, chỉ có thể nói là nhận biết, đánh qua mấy lần chào hỏi. Bởi vì cái này Mãnh Hổ Liên cũng là gần nhất mới sắp xếp long xảo. Nghe đến không phải quen thuộc người, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người cao hứng quá sớm. Diệp Lăng đột nhiên một chậu nước lạnh hắt xuống dưới. Công Tôn Toàn hô hấp trì trệ, còn có ai? Diệp Lăng nặng nặng con ngươi sáng huyệt, căn cứ đối cái này Triệu Công siêu hồn kết quả, long xảo còn có hai cái yêu tộc nằm vùng gian tế, một cái ôn hồi, còn có một cái là Lương Thanh. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Công Tôn Toàn nghe đến Lương Thanh cái tên này đột nhiên đứng lên kêu to, Lương Thanh a, lão Diệp, đó cũng là ngươi mang ra bình, hắn cái dạng gì ngươi không rõ ràng sao? Ngươi một câu, để hắn đi chịu chết hắn đều không mang nháy bên dưới mắt. Hắn làm sao có thể là yêu tộc gian tế? Ôn hồi, 749 lao binh một chồng, trước đây là Lý Xuân Lai cấp dưới, về sau Lý Xuân Lai chết, người này liền biến thành tiểu trong suốt, Công Tôn Toàn đỉnh trướng mắt hắn. Có thể là Lương Thanh không giống. Lương Thanh, 749 lao binh, là lúc trước hắn cùng Trương Lôi bọn họ vừa mới tiến 749 thời điểm bọn họ thực chiến khóa huấn luyện biên. Về sau đại gia cũng cùng đi chấp hành qua thật nhiều lần nhiệm vụ, đều là vào sinh ra tử huynh đệ. Lúc trước đi đại tỉnh tiêu diệt đào ra, Lương Thanh chính là hắn chi đội ngũ này bên trong một người trong đó. Cho tới nay, Lương Thanh tựa như là 749, giống như là lòng xảo một thanh đao, tổ chức chỉ cái kia hắn liền chặt cái kia, làm qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần nhiệm vụ, gần như không có làm sao đi ra vấn đề. Dạng này một cái lao binh, ngươi nói hắn là yêu tộc gian tế. Công Tôn Toàn không hiểu, càng thêm không tin. Ta cũng hy vọng không phải hắn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, có thể là sự thật chính là như vậy, chúng ta đã hỏi hắn, hắn cũng đối với mình thân phận thú nhận một trực. Hắn người ở đâu? Ta mẹ nó hiện tại đi tìm hắn. Công Tôn Toàn nói xong liền đi ra ngoài, thế nhưng vừa đi hai bước liền bị Diệp Lăng đứng dậy một cái đẩy trở về. Ngươi mẹ nó có thể hay không nghe ta nói hết lời? Diệp Lăng khẽ quát một tiếng. Giản Ái đỡ lấy rút lui Công Tôn Toàn, nhìn hướng Diệp Lăng, lão đại, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó? Lương Thanh huấn luyện viên không phải là loại kia bán chiến hữu người. Ta mẹ nó lúc nào nói hắn bán chiến hữu? Diệp Lăng chừng hai nhân nhấp mắt, từng cái, trưởng thành, còn nôn nôn nóng nóng. Nghe lấy lời nói Công Tôn Toàn không vui, vậy ngươi còn nói hắn là gian tế? Ta mẹ nó. Diệp Lăng đều cho tức giận cười. Hắn có phải là yêu tộc gian tế, cùng hắn có hay không bán chiến hữu có tất nhiên quan hệ sao? Không có sao. Công Tôn Toàn hỏi lại. Người cút cho ta. Diệp Lăng đi qua đạp hắn một chân, sau đó trở lại về sau hai tay đặt sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, Lương Thanh tình huống các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng, hắn vốn là cô nhi, 10 tuổi năm đó bị một gia đình nhận nuôi, cung cấp hắn đọc sách, lên đại học, sau đó tham quân nhập ngũ. Nhận nuôi hắn cái kia người một nhà chính là yêu tộc tại Lam Tinh bên kia phát triển gian tế. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, tại Thiên Môn mở ra về sau, bọn họ sẽ là yêu thần giáo thành viên trọng yếu. Nhưng rất đáng tiếc, nhiều đoạn ngọc như thế cái biến số. Bọn họ nhận nuôi cùng bồi dưỡng Lương Thành, để hắn tham quân nhập ngũ, vốn chính là nghĩ muốn nhờ hắn đi hỗ trợ điều tra quân phương tình báo. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm, đưa Lương Thanh nhập ngũ trở thành bọn họ làm qua quyết định sai lầm nhất. Nguyên bản tâm tư làm loạn Lương Thanh, tại tiếp nhận bộ đội bên trên huấn luyện giã ngoại cùng tư tưởng cải tạo phía sau, trực tiếp muốn lắc mình biến hóa trở thành một tên hợp cách hoa quốc quân nhân, cũng đồng thời trở thành một tên hợp cách yêu tộc phản quốc tử. Đương nhiên, hắn mới đầu là không hề biết cái gì yêu tộc, hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu vì ẩn tàng tốt thân phận, cũng chưa nói cho hắn biết. Phụ mẫu nuôi dù sao đem hắn nuôi đến như thế lớn, mặc dù mục đích không thuần, thế nhưng đối hắn cũng rất tốt, cho nên vừa bắt đầu hắn nghĩ là tùy tiện cho một chút tình báo giả, để phụ mẫu nuôi đi báo cáo kết quả, sau đó phía bên mình từ từ suy nghĩ biện pháp để bọn họ đi ra ngoài, qua cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng không nghĩ tới lại đuổi kịp linh khí phục tô, đồng thời còn thành công thức tỉnh dị năng, trực tiếp bị đặc chiêu vào 749. Mà cũng chính là lúc này, hắn phụ mẫu nuôi đống nhiên đem chính mình thân phận nói cho hắn. Có thể đúng là thời gian trung đụng lâu dài, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra ý tứ thân tình, lão lưỡng khẩu muốn mang hắn cái này con nuôi cùng đi hướng tiền đồ tươi sáng. Lương Thanh vừa bắt đầu cũng không để ý, vẫn cho là cái kia cái gọi là yêu tộc là nào đó quốc gia tà giáo tổ chức. Vì vậy liền hoàn toàn như trước đây thừa dịp ngày nghỉ lễ, trở về cho bọn họ một chút vô dụng tình báo giả lừa gạt. Mãi đến hơn một năm trước đây, hắn đột nhiên tại 749 xuôi thai đến yêu tộc từ ngữ này, hắn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn có nghĩ qua để phụ mẫu nuôi tự thú, có thể là lão lưỡng khẩu tại nghe hắn lời nói về sau, trên mặt nổi đáp ứng xuống, ngày thứ hai cũng không biết chạy đi đâu rồi. Mà lúc đó chính trùng hợp là Đoạn Ngọc bọn họ chuyện kia viên náo hung nhất thời điểm. Coi hắn nhìn thấy những cái kia thế ra bởi vì cùng yêu tộc hai chữ này dính líu quan hệ, cuối cùng biến thành kết cục kia. Cuối cùng tư tâm vẫn là chiến thắng lý trí. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thân phận của hắn sớm đã bị hắn phụ mẫu nuôi báo lên. Triệu Công vốn là nghĩ tìm cơ hội xử lý hắn, nhưng chưa từng nghĩ hắn sớm đã bị Đoạn Kiệt bọn họ để mắt tới. Đoạn Kiệt bọn họ gặp chậm chạp câu không được cá lớn, phía trước chiến sự lại khẩn cấp, liền trực tiếp thu lưới. Diệp Lăng thở dài, từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn bộ a. Nếu như không phải nghe hắn chính miệng thừa nhận, ta cũng không thể tin được Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hai người trầm mặc. Vậy các ngươi quyết định xử lý như thế nào hắn? Công Tôn Toàn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn mặc dù cũng không có làm ra tính thực chất làm phản cử động, thế nhưng chỉ là bao che yêu tộc gian tế đầu này, Diệp Lăng lắc đầu thở dài, ta tận lực bảo vệ tính mạng của hắn, thế nhưng hủy bỏ tu vi, ăn cơm tù khẳng định là không thể tránh được. Tại hai tộc chi chiến kết thúc phía trước, hắn đều chỉ có thể ở bên trong đợi. Ta đến đâu, trừ nói cho ngươi chuyện này bên ngoài, còn có chính là muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta từ Triệu Công nơi đó biết được, yêu tộc đã để mắt tới ngươi cùng Giản Ái, chỗ trở lên chiến trường lưu thêm một cái tâm nhãn, gặp tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian trở về lui. Hắn nói còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cảnh báo, đợt thứ hai yêu triều đột kích. Diệp Lăng ba sắc mặt người đổi biến, cái trước thân hình trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hai nhân nhất người xách theo hắc đao, một cái khác xách theo huyền thiết trọng kiếm cũng đội vàng chạy ra ngoài, đi tới tiền tuyến xe chỉ huy bên cạnh. Văn Nhân Phó tại trên mui xe cảm ứng được cái gì, cúi đầu nhìn hướng hai người. Giản Ái, Công Tôn Toàn, tình huống đổi biến, các ngươi đội ngũ cần tạm thời chia cách. Giản Ái ngươi đi tìm Vương Chính Thanh tiền bối, Công Tôn Toàn ngươi đi tìm Nhất Long đại sư, nhanh. Tiểu phu thê hai nhìn nhau một cái, chiếu cố tốt chính mình, cẩn thận một chút. Hai người đồng thời nở rộ nét mặt tươi cười. Sau đó bọn họ đón gió cùng mặt trời mới mọc, mang theo lẫn nhau quan tâm cùng không muốn xa rời, dứt khoát kiên quyết hướng về lẫn nhau phương hướng ngược nhau đi đến. Chương 523, mất liên lạc Công Tôn Toàn. Chương 523, mất liên lạc Công Tôn Toàn. Chúng ta gặp phải mai phục. Chúng ta gặp phải mai phục. Đối phương có không gian cấm chế, không cách nào sử dụng truyền tống trận. Lặp lại, đối phương có không gian cấm chế, không cách nào sử dụng truyền tống trận. Nhất Long đại sư trọng thương. Nhất Long đại sư trọng thương. Thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Một chỗ địa động bên trong, Công Tôn Toàn cầm trong tay một cái truyền tống trận bàn, không ngừng đối với vô tuyến điện gọi hàng. Thế nhưng hắn đã kêu hơn nửa canh giờ, nhưng căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, rất hiển nhiên cái kia không gian cấm chế không chỉ là che giấu bọn họ truyền tống trận. Hắn quay đầu nhìn hướng nhắm chặt hai mắt, thoi thóp Nhất Long đại sư. Trên lồng ngực của hắn có một cái bóng rổ lớn nhỏ trống rỗng, nội tạng mấy có lẽ đã toàn bộ hoại tử, theo lý thuyết đối với một cái hợp đạo kỳ tu sĩ đến nói, đó cũng không phải vết thương chí mạng, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục. Chúng chi Nhất Long đại sư vốn là chú trọng luyện thể, nhục thân cường độ cùng năng lực khôi phục vượt xa bình thường hợp đạo kỳ tu sĩ. Nhưng mà từ hắn thụ thương đến bây giờ, đã hơn 5 giờ, vết thương chẳng những không có khép lại xu thế, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Công Tôn Toàn thực lực có hạn, cũng nhìn không ra manh mối gì. Đập, đập, đập. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân kèm theo từng trận tiếng thú giống gừ gừ truyền đến, Công Tôn Toàn ánh mắt biến đổi, một phát bắt được Nhất Long đại sư, trực tiếp chui vào ám ảnh không gian bên trong. Âm thanh càng lúc càng xa, lại qua 20 phút, thẳng ra bên ngoài triệt để không có âm thanh cùng tiếng thú gào. Công Tôn Toàn lại mang Nhất Long đại sư chui ra ám ảnh không gian. Ám ảnh không gian chỉ chính hắn một người sử dụng lời nói, tiêu hao cũng không tính lớn. Thế nhưng nhiều thêm một người, tiêu hao liền sẽ gấp bội, hiện tại tình huống này, đan dược có hạn, mà còn cũng không biết Nhất Long đại sư lúc nào có thể tỉnh lại. Nhất Long đại sư không tỉnh, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, nếu không đến lúc đó kéo lấy một cái không có năng lực hành động người chạy trốn, cái kia thực tế rất khó khăn, làm không tốt hai người đều phải bàn giao tại cái này. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, cho nên vẫn là có thể tiết kiệm một chút là một chút a. Hắn vô lực tựa vào trên vết động, cũng không biết những người khác thế nào. Hai giờ phía trước, yêu tộc đột nhiên phát động đợt thứ hai thú triều, hắn cùng Giản Ái nhận được mệnh lệnh, cách đi ra đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn đi tới Nhất Long đại sư cái này một đội. Thập nhân đội ngũ, Nhất Long đại sư một tên hợp đạo kỳ, hắn cùng một cái khác ma hùng quốc hán tử hai tên xuất khiếu kỳ, còn lại chính là quốc gia khác phân công, chắp vá đi ra ba tên hóa thần, bốn tên nguyên anh. Mà bọn họ chi đội ngũ này đặc điểm lớn nhất, liền là trừ Nhất Long đại sư bên ngoài, những người khác là giác tỉnh giỏi về ẩn nấp năng lực. Ví dụ như Công Tôn Toàn có khả năng trốn vào cái bóng bên trong, hoặc là chỉ cần có âm u nơi hẻo lánh, cũng có thể trở thành hắn chỗ ẩn thân. Ma hùng quốc đại hán là biến thân hệ dị năng tắc kẻ hoa, chứ có khả năng cùng hoàn cảnh nhan sắc hòa làm một thể bên ngoài, còn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Những người khác cũng đều có cùng loại năng lực. Cho nên dù cho Nhất Long đại sư không có hữu hiệu ẩn nấp thủ đoạn cũng không có rất cái gọi là, như thế nhiều người mang một mình hắn nếu là mang không được vậy liền khôi hài. Mà bọn họ chi đội ngũ này nhiệm vụ chính là muốn đi vòng qua địch nhân phía sau tiến hành tra xét. Cái này nhiệm vụ nói làm khó cũng không khó, nguy hiểm hệ số đối với bọn họ những năng lực này đến nói cũng là không tính quá cao. Kỳ thật nhiệm vụ như vậy nhất nên giao cho ma vực người làm. Bọn họ vốn là sát thủ xuất thân, ẩn nấp thân hình, tùy thời mà động đó là bọn họ am hiểu nhất làm sự tình. Mà còn lại thêm bọn họ tu luyện công pháp đặc thù, người người có thể ảnh độn, còn có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Nhưng rất đáng tiếc, ma vực không nhận quân phương quản hạt, cho dù là Đoạn Ngọc có lệnh trước, bọn họ đích xác phái tới không ít người hiệp trợ doanh địa kiến thiết. Nhưng những người kia bây giờ cũng đều có chính mình nhiệm vụ tại làm, chỗ lấy cuối cùng mới chỉ có thể tạm thời thành lập nên chi đội ngũ này. Mới đầu tất cả cũng rất thuận lợi, bọn họ vòng qua yêu triều, chính giữa tiêu diệt mấy chi giải rác yêu binh đội ngũ. Thần tốc buôn tập trọn vẹn 3 giờ, bọn họ cuối cùng nhìn thấy yêu tộc đại doanh. Công Tôn Toàn đem mọi người kéo vào ám ảnh không gian, lợi dụng ảnh độn tới gần doanh địa, vốn là nghĩ đến đại khái quét mắt một vòng liền trực tiếp rời đi. Thế nhưng mới vừa khẽ rửa gần doanh địa yêu tộc, ám ảnh không gian bên trong đến từ ý giác tỉnh giả đột nhiên cho Công Tôn Toàn tới một cái đâm lưng. Lấy Công Tôn Toàn thực lực tự nhiên không có khả năng như thế dễ dàng liền bị đối phương tổn thương đến, nhưng là đối phương cũng là ý không ở trong lời. Bởi vì hắn nguyên nhân, ám ảnh không gian trực tiếp sụp đổ, tất cả mọi người rơi đi ra. Ý giác tỉnh giả bị Nhất Long đại sư một trường đập chết. Nhất Long đại sư cùng Công Tôn Toàn đều phát giác không thích hợp, lập tức lấy ra trận bàn liền muốn rút lui, có thể là tại cái này ngàn cân treo sợi tóc trận bàn lại kích hoạt thất bại. Theo sát lấy một đoàn yêu binh liền giống như quỷ mị trống rông xuất hiện, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Mọi người đều bộc phát toàn lực hướng bên ngoài phá vây. Kết quả yêu tộc bên kia lại đột nhiên xuất hiện một cái tiên giai cường giả, chỉ một chút liền đem bọn họ toàn bộ chấn áp, hóa thần kỳ phía dưới mấy cái kia trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, Nhất Long đại sư trên ngực tổn thương cũng là vào lúc đó, bị cái kia yêu tộc cường giả một quyền đánh xuyên qua. Ngàn cân treo sợi tóc, Công Tôn Toàn sử dụng Đoạn Ngọc tặng cho viên kia bảo mệnh ngọc bài. Hắn bóp nát ngọc bài, ngừng lại thời gian nhất đạo cầm trong tay thất thải trường thương thân mặc màu đỏ lân giáp hư ảnh hiện lên. Bất ngờ chính là tiểu long nhân trạng thái Đoạn Ngọc không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cái này hư ảnh cũng không có linh thức, chỉ là Đoạn Ngọc lúc ấy lưu lại một kích mạnh nhất. Theo hư ảnh trường thương trong tay đưa ra, không gian kịch liệt chấn động, tuế nguyệt chi phong càn quét, chỉ tại trong một chớp mắt, liền đem doanh địa yêu tộc bên trong trừ cái kia tiên giai đại yêu bên ngoài hết thảy tất cả đều hóa thành hư không. Cái kia tiên giai đại yêu cũng không có tốt đi nơi nào, nhục thân gần như sập chín thành, cuối cùng liền chỉ còn lại một khối tàn khu, tính cả thần hồn cũng nhận trọng thương. Thế nhưng rất đáng tiếc, cũng không có khả năng trực tiếp xử lý nó. Bất quá Công Tôn Toàn cũng mượn cơ hội này đem mọi người kéo vào ám ảnh không gian, sử dụng ảnh độn thần tốc rời đi. Nhưng ám ảnh không gian bên trong mang người quá nhiều, nghiêm trọng kéo chậm bỏ chạy tốc độ. Yêu tộc chi viện đến rất nhanh, gần như cũng không lâu lắm liền đuổi kịp bọn họ. Gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Ma Hùng Quốc cường giả liền đề nghị mọi người chia nhau chạy. Dù sao đều là ẩn nấp tính cường năng lực giả, tách ra chạy, cơ hội chạy trốn có thể ngược lại sẽ lớn hơn một chút. Công Tôn Toàn có ám ảnh không gian, cũng đều là người Hoa Quốc, cho nên đương nhiên là do hắn tiếp tục mang theo Nhất Long đại sư. Mà tách ra chạy về sau, hắn gánh vác nhỏ đi, trốn vào trong rừng phía sau, dựa vào phức tạp hoàn cảnh cũng cuối cùng hất ra yêu tộc truy binh, trốn vào hiện tại cái này địa động bên trong. Truyền tống trận bàn mặc dù bây giờ không cách nào sử dụng, thế nhưng trận bàn bên trong hư không chi lực lại còn có thể hữu hiệu đem khí tức của hắn che lấp. Còn nữa, thỉnh thoảng thử dùng một chút, vạn nhất vận khí tốt đâu. Công Tôn Toàn thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ doanh địa cường giả đến chi viện, hoặc là chờ Nhất Long đại sư tỉnh lại, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cùng lúc đó tiên giới doanh trại Lam Tinh bên trong. Trong đại trướng Diệp Lăng sắc mặt tâm trầm, sớm chấp hành xong nhiệm vụ trở về giản ái đầy mặt lo lắng, 10 ngón tay vặn cùng một chỗ, gần như vặn thành hình méo mó. Bọn họ đã mất liên lạc 5 giờ, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Diệp Lăng nắm chặt nắm đấm. Vương Chính Thanh suy nghĩ một chút, Nhất Long đại sư thực lực mạnh mẽ, nếu là liền hắn đều không thể giải quyết vấn đề. Vậy chỉ sợ là nên gặp phải tiên giai đại yêu. Long Hồ Sơn Trương Tấn Trung cũng nhẹ gật đầu. Thế nhưng ngược lại trong đại trướng lại lâm vào một mảnh yên lặng. Nếu thật sự là như thế, tình huống kia thay đổi phiền phức. Bây giờ phe mình tiên giai cường giả gần như đều đi chế hành yêu tộc cường giả, mà còn lại có chút có chính mình nhiệm vụ không tại doanh địa, còn có chút cũng cần lưu lại trấn thủ doanh địa, tránh cho bị người trong nhà, đồng thời lưu lại cũng đều là con bài chưa lật, trừ bỏ không tất yếu, nếu không có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Nhưng là bây giờ tình huống không rõ, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn hợp đạo, bán tiên, như là đi qua, cũng không biết có thể hay không ứng phó được đến. Cách làm như vậy cũng đúng là không quá sáng suốt. Nếu không, đi tìm một cái kiếm tiên. Hoa Quốc một tên ẩn thế gia tộc hợp đạo nói, kiếm tiên tuy vẫn tiên nhân kỳ, thế nhưng kiếm đạo lăng lệ, kiếm ý sự hùng hậu, tuy là gặp gỡ tiên anh kỳ cũng có sức đánh một trận. Không được. Diệp Lăng quả quyết cự tuyệt, thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn, vị linh phong ngay tại bế quan ngộ kiếm, chuẩn bị xung kích tiên nguyên kỳ, chính là ngàn cân treo sợi tóc, quyết không thể quấy nhiều hắn. Người kia hậm hực ngậm miệng. Trang diện một lần lại lần nữa rơi vào yên lặng. A Di Đà Phật. Lúc này Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Tuệ Tĩnh hai tay chắp lại, vẫn là lão nạp đi một chuyến a. Hắn bây giờ mặc dù cũng không đột phá tiên giai, thế nhưng thực lực đã cơ bản có thể cùng tiên nhân hậu kỳ chống lại, cho dù là gặp phải tiên nguyên kỳ, cũng có thể chống đỡ lên mấy nhận. Cũng chỉ có thể ước, thành công vương cường giả không đến tiên anh kỳ. Ta cùng ngươi đi thôi. Vương Chính Thanh lúc này đứng dậy, Hắn liếc nhìn đồng dạng muốn đứng dậy Trương Tân Trung, nói, những người khác liền không muốn theo tới, nếu là chúng ta ngày mai giờ hợi phía trước còn chưa trở về, vậy liền không cần chờ chúng ta, các ngươi liền nên làm cái gì, cũng đừng nghĩ đến đi cứu chúng ta. Nói xong hắn cùng Tuệ Tĩnh Vương Trượng liền đi ra ngoài. Có thể là liền làm bọn họ đi tới cửa thời điểm, đại trướng rèm lại bỗng nhiên bị vấn lên, một người cong riêng đứng ở cửa ra bảo, ánh mắt đảo qua Vương Chính Thanh cùng Tuệ Tĩnh hai người. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi, chúng ta đi đem bọn họ mang về. Chương 524, làm sao đến mức đào bình đối mặt. Chương 524, làm sao đến mức đào bình đối mặt. 2 phút phía trước, Hoa Quốc vạn mét trên không trung lặng yên nứt ra một khe hở không gian. Đoạn Ngọc, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh ba người từ trong đi ra. Đoạn Ngọc mãnh liệt hít một hơi, là mùi vị quen thuộc. Hai tay của hắn nâng cao, hô to một tiếng, Vu Hổ lao tử trở về. Tiêu xong sau hắn quay đầu lại nhìn hướng vết nứt không gian, hai người các ngươi thật không đi trong nhà ngồi một chút. Vết nứt không gian đầu kia Phi Liêm cùng Bình Đế lắc đầu, chúng ta bây giờ nếu là bước ra một bước, chuyện kia coi như lớn phát, hư không bên kia tất nhiên lại sẽ thượng cương thượng tuyến. Từ Nguyệt Giới đi ra về sau, bọn họ vẫn là đem ba nhân nhất đường hộ tống trở về. Làm việc nha, tổng phải để ý cái đến nơi đến trốn. Bất quá người tất nhiên đưa đến, bọn họ cũng xác thực cần phải trở về. Đoàn Ngọc đập đi một cái miệng, đến, vậy ta cũng liền không lưu các ngươi, chờ đến lúc đó tất cả đều kết thúc, chúng ta đi tìm các ngươi chơi. Phi Liêm cùng Bình Đế cười to, nhất định. Nói xong hai người liền biến mất hình bóng, mà vết nứt không gian cũng theo đó khép lại. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lý Bằng Trình không kịp chờ đợi nói. Chờ một chút. Đoạn Ngọc đông nhiên gọi lại hắn. Làm sao vậy? Đoạn Ngọc nhắm mắt lại, một lát sau hắn có chút nhíu mày, có người dùng rơi ta lưu lại công kích mà bài. Vừa vận tại hư không bên trong thời điểm cái gì đều không cảm ứng được, vừa ra tới, loại kia trong minh minh cảm ứng mới kết nối bảo. Công kích kia ngọc bài là hắn làm ra, tự nhiên mỗi một cái phía trên đều có lưu khí tức của hắn, mà một khi phía trên khí tức tiêu tán, lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, hắn bên này bao nhiêu có khả năng cảm ứng được một chút. Cái phương hướng này, hẳn là doanh địa tiên giới bên kia. Mà doanh địa tiên giới bên kia, có hắn ngọc bài người không có mấy cái. Hắn mở to mắt, khả năng là toàn ca bọn họ xảy ra chuyện rồi. Lý Bằng Trình biết người này đem người sư huynh kia nhìn đến rất trọng yếu, liền hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi qua một chuyến. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đi thôi, trước đi qua nhìn một chút. Dù sao đã trở về, cũng không kém lần này, ta để tiểu Ô Quy cùng lão mụ bọn họ nói ta trở về. Lý Bằng Trình gật gật đầu, sau đó mang theo hai người biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Ngọc bọn họ đi tới tiên giới về sau một đường thông suốt, mới vừa đi tới đại trướng bên ngoài, liền nghe đến nói chuyện bên trong. Hắn một cái vén rèm lên, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Vương Chính Thanh đạo trưởng cùng Tuệ Tĩnh Phương trưởng trên thân, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, chúng ta đi đem bọn họ mang về. Trong đại trướng mọi người sửng sốt một cái chớp mắt. Đoạn Ngọc, ngươi trở về. Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy. Đoạn Ngọc cười xua tay, đi, ôn chuyện sau này hay nói à, ta bên này sự tình thật nhiều, thời gian có hạn, đem tình huống nói với ta một cái đi. Tốt. Nhìn thấy Đoạn Ngọc trở về, trên mặt mọi người vẻ u sầu lập tức đều biến mất. Tại bọn họ trong tiềm thức gần như đều đã nhận định, chỉ muốn cái này người tại, liền không có không làm được sự tình. Đoạn Ngọc cùng lão Diệp bọn họ đại khái hiểu rõ một chút tình huống, xác định phương hướng về sau liền cùng lão Lý bọn họ trực tiếp rời đi. Chờ bọn hắn rời đi phía sau, Diệp Lăng đi đến Giản Ái bên cạnh, nhẹ nói, có tiểu tử này tại, ổn. Giản Ái dùng sức nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó bên kia, trong hang, hôn mê mấy cái biến mất nhất Long đại sư cuối cùng vừa tỉnh lại. Đại sư, ngài tỉnh. Công Tôn Toàn vội vàng lại gần, gặp Nhất Long muốn nói chuyện, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, đại sư, dùng truyền âm, chúng ta hiện tại còn tại yêu tộc địa bàn bên trên. Nhất Long khẽ gật đầu, truyền âm hỏi, những người khác đâu? Công Tôn Toàn lắc đầu, chúng ta là tách ra chạy, vô tuyến điện cũng vô pháp sử dụng, hiện tại bọn hắn là tình huống như thế nào, căn bản là không có cách xác định. Nhất Long có chút nhíu mày, túi đầu liếc nhìn ngực lỗ lớn, hắn muốn thôi động trong đan điền linh lực chữa trị thương thế, thế nhưng hắn vừa khởi động linh lực, ngược lại thương thế còn thay đổi đến nặng hơn. Trán của hắn chảy ra một vòng mồ hôi lạnh, cả người bỗng nhiên sủi lơ đi xuống. Một màn này cho Công Tôn Toàn nhìn đến giật nảy mình, lệ tại lúc này bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân, hắn tranh thủ thời gian lôi kéo đối phương tiến vào ám ảnh không gian. Đại sư, ngài không có chuyện gì chứ? Nhất Long thân thể có chút phát run, rất thống khổ bộ dáng, hắn chật vật đáp lại nói, đây cũng là một loại nào đó độc đạo quy tắc. Lấy Bần Tăng thực lực, không cách nào đem hóa giải. Nói xong hắn bỗng nhiên một phát bắt được Công Tôn Toàn, Công Tôn thí chủ, Bần Tăng trọng thương, thực lực bây giờ mới không còn một, mang theo ta, chỉ làm liên lụy cho ngươi. Lấy thí chủ ngươi năng lực, chính mình một người thoát đi nơi đây nên không khó. Ngươi lại đi nhanh đi. Không được. Bỏ xuống đồng đội chính mình đi, không phải ta Công Tôn Toàn phong cách. Công Tôn Toàn một cái bắt bỏ. Không đợi Nhất Long mở miệng, hắn liền trực tiếp mở miệng trước đánh gãy, đầy mặt bất đắc dĩ nói, đại sư, ngài tiết kiệm một chút nước mà ta. Cái này cờ mở nở cũng không phải là tại diễn phim truyền hình. Rõ ràng có thể cùng đi, cần phải lưu lại một cái, ngốc hay không a? Nhất Long, là dạng này sao? Công Tôn Toàn tiếp tục nói, ta vừa vặn không mang ngài đi, là vì ta bên này đan dược có thể có chút không quá đủ, ta sợ chính giữa bay liên tục không đủ, hiện tại ngài đã tỉnh, cái kia cũng không có cái gì có thể lo lắng. Đúng, ngài bên kia đan dược có lẽ còn đủ a. Nhất Long há to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng quả quyết ngậm miệng. Hắn vẫn là đàng hoàng làm hắn võ tăng được, động não chuyện này vẫn là giao cho người khác a. Hắn từ chữ vật trang bị bên trong móc ra mấy bình đan dược, ngươi xem một chút đủ sao? Không đủ, ta bên này còn có đủ rồi. Công Tôn Toàn tiếp nhận đan dược. Chợt hắn nghiêng tai lắng nghe, không có nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tiếp lấy hắn lại lộ ra thần thức đi kiểm tra, tại xác định xung quanh xác thực an toàn về sau, trong hang đoàn kia cái bóng đông nhiên thoát ra địa động. Sau đó một mạch lại chui vào trên mặt đất trong bóng tối, tới hòa làm một thể, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Nhưng mà bọn họ vừa vặn thoát ra đi hai cây số không đến, một cô bị người nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên từ hai người đáy lòng dâng lên. Công Tôn toàn thân chấn động, hắn liếc nhìn trong tay trận bàn. Cái này sao có thể? Có hư không chi lực giúp hắn che giấu khí tức, làm sao sẽ còn bị người phát hiện? Lúc này Nhất Long gấp giọng nói, Công Tôn thí chủ, Bần Tăng nhất định là đi không được. Ngươi mau đem Bần Tăng đưa ra ngoài, Bần Tăng chờ một chút sẽ vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Công Tôn toàn gắt gao cắn răng, không được. Muốn chết cũng chết. Mẹ nó. Lao tử liều mạng với các ngươi. Mắt thấy là muốn trốn không thoát, chạy không thoát, trong lòng của hắn chơi liều một phát, dứt khoát trực tiếp mang theo Nhất Long chui ra ám ảnh không gian, ám nguyệt ra khỏi vỏ xoay tay lại chính là một đao. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đao liền bị hai cây ngón tay thon dài cho kẹp lấy. Ngay sau đó một đạo quen thuộc, có chút bất đắc dĩ âm thanh liền chuyển tới, ta nói toàn ca à, tuy nói rất lâu không thấy, cái kia cũng không có lạ lẫm đến muốn đối đệ đệ đao binh đối mặt à. Chương 525, tiểu yêu quái, thời đại thay đổi. Chương 525, tiểu yêu quái, thời đại thay đổi. Đoạn. Đoạn đệ. Công Tôn toàn sững sờ nhìn xem đứng ở trước mặt Đoạn Ngọc, liền mẹ nó giống như nằm mơ. Ngươi trở về hừ hừ. Đoạn Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, hoặc là nói toàn ca ngươi là có phúc khí, ngươi một xảy ra chuyện ta vừa vặn liền trở về. Ách, làm sao cảm giác là lạ. Tính toán, dù sao ý là như vậy cái ý tứ, đại cát đại lợi, gặp dự hóa lành. Đoạn thí chủ Nhất Long hai tay chắp lại lên tiếng chào hỏi. Đoạn Ngọc gật đầu, nhìn hướng bộ ngực hắn bên trên lỗ lớn, tay một vệt tuế nguyệt chi lực trực tiếp loại bỏ trên vết thương độc đạo quy tắc, sau đó cùng chính là một đạo phục nguyên chi quang. Nguyên bản vô cùng suy yếu đại hòa thượng mãnh liệt hít một hơi, lập tức cả người lần thứ hai sinh long hỏa hổ. Đa tạ Đoạn thí chủ ân cứu mạng. Nhất Long cảm kích vạn phần lại thi lễ. Người một nhà, khách khí cái gì? Đoạn Ngọc cười xua tay. Hắn quanh tay, chế nhạo nhìn hướng Công Tôn Toản, ngươi nhìn ta phía trước nói cho ngươi lưu cái lao lý ngọc bài, ngươi cần phải cùng ta chơi quả cường. Nói cái gì đối những người khác không công bằng, lưu cái ta là đủ rồi. Ngươi ngó chuyện này chỉnh đến, ngươi muốn là lúc trước nghe ta, vừa vặn lao lý ngọc bài một phát đi xuống, chẳng phải mọi việc thuận lợi. Công Tôn Toản gãi đầu một cái cười khan một tiếng, chủ yếu là không muốn để cho người khác cảm thấy ngươi khác nhau đối đãi nha. Mà còn vật kia cảm giác an toàn quá đủ, đeo ở trên người ngược lại bất lợi cho ta tu luyện, sự thật chứng minh lựa chọn của ta vẫn là rất minh xác nha. Ngươi nhìn ta hiện tại, tiến bộ bao nhanh a. Cái này cái thế giới nào có cái gì tuyệt đối công bằng, vật khí cùng nhân mạch lúc đầu cũng là thực lực một bộ phận. Đoạn Ngọc lắc đầu nói, đương nhiên ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, người tập võ nhà, áp lực lớn chút, cũng xác thực dễ dàng tiến cảnh. Mà liền tại ba người nói chuyện ở giữa, ngoài mấy chục dặm một thân ảnh liền muốn lặng yên rời đi. Chỉ là nó mới vừa quay người lại, trước mắt hình ảnh đột nhiên nhoáng một cái, tiếp lấy liền hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nó ánh mắt chỉ trệ, thân thể cứng đờ. Nhìn phía xa mười phần nhìn quen mắt rừng cây, nó chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nơi đó, không phải chính mình hiện tại vốn nên giấu kín địa phương sao? Chúng ta một thương không có chết, còn thoát khỏi tuế nguyệt chi lực ăn mòn, thời gian ngắn như vậy liền có thể nhảy nhót tương mừng, ngươi cái này yêu có chút ý tứ. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận hiếu kỳ âm thanh, đại yêu con ngươi đột nhiên lùi về thân chính là một trường. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, nó không gian xung quanh đột nhiên phát sinh vặn mèo, tất cả sự vật biến thành từng đạo vặn mèo đường cong. Nó bỗng nhiên có loại cảm giác, rõ ràng chính mình còn tại nguyên chỗ, cũng không có xê dịch nửa bước, thế nhưng lúc này lại phảng phất đã thân ở ngoài ngàn dặm. Không màu kịch độc từ lòng bàn tay bộc phát, nhưng lại cũng không có đả thương được bất luận kẻ nào. Mà khi nó kịp phản ứng, muốn quay người thoát đi thời điểm, thoáng qua ở giữa, tất cả xung quanh liền lại đều khôi phục nguyên dạng. Chơi vui sao? Muốn hay không lại chơi một lần? Đại yêu nghe vậy ngây ngốc nhìn đứng ở nó trước mặt Đoạn Ngọc, vô tận hoảng hốt còn từ đáy lòng lan tràn ra. Không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nó thật giống như là một cái đồ chơi đồng dạng, tại trong tay đối phương bị tùy ý nắm. Ngươi là Đoạn Ngọc? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể như thế cường? Kỳ thật sớm tại Công Tôn toàn bóp nát một bài, nó nhìn thấy cái kia hư ảnh một cái mắt, liền lập tức nhận ra Đoạn Ngọc thân phận. Chúng nó tại doanh địa nằm vùng nội tuyến, có thể là không chỉ một lần đề cập tới người này. Bất quá bởi vì Đoạn Ngọc từ hư không bên trong đi ra về sau, liền cực ít xuất thủ, đa số đều là Lý Bằng Trình bọn họ làm thay, cho dù là xuất thủ cũng căn bản chưa từng dùng tới lực. Cái này cũng liền dẫn đến yêu tộc những cái kia nội tuyến đối hắn thực lực nhận biết thiếu nghiêm trọng. Chỉ có lần trước tại kinh đô đại náo một lần kia, nội tuyến bọn họ mới đối với hắn thực lực có một cái sơ bộ khái quát, cuối cùng đem hắn thực lực xác định là tiên nhân trung kỳ đến hậu kỳ tả hữu. Nhưng mà bọn họ căn bản nghĩ không ra, lúc ấy Đoạn Ngọc còn chưa có bắt đầu hư không lữ đồ thời điểm, thực lực liền đã có thể đạt tới tiên nguyên trung kỳ trình độ. Mà cái kia cũng đều đã là bên ngoài một năm trước sự tình. Hắn tại hư không bên trong đi dạo du đều đã đi dạo du nhiều năm, mà cái này đều còn không có tính đến tại thời gian gia tốc trong tinh thất ở thời gian. Cho nên hắn hiện tại mặc dù còn hất lên một tầng hợp đạo kỳ ra ngoài, nhưng trên thực tế, hiện tại chính là tiên anh kỳ ở trước mặt hắn cũng có thể một quyền đệ bạo. Mà trước mắt cái này đại yêu cũng liền mới bất quá là tiên nguyên trung kỳ mà thôi. Nắm nó không phải vô cùng đơn giản. Đoạn Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, tiểu yêu quái, thời đại thay đổi a. Đại yêu khẽ miệng giật một cái, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân, cầu ngài tha cho ta đi. Ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a. Ta nếu là không theo chúng nó nói làm, ta liền phải chết a. Đoạn Ngọc lông mày có chút nâng lên, phút chốc than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt đống nhiên lộ ra một vẻ bi ai, nguyên lai là dạng này a. Cũng là, bây giờ thế đạo này hỗn loạn, vô luận là người cũng tốt, yêu cũng được, đều có nỗi khổ tâm riêng của mình, chật chật, ta cũng có thể hiểu được. Công Tôn Toàn cùng Nhất Long đại sư sắc mặt cổ quái nhìn hướng hắn. Đại yêu vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng vui mừng, liền đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Đại nhân ngài xem xét chính là lòng dạ rộng rãi, ngài yên tâm, chỉ cần ngài thả ta, từ nay về sau ta nhất định không xuất hiện tại ngài trước mắt, tuyệt đối không tại cùng nhân tộc là địch, ta sẽ thêm xa xa. Ừ, ta là nguyện ý tin tưởng ngươi. Đoạn Ngọc đưa tay khắp nơi đối phương trên đầu sờ lên, tựa như là chọc chó đồng dạng. Đại yêu mặc dù cảm thấy khó chịu, có thể là cũng không dám phản kháng. Đến, ngẩng đầu nhìn ta, để ta nhìn ngươi chân thành. Đoạn Ngọc thanh âm ôn hòa, thật giống như thật là thương hại đại yêu đồng dạng. Đại yêu trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, trong lòng cười lạnh. Người này mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng là cái kẻ ngu. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài nó thần sắc chân thành tha thiết ngẩng đầu lên, sau đó liền đối mặt cặp kia hiện ra đen ánh sáng màu tím, yêu dã vạn phần con mắt. Nó thần hồn chấn động, toàn bộ thức hải nhấc lên sóng to gió lớn. Nó có khả năng cảm giác được rõ ràng một cỗ quỷ quệt lực lượng ngay tại ăn mòn nó ý chí, nó muốn phản kháng. Nó thần hồn đối mặt với đối phương thần hồn lúc, tựa như là một con dã thú con non, nhìn thẳng vào một đầu trưởng thành cự long đồng dạng, chỉ có mặc kệ xoa nắn thao túng phần, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Dần dần nó hai mắt mất đi thần thái, hai con mắt phảng phất biến thành hai cái trống rỗng u ám lô đen. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta, ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, muốn ngươi chết, ngươi liền chết, minh bạch chưa? Đoạn Ngọc âm thanh giống như ma thần nói nhỏ, tại đại yêu trong đầu không ngừng quen quẩn. Ta là chủ nhân. Nô lệ đại yêu chậm rãi cúi đầu xuống, lấy hèn mọn nhất tư thái quỳ cúi tại trên mặt đất, vinh hàn bái kiến chủ nhân. Đoạn Ngọc trong mắt đen hào quang màu tím tàn đi, cổ tay khẽ đảo trong lòng bàn tay hiện ra một cái tản ra quỷ dị khí tức màu đỏ sẫm minh văn, cầm nó. Đại yêu vinh hàn cúi đầu, hai tay cao quá đỉnh đầu, khiêm tốn nhận lấy minh văn. Mà cái kia minh văn chỉ một cái mắt, liền hóa thành lưu quang bắn vào nó thức hải bên trong. Minh văn vào thức hải phía sau, quanh mình bao phủ lên một tầng hư không chi lực, ngược lại biến mất không thấy. Nó cũng không phải là thật biến mất, mà là ẩn nấp. Trừ phi là đại la kim tiền, hoặc là hư không cường giả tiến hành tra xét, nếu không không ai có thể đem xem thấu. Ngươi có lẽ biết phải làm sao a? Đoạn Ngọc chắp tay sau lưng, trong mắt đều là thâm ý vinh hàn, con mắt dần dần khôi phục thần thái, trong mắt bôi đen tử quang hoa lóe lên liền biến mất. Nó khỏe miệng vị dị dương lên, hành đại lễ bái. Vinh hàn, định công phụ chủ nhân hy vọng. Chương 526, đổ ước chương 526, đổ ước đoạn đệ, thực lực ngươi bây giờ đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Nhìn xem Vinh Hàn rời đi về sau, Công Tôn Toàn đầy mặt phức tạp nhìn hướng Đoạn Ngọc. Bọn họ mới quen thời điểm, tiểu tử này vẫn chỉ là cái luyện tinh kỳ cao trung học sinh. Mà cái này mới vẹn vẹn đi qua hơn 2 năm mà thôi, bây giờ đối phương lại đã trở thành một cái hắn nóng nhìn không bằng, cần cực lực ngưỡng vọng tồn tại. Tâm tình của hắn thật phức tạp, đương nhiên càng nhiều vẫn là cảm thấy tiêu ngạo. Dù sao đây chính là nhà mình thân sư đệ đến. Đoạn Ngọc sờ lên cái mũi, cũng liền còn tốt, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đập chết cái thiên tiên cái gì. Công Tôn Toàn, Nhất Long, Công Tôn Toàn ôm ngực xin thề, về sau tuyệt đối sẽ lại không hỏi vấn đề tương tự, có chút đâm tâm. Nhất Long hai tay chắp lại nói một tiếng A Di Đà Phật, đem rung động đạo tâm chậm rãi ổn định lại. Mà đúng lúc này, tại chỗ rất xa bộc phát ra hai đạo dọa người khí tức cường đại, hai người thần sắc kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy phía trên một cái ngũ thải bàn lan to lớn long trảo, gần như bao phủ bọn họ cho đến trước mắt có thể nhìn thấy cả bầu trời. Đừng hoảng hốt, là Lao Lý cùng Kim Linh bọn họ. Đoạn Ngọc sắc mặt như thường trấn an hai nhân nhất câu. Hắn mới vừa nói xong, hai người khác liền phát hiện, cái kia long trảo đang lấy một loại tốc độ cực nhanh vụt nhỏ lại, mãi đến cuối cùng che thiên long trảo thoát ly bọn họ ánh mắt. Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo rung trời tiếng nổ đột nhiên vang vọng chân trời, mặt đất tùy theo chấn động kịch liệt, rạn nứt, một trận cuồng bạo gió lốc thổi khô lạp hủ của tới, đem xung quanh cây cối thảm thực vật toàn bộ đều tận gốc nhấc lên. Chỉ có Đoạn Ngọc ba người, đối diện đối mặt gió lốc, lại liền góc áo đều không có nhấc lên một cái. Thời gian đại khái đi qua không đến nửa phút, mặt đất rung động ngừng lại, cuồng phong cũng dần dần lắng lại. Lại qua đại khái không đến 10 giây, Lý Bằng Trình cùng Kim Linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giải quyết. Lý Bằng Trình đối Đoạn Ngọc so thủ thế. Qua trước khi đến bọn họ liền thương lượng xong, Đoạn Ngọc phụ trách tới cứu người, mà hai người bọn họ phụ trách đi diệt đi yêu tộc vận chuyển yêu thú vào Đông Châu truyền tống trận. Đồng thời bọn họ còn tiện thể hủy yêu tộc tại Đông Châu hai cái lớn cứ điểm. Cứ điểm bên trong yêu tộc tiên giai cường giả đang cùng Đoạn Kiệt bọn họ giằng co, doanh địa rắn mất đầu, cho nên hủy cũng là nhẹ lòng một ít. Bất quá truyền tống trận bên kia yêu tộc lưu lại không ít tiên giai cường giả, mà còn truyền tống trận bên ngoài bản thân cũng còn có tương đối kiên cố phòng ngự linh trận cùng kết giới. Lý Bằng Trình không muốn cùng chúng nó nhiều dây dưa, Kim Linh ngăn lại mặt khác đại yêu tiến công, mà chính hắn thì là trực tiếp mở lớn. Đem truyền tống trận hủy về sau, bọn họ liền trực tiếp trở về, cuối cùng truyền tống trận bên kia đại yêu chết bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế đối với cục diện bây giờ đến nói, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao chỉ cần truyền tống trận hủy, doanh địa cho chúng nó bưng, đem doanh trại làm tinh bên kia nỗi lo về sau giải trừ, những cái kia đại yêu ưu thế cũng liền không tồn tại. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên phá tầng mây, cực kỳ thâm thúy. Đông Châu không trung trong mây bên trên, Đoạn Kiệt chờ nhân tộc cường giả cùng yêu tộc những cường giả kia bọn họ đều thấy được vừa vặn cái kia vút rồng cực lớn, cũng đều thấy tận mắt vừa vặn phát sinh tất cả. Đoạn Kiệt cảm nhận được nào đó đạo ánh mắt, rất bình tĩnh lắc đầu. Chợt trong tay hắn quạt giấy phút chốc khép lại, hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Hắn nhìn xem đối diện chống cùng Bạch Trạch cười nói, "Ván này là các ngươi thua a." Đây cũng là vì cái gì liền hắn đều xuất động nguyên nhân. Yêu vực mới người quản lý cũng đích thân tới, hắn không đến, chấn không được cái này chẳng tử. Mà còn hắn cũng quả thật có chút không quá yên tâm. Bạch Trạch gia hỏa này a, từ trình độ nào đó nói, kỳ thật so côn bằng còn khó làm hơn. Ván này là chúng ta thua. Dựa theo đồ ước, còn lại đoạn này giảm sóc kỳ, chúng ta sẽ không tại đối các ngươi chủ động xuất thủ. Quanh thân tản ra nho sinh khí chất bạch trạch nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là rất sảng khoái, cũng không có thua không nhận, chơi xấu cái gì. Đồ ước là chuyện xảy ra phía trước song phương quyết định, cũng chính là tại cái này tháng lần thứ nhất thú triều kết thúc về sau. Nội dung là doanh trại làm tinh bên này nếu là có thể tại trong 7 ngày đánh rất yêu tộc doanh địa cùng truyền tống trận, như vậy tại dự định thời gian đến phía trước, yêu tộc sẽ không lại cử động doanh trại làm tinh. Còn nếu là trong 7 ngày không có đánh dụng, cái kia về sau liền không có giảm sốc kỳ, người, yêu đại chiến liền muốn trước thời hạn bắt đầu. Đây đối với chuẩn bị cũng còn không đầy đủ nhân tộc đến nói, không thể nghi ngờ sẽ để bọn họ triệt để rơi vào bị động. Chúng ta đi. Bạch Trạch đối chúng yêu nói một tiếng, hai người liền muốn rời đi. Lúc này sau lưng lại truyền đến đoạn kiệt tâm thanh, hảo hữu của ngươi đều đã hiện thân, các ngươi cũng đã mấy trăm năm không thấy à, liền không muốn đi tự ôn chuyện sao? Bạch Trạch động tác dừng một chút, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường, tổng có cơ hội. Nói xong hắn liền mang đầy mặt không cam lòng chúng yêu biến mất bóng dáng. Chống ngược lại là đi chậm một bước, hướng về phía dưới nhìn lướt qua, cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn Đoạn Kiệt, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó mới thuấn thân rời đi. Đoạn Kiệt thấy thế, cầm cây quạt tay không khỏi siết chặt mấy phần. Người này cười lên đủ tiện. Trương Trọng Vân đi đến bên cạnh hắn mắng một câu. Đoạn Kiệt khôi phục trạng thái bình thường, mở rộng cây quạt nhẹ nhàng lắc lư, chuyện này đã qua một đoạn thời gian, còn lại khắc phục hậu quả vấn đề các ngươi đến giải quyết. Trong nhà tiểu tử trở về, tương lai một đoạn thời gian không có chuyện gì đừng tìm ta. Đi, đều trở về đi, ta cũng muốn về đi ăn cơm. Nói xong hắn đều không cho người khác đáp lại cơ hội, quay đầu liền trực tiếp biến mất. Ngươi ngược lại là đem chúng ta cũng mang về a? Trương Trọng Vân lẩm bẩm một câu. Phía dưới, Đoạn Ngọc liếc mắt lao Lý, ngươi vừa vặn tại sao không đi tìm Bạch Trạch Hàn Huyên một chút? Lý Bằng Trình trầm mặc một chút, dù sao thân phận bây giờ khác biệt, đứng tại mặt đối lập, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, không nói ta, chúng ta vừa vặn trở về thời điểm đụng phải ngươi nói cái kia lớn cá cóc, ngươi đây là lại muốn chơi bẩn a? Lúc trước bị thả đi cái kia đại yêu, bản thể là chỉ cá cóc loại này sinh vật có độc, mà còn sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, ngược lại cũng khó trách đối phương chúng một phát đạn về sau, còn có thể cùng cái không có chuyện gì yêu đồng dạng loạn lắc lư. À, đối đãi địch nhân cũng không phải là đối đãi tình nhân, còn kéo cái gì sạch sẽ không sạch sẽ. Đoạn Ngọc phủi hạ miệng. Vậy ngươi là gan cũng đủ lớn. Trên trời đám người kia đều nhìn đâu, ngươi liền dám như thế quang minh chính đại thủ đoạn chơi. Không có chuyện gì, bọn họ không nhìn thấy ta, cũng không nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình. Đoạn Ngọc nói. Nhưng vừa vặn cái kia chống phân minh chiều chúng ta bên này nhìn thoáng qua, ta luôn cảm thấy hắn hình như phát hiện cái gì. Kim Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Đoạn Ngọc lắc đầu, hắn ánh mắt rất phân tán, cũng không phải là trực tiếp chăm chú vào trên người ta, hắn hẳn là đoán được ta tại cái này, thế nhưng không thể hoàn toàn xác định. Hắn cuối cùng chiều thiên bên trên nhìn một chút, đập đi hạ miệng, tốt, về nhà ăn cơm đi. Chương 527, nghĩ quá nhiều chương 527, nghĩ quá nhiều mama, ta trở về rồi. Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình bọn họ trực tiếp thuấn di vào trong nhà. Chỉ là hô xong nửa ngày cũng không có trả lời. Hắn bản năng xem nhẹ ngồi ở phòng khách xem TV lao Đoạn cùng Đại Đoạn đồng chí, giống như Husky càn quét đồng dạng tại từng cái gian phòng cơ tới cơ lui. Mãi đến cuối cùng xác nhận lão mụ không ở nhà, tiểu thí hài cũng không ở nhà, hắn cái này mới trở về phòng khách ngồi tại Đoạn lao đồng chí bên cạnh vừa hỏi. Này, cha, ta mama đâu? Đoạn phụ nhìn thấy tiểu nhi tử thời gian qua đi gần tới một năm cuối cùng về nhà, trong lòng là hết sức cao hứng, nhưng là thấy cái này tiểu thọ tể vừa về đến không nhìn thẳng hắn, còn bên trái cửa ra vào một cái mụ mụ bên phải cửa ra vào một cái mụ mụ đều, trong lòng lập tức ghen tị liên tục xuất hiện. Ngươi là thật không có đem ta cái này lão phụ thân để vào mắt ta? Không biết. Hắn tức giận trả lời một câu. Đoạn Ngọc nháy nháy mắt, sau đó cười tủm tỉm đưa tay sờ sờ Đoạn lao đồng chí tiểu hồ gốc dạng. Đoạn lao đồng chí ăn dấm. Đi đi đi. Đoạn phụ mặt mo đỏ ửng, một cái đẩy ra móng vuốt. Ta ăn dấm cái gì? Ngươi không phải liền là vừa về đến chỉ gọi mụ, không kêu ba sao? Ta có gì có thể ăn dấm? Bên cạnh Đoạn Kiệt yên lặng che lên mặt. Ngươi cái này không đều đã nói lỡ miệng sao? Lý Bằng Trình cùng Kim Linh hai người mím môi một cái, bả vai hơi rung nhẹ, cực lực tại nín cười. Đoạn phụ cũng đông nhiên ý thức được điểm này, mặt mo lập tức càng đỏ, ta nấu cơm đi. Nhìn xem lão ba xám xịt chạy vào phòng bếp, Đoạn Ngọc trực tiếp cười ra heo gọi tiếng. Kỳ thật vừa vặn trở về thời điểm hắn liền hỏi qua tiểu Ô Quy, tiểu Ô Quy nói cho hắn, nó cùng lão mụ tiểu thí hài các nàng đi dạo siêu thị mua thức ăn đâu. Thế nhưng hắn chính là không nhịn được muốn đùa giỡn một chút Đoạn lao đồng chí. Hắn bên này cười một tiếng, trực tiếp liền lây bệnh Lý Bằng Trình bọn họ, làm hại bọn họ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nhà bếp trong phòng Đoạn lao đồng chí bưng vo gạo chậu nhỏ, ngón chân trực tiếp chử xuyên vào dép lê tấm. Trong phòng khách Đoạn Ngọc cười cười nụ cười trên mặt phút chốc thú liễm, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm bên cạnh chơi game lão ca, vung tay lên trực tiếp bố trí kết giới, đại đoạn đồng chí, vừa vặn nếu là ta xuất thủ, Bạch Trạch bọn họ tất nhiên có đến mà không có về, có thể là ngươi lại lựa chọn để bọn họ rời đi. Ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta giải thích sao? Lý Bằng Trình cùng Kim Linh tại bên ngoài kết giới nhìn nhau, cũng không để ý, hai người xe nhẹ đường quen từ dưới tủ tivi mặt mở ra trò chơi máy chủ, lấy ra tay cầm chơi game đánh lên trò chơi. Đoạn Kiệt động tác trên tay không ngừng, bởi vì bọn họ còn không thể chết. Lý do Đoạn Ngọc biểu lộ hết sức nghiêm túc, một bộ chuyện này không nói pháp không bỏ qua bộ dạng. Ngươi như thế thông minh sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn Kiệt liếc xéo hắn một cái. Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Đoạn Ngọc từng chữ nói ra nói. Đoạn Kiệt xách một tiếng, tốt tốt tốt. Ta nói được chưa? Thật sự là cởi quần đánh rắm. Trận này trò chơi, mặt ngoài là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa oán hận chất chứa đã lâu mâu thuẫn bộc phát, trên thực tế kỳ thật chính là chư thiên vạn giới cùng hư không, thiên đạo cùng hư không ý chí ở giữa đọ sức. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa sự tình, đều bất quá là vì trận chiến tranh này mà tìm kiếm một lý do mà thôi. Tại hai cái kia chí cao ý chí trong mắt, chỉ là hai cái chủng tộc, làm sao có thể chi phối hắn đám đó nghĩ cái gì? Yêu tộc cùng nhân tộc trước sau trở thành thế gian đỉnh lưu tồn tại, liền thật lấy vì chính mình không thể thiếu. Đừng đùa, yêu tộc diệt, nhân tộc tuyệt, đối bọn họ đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì đứng ở trên đỉnh chủng tộc có thể là bất kỳ một cái nào. Đoạn Kiệt để điện thoại xuống, nhìn xem nhà mình lão đệ, nếu là hôm nay chúng ta đem Bạch Trạch bọn họ diệt, đến lúc đó chúng ta đem sẽ trực tiếp đối đầu hư không tộc. Thiên đạo chí công vô tư, đến lúc đó vì công bằng, hắn nhất định sẽ thả ra quyền hạn, để hư không tộc có thể tại chư thiên vạn giới tự do hành động. Ngươi cùng hư không tộc đánh quan hệ so ta đều nhiều, ngươi hẳn phải biết, nếu như hư không tộc không có thiên đạo hạn chế, chư thiên vạn giới sẽ rơi vào một trạng như thế nào hạo kiếp. Lấy chúng ta bây giờ nội tình đối mặt yêu tộc còn có lực đánh một trận, thế nhưng đối mặt hư không tộc, chúng ta cơ hội là không có phần thắng chút nào. Đoạn Kiệt nhìn xem Đoạn Ngọc, cho nên a tiểu tử, lý do này ngươi còn hài lòng không? Đoạn Ngọc ánh mắt sâu thẳm, mắt không chấp nhìn chằm chằm đối phương, chỉ là như vậy sao? Ta mẹ nó. Đoạn Kiệt hai mắt một phen, thẳng im lặng đến cực điểm, đều giải thích rõ ràng như vậy, còn không hài lòng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đoạn Ngọc vung tay lên, lại tại kết giới cơ sở bên trên, bày ra ngăn cách thiên cơ linh trận, ta muốn biết, năm đó đế tuấn chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Kiệt nghe vậy hơi nhíu mày. Không chờ hắn mở miệng, Đoạn Ngọc trước phối hợp nói, năm đó đế tuấn được đến tiên đạo tán thành, thế nhưng biểu hiện của hắn cũng không có đạt tới thiên đạo trong lòng mong muốn cùng tiêu chuẩn, kết quả là hắn liền muốn cưỡng ép cải tạo đế tuấn, để nó biến thành trong lòng mình bộ dạng. Thế nhưng thiên đạo thất bại, cho nên hắn từ bỏ đế tuấn, để ngươi ngồi lên thiên đế vị trí. Có thể là ta chính là mẹ nó nghĩ mãi mà không rõ à, đế tuấn đã thua, đã thoát khỏi thiên đạo khống chế vận mệnh, thế nhưng hắn vì cái gì còn muốn kiên quyết hướng đi bản thân hủy diệt? Hắn nhìn hướng Đoạn Kiệt, lão ca, ngươi có thể không cần nói với ta, đối với chuyện này, ngươi không có chút nào hiểu rõ tình hình. Đoạn Kiệt nhắm mắt hít sâu một hơi, coi hắn lại mở mắt lúc, hắn thần sắc đã biến thành hết sức nghiêm túc, tất nhiên ngươi đã hỏi, vậy ta cũng không có gì tốt che giấu. Đế quân vì cái gì muốn đi chết? Kỳ thật chuyện này cùng ta không nhỏ quan hệ. Đoạn Ngọc ánh mắt hơi dừng lại. Chỉ nghe Đoạn Kiệt thở dài nói, thế gian này thiên đế chỉ có thể có một vị, mà ta thay thế hắn, hắn thiên đạo chi lực đương nhiên phải bị thiên đạo thu hồi, có thể hắn nguyên bản lực lượng đã sớm bị thiên đạo chi lực đồng hóa, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần hắn thiên đạo chi lực bị thu hồi, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái không có chút nào tu vi phế nhân. Đế tuấn hắn cả đời chinh chiến, là chư thiên vạn giới lo lắng hết lòng, cuối cùng lại muốn rơi xuống kết quả như vậy, hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, việc này như đổi lại là ngươi, ngươi lại sẽ làm thế nào? Là dạng này sao? Dạng này cũng xác thực có thể giải thích đến thông, vì cái gì đế tuấn muốn bản thân hủy diệt? Cái này rất giống ngươi cùng lão bản của ngươi cùng một chỗ lập nghiệp, mỗi ngày không biết ngày đêm công tác, cuối cùng công ty cuối cùng thật vất vả đi lên, lão bản lại một chân đem ngươi đá văng, còn dùng tay đoạn để ngươi táng ra bại sản đồng dạng. Đoạn Ngọc môn tự vấn lòng, như đổi lại là hắn, hắn cũng đích thật là chịu không được. Hắn khả năng sẽ trực tiếp vặn bên dưới lao bản đầu. Cho nên Tây Hỏa Nương Nương lo lắng có lẽ càng nhiều chỉ là bởi vì tiếp thụ không được hiện thực. Việc này đích thật là cùng thiên đạo có quan hệ, nhưng là sự tình này cũng liền chỉ là nhằm vào đế tuấn mà thôi, tựa hồ cùng bọn họ đồng thời không có cái gì liên quan quá nhiều. Có thể, thật là dạng này sao? Đoạn Ngọc chụp lấy ngón tay, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Vì cái gì hắn vẫn cảm thấy trong lòng buồn đến sợ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào chút đấy. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, là lão mụ cùng tiểu thí hại các nàng trở về, đem hắn từ lộn xộn trong suy nghĩ cưỡng ép lôi đi ra. Đoạn Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi chính là nghĩ quá nhiều, luôn yêu thích cho chính mình áp lực, thật giống như phía trước tại trên đường phố, có người tổ chức có thưởng cạnh tranh đoán, hỏi ngươi thập nhất thêm thập nhất tương đương mấy thời điểm đồng dạng, ngươi luôn cảm thấy đối phương có khác nói ý, cuối cùng nói một cái quan côn tiết, nhưng trên thực tế đâu? Nhân ra bất quá chỉ là vì lôi kéo khách chạy, hỏi ngươi một cái đơn giản số học để mà thôi. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái, trên mặt sát khí nhìn đối phương một cái. Người này biết quá nhiều. Nhị ca. Lúc này đột nhiên truyền đến tiểu thí hài âm thanh, cuối cùng đem hắn sau cùng suy nghĩ triệt để đánh gãy. Có lẽ, thật chính là hắn nghĩ quá nhiều. A chương 528, thời đại tiêu chí chương 528, thời đại tiêu chí tân duyệt giống như là chỉ nhỏ điên thỏ đồng dạng một đầu ba vào Đoạn Ngọc trong ngực. Ai ôi. Đoạn Ngọc ra vẻ đau đớn như mày, tiểu thí hài, ngươi đây là muốn đụng chết nhị ca, sau đó độc chiếm ta tài khoản trò chơi có phải là? Nha đầu này lại cao lớn không ít, thực lực tiến bộ cũng rất lớn. Cái này mới hơn một năm, đều đã đạt tới hóa thần kỳ, lần này đâm đến đúng là rất quá sức. Đúng nha đúng nha. Chờ đến lúc đó ta liền bán rơi nhị ca tài khoản trò chơi, toàn bộ mua đùi gà ăn. Tân Duyệt rồi cười khanh khách nói. Rất hiển nhiên Đoạn Ngọc điểm này tiểu thủ đoạn hiện tại là không lừa được cái này thông minh tiểu nha đầu. Tốt ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Đoạn Ngọc đưa tay đi cào tiểu nha đầu ngứa thịt, chọc cho tiểu cô nương phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Giao Cơ thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai người hô động trong mắt lóe lên một vẻ ghen tị. Giao Cơ. Phút chốc nàng bị ôm vào một cái rộng lớn lồng ngực ấm áp, cảm thụ được đối phương hô hấp, đối phương nhịp tim, đối phương nhiệt độ, trên mặt nàng không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười, hai tay vây quanh tại bên hông, đem cả người đều dung nhập đi vào. Ta rất nhớ ngươi a. Lý Bằng Trình ngửi ngửi Giao Cơ trên thân cũ kia hoa tươi đồng dạng nhàn nhạt mùi thơm, cả người đều buông lòng xuống. Ta cũng là. Giao Cơ tại bộ ngực hắn cọ sát. Khủ. Chú ý một chút ảnh hưởng ngầm, còn có tiểu hài ở đây. đột nhiên một đạo không quá hài hòa âm thanh âm vang lên, đánh gãy hai người vớt ve an ủi. Giao Cơ giống như là con thỏ con bị giật mình, liền đẩy ra Lý Bằng Trình. Lý Bằng Trình mút lợi quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, trong mắt tràn đầy phẫn uất. Ngươi nha cố ý đúng không hả? Đoạn Ngọc chỉ Tiểu Thí Hải, giang tay ra. Sắp thực có Tiểu Hải a. Lúc này Đoạn Mẫu đã đem mua đồ vật giao cho Đoạn Phụ xử lý, đi ra phòng bếp. Đoạn Ngọc nhìn thấy phía sau, trực tiếp một cái lắc mình chạy tới Đoạn Mẫu trước mặt, cho nàng một cái to lớn gấu ôm, mama, ôm một cái. Đoạn Mẫu vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng đập phía sau lưng của hắn, còn mama đâu? Cùng cái Tiểu Hải giống như, ta tại ngươi cái này vĩnh viễn là Tiểu Hải. Đoạn Ngọc tại Đoạn Mẫu bả vai cọ sát mặt, như thế dính người, có phải là ở bên ngoài chịu ủy khuất? Đoạn Mẫu nhẹ giọng hỏi. Đoạn Ngọc lắc đầu, không có, liền là muốn ngươi. Ngươi còn không hiểu rõ ngươi tiểu nhi từ sao? Người nào ăn thiệt thòi ta cũng không thể thua thiệt. Cái kia ngược lại là, điểm này ngươi là tùy ngươi mụ ta. Đoạn Mẫu cười nói, tốt, không sai biệt lắm là được rồi, ta còn muốn đi nấu cơm đâu. A Đoạn Ngọc ngoan ngoãn buông tay ra. Đúng, cho Miêu Miêu gọi điện thoại, để nàng cũng tới. Đoạn Mẫu dặn dò một câu. Tốt dọn. Đoạn Ngọc đáp, sau đó lấy ra rất lâu không dùng điện thoại, sau khi mở máy trực tiếp cho nhỏ đối tượng gọi tới. Có lỗi với ngài phát gọi điện thoại không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau. Đoạn Ngọc nhìn điện thoại suy nghĩ một chút, móc ra truyền tấn ngọc bài, dùng ngọc bài cho Diệp Miêu Miêu gửi tới một đầu tin tức. Mà đầu này tin tức mới vừa gửi tới không có 2 phút, hắn bên này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kết nối phía sau đầu bên kia điện thoại truyền đến tràn đầy ngạc nhiên âm thanh, "Đoạn Ngọc, ngươi trở về?" "Ân a." Đoạn Ngọc mặt nụ cười, "Ngươi vừa vặn ở đâu a? Doanh địa bên kia sao?" "A đối, ta vừa vặn tại trong doanh địa tu luyện, ta nhìn thấy ngươi đưa tin liền tranh thủ thời gian về làm tinh bên này." A Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, "Giữa chưa có thời gian sao, tới nhà một chuyến thôi." "Ừ, có thời gian, ta trở về đổi bộ y phục, lập tức liền đi qua." Côn Luân bí cảnh bên ngoài, sau khi cúp điện thoại, Diệp Miêu Miêu nhìn hướng bên cạnh một cái trừng mắt to tò mò nhìn nàng nữ hải, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, "Ta sẽ chờ có việc, không cho phép ngươi đi theo ta." "A Mẫu, ngài là muốn đi cùng cái kia Trung Sơn thần tử hẹn hò sao?" Nữ hải kia đầy mắt ngồi sao nhỏ. Diệp Miêu Miêu có chút nhíu mày, "Ta nói, ta không phải ngươi A Mẫu, ngươi cũng không được kêu ta A Mẫu." "A, xin lỗi, ta quên." Nữ hải thẻ lưỡi. Nhưng chợt nàng mắt to nhỏ giọt nhất chuyển, ôm lấy Diệp Miêu Miêu cánh tay, làm nũng nói, "A, chị Miêu Miêu, ngươi liền mang ta cùng đi thôi. Ta đã lâu lắm chưa từng gặp qua tiểu giao cơ, còn có tiểu canh thịnh. Ta tốt nhớ các nàng đâu." Nàng bệnh lên miệng nhỏ, một đôi mắt to vụ sáng, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, gương mặt xinh đẹp bên trên liền kém viết lên muốn đi 2 cái chữ to. Thế nhưng Diệp Miêu Miêu cũng không ăn nàng một bộ này, trầm mặt lạnh lùng nói, "Không được." Nói xong nàng liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nàng vừa rời đi, nữ hải gương mặt lập tức tiêu nhịu xuống, "Ừ, A Mâu chuyển sinh về sau thay đổi đến hảo hảo hỏi. Đi ra ngoài chơi đều không mang thanh a." Nàng sờ lên sạch trắng như ngọc cái cằm, lại nói, "A Mâu cái này có tính hay không là vượt quá giới hạn a?" Nói xong nàng đội vàng lắc lắc đầu, "Không có tính hay không?" "Đương nhiên không tính. A Mâu trước đây là tương tư đơn phương đến, thầm mến sự tình, làm sao có thể nói là vượt quá giới hạn đâu." "Ai, A Mâu bất công, mang giao cơ chơi không mang ta chơi." "Thử, vậy tự ta đi chơi." Diệp Miêu Miêu cũng không có lập tức đi tìm bà Ngọc, mà là trước trở về nhà một chuyến bên trong, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Vương Thanh Mai lúc này đột nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nàng phía sau cả người dọa đến giật mình. "Ai ôi ôi, mẹ ơi, nha ngươi cái nha đầu chết tiệt, trở về cũng không nói một tiếng." Vương Thanh Mai nhìn nàng đứng tại phía trước gương, còn vẽ đạm trang, lập tức minh bạch cái gì, "Tiểu Đoạn trở lại đi." Diệp Miêu Miêu gật gật đầu, "Ân." Vương Thanh Mai dựa vào trên cửa, khoanh tay, làm nổi bật lên ngạo nhân dáng người, chỉ nghe nàng nổ nước bọt nói, "Ta nói các ngươi cái này yêu đương nói cũng là có đủ tà môn. Nhân gia dị địa yêu, nhiều lắm là chính là gặp không đến mặt, nhưng ít ra còn có thể gọi điện thoại, mở cái video tán gẫu cái gì. Các ngươi này cũng tốt, cái này đã 1 năm đi, liền cái lời nói đều chưa nói qua." Diệp Miêu Miêu nghe vậy mím môi một cái, hắn có chuyện rất trọng yếu phải bận rộn, ta cũng muốn tính tâm tu luyện tốt tốt. Vương Thanh Mai làm cái tạm dừng động tác tay, "Ta nói những này cũng không có ý tứ gì khác, ta chính là cảm giác được các ngươi niên kỷ như thế nhỏ, mỗi ngày cứ như vậy bận rộn đi." Nói đến đây nàng thở dài một cái, "Nhìn thấy các ngươi cái dạng này, thật để chúng ta những này làm trưởng bối cảm giác phải tự mình rất vô dụng. Cái này lớn như vậy trách nhiệm, nặng nề gánh, lại muốn chút hài tử đi khiêng." Phút chốc nàng nhịn không được cái mũi chua chua, vội vàng quay đầu đi, "Tốt, ta liền thuận miệng nói, không chậm trễ ngươi đi cùng nhỏ bạn trai hẹn hò." Diệp Miêu Miêu một cái thuấn di đi tới phía sau nàng, giắt tay của nàng, sau đó đi đến chính diện, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, đem nàng kéo, "Ba ba mụ mụ bảo vệ hài tử là thiên kinh địa nghĩa, đứa bé kia trưởng thành, bảo vệ ba ba mụ mụ cũng là thiên kinh địa nghĩa a. Mỗi cái thời đại đều sẽ có đặc biệt tiêu chí tồn tại, có lẽ dạng này chúng ta chính là thời đại này tiêu chí đâu."